Chương 1, đấu la màn trời, Hạo Thiên Đế, chúng đồng giả Lâm Hạo đấu la đại lục. Sử Lai Khắc học viện. Sáng rực liệt nhật, ánh mặt trời nóng bỏng vẩy vào đơn sơ trên sân trường. Ngọc Tiểu Cương cùng Thở Lén Đở tại dưới bóng tối đứng song vai, nhìn về phía trước chạy vòng bảy tên thiếu nam thiếu nữ, trên mặt khó nén vui mừng cùng đắc ý đái một bạch tà mâu bên trong tràn đầy qua loa, Mã Hồng Tuấn thở hổn hển, rút ca xoang ngón tay, dường như đang suy xét mới lạm sưởng phối phương. Mà hôm qua mới gia nhập Sử Lai Khắc học viện Đường Tam, Tiểu Vũ, Linh 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 cùng Chu Trúc Thanh thì mang theo vừa mới đến không lưu loát cùng phong mang. Đây chính là ta Sử Lai Khắc học viện quái vật Ngọc Tiểu Cương chắp hai tay sau lưng, trong thanh âm lộ ra tuyệt đối tự tin vờ lẹn đờ, ngươi xem a. Tại ta chuyên nghiệp chỉ đạo phía dưới, bọn hắn nhất định trở thành toàn bộ đấu la đại lục cường đại nhất chiến đội. Không có cái thứ hai. Vờ lẹn đờ đẩy trên sống mũi thủy tinh kính mắt, đồng ý gật đầu Tiểu Cương, ngươi không hổ là toàn bộ đấu la đại lục lý luận đệ nhất nhân. Đệ tử của ngươi Đường Tam, xong. Khu khu, tiên tiên đầy một lực, lại thêm tay kia thần hồ kỳ kỹ ám khí. Ta thật không nghĩ tới trong bạn cùng lứa tuổi, ai có thể là đối thủ của hắn. Dù là phóng tới toàn thế giới, không. Cho dù có thế giới mặt khác, hắn cũng tuyệt đối là thiên tài nhất một cái kia. Xa xa Đường Tam nghe vậy, ánh mắt bình tĩnh, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại lướt qua một tia tuyệt đối tự tin cùng ngạo nghễ. Hắn chính là thiên tài nhất một cái kia, vô luận là kiếp trước Đường Môn vẫn là đấu la thế giới. Dù là có thế giới mặt khác, cũng đem như thế. Nhưng mà, đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng phảng phất khai thiên một dạng tiếng vang, không có dấu hiệu nào tại tất cả mọi người bên tai nổ tung. Toàn bộ Sử Lai Khắc học viện bầu trời, không đúng, phải nói toàn bộ đấu la thế giới bầu trời đều đột nhiên tối lại. Chuyện gì xảy ra? Đám người nhao nhao hiếu kỳ, hoảng sợ ngẩng đầu. Chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh, giống như lưu ly nứt ra một đạo hành quán phía chân trời cực lớn khe hở. Vô tận u ám sâu trong hư không, một bức to lớn vô cùng, phản phất từ thuần túy kim quang phát hỏa mà thành màn trời bức tranh chậm rãi bày ra. Khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức khủng bố giống như là biển gầm bao phủ xuống, bao phủ toàn bộ đấu la đại lục. Quá khứ cùng tương lai tất cả thời không. Giờ khắc này, vô luận là vũ hồn điện chỗ sâu bế quan tuyệt thế đấu la thiên đạo lưu, vẫn là ở xa hải thần đạo nóng nhìn phía chân trời đại tế ti sóng xẻ xì, thậm chí là thời không khác nhau bên trong thú thần đế thiên, băng đế, mộ ân, long tiêu xà, hệ lẹt chỗ lúc, tất cả đứng tại đấu la thế giới đỉnh điểm tồn tại, sâu trong linh hồn theo bản năng dâng lên một cỗ khó mà kháng cự sợ hãi cùng run rẩy. Một giây sau, một cái hùng vĩ, lạnh nhạt, không mang theo mảy may tình cảm âm thanh, giống như thiên đạo pháp lệnh, vang vọng tại mỗi một cái sinh linh đáy lòng. Vạn giới màn trời buông xuống đấu la đại lục, đang tùy cơ kết nối chư thiên vạn giới. Đinh, lần này kết nối chọn chúng mục tiêu là chư thiên vạn giới chi giả thiên thế giới. Màn trời đem ngẫu nhiên chọn lựa nhân viên tiến vào giả thiên thế giới, đồng thời mở ra toàn bộ đấu la đại lục trực tiếp. Người bị tuyển chọn, nếu thành công tại giả thiên thế giới sống sót đầy 3 tháng, liền có thể lựa chọn tạm thời hoặc vĩnh cửu bay về đấu la đại lục, đồng thời có thể mang về trong lúc đó lấy được hết thể sức mạnh, tri thức cùng vật phẩm. Đấu la thế giới. Khiếp sợ ngắn ngủi, tĩnh mịch đi qua, là đám người triệt để xôn xao. Giả thiên thế giới. Đường Tam hơi nhíu mày, trong mắt tử cực ma đồng tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất chưa nghe nói qua, là một cái một phần của đấu la đại lục tiểu bí cảnh sao? Tựa hồ có chút ý tứ. Nếu là trong đó có cơ duyên, liền cũng làm cho những cái kia nguyên thủy thổ dân kiến thức một chút ta Đường Môn ám khí cường đại. Ngọc Tiểu Cương thì nhìn lên bầu trời bên trong cực lớn màn trời, đầu tiên là cả kinh, nhưng rất nhanh trong mắt cũng bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng. Phở Lẹn Đờ, ngươi nghe chứ sao? Một cái thế giới khác. Thổ dân tất cả bộ bề, ngu muội, đây chính là nghiệm chứng ta võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh tối tuyệt hảo sân khấu. Nếu là thế giới kia thổ dân cũng có thể thờ phụng lý luận của ta, chứng minh lý luận của ta phóng chư thiên vạn giới tất cả chuẩn, đến lúc đó ta xem trong gia tộc những cái kia lao ngoan đồng còn có lời gì nói. Thế nhưng là, Phở Lẹn Đờ có chút lo nghĩ vạn nhất cái kia tên là che trời thế giới, không có võ hồn đâu. Võ hồn cũng không có. Loại này thế giới hẳn là cấp thấp. Sẽ không xảy ra sống sót một đám con kỳ A, trong mắt Ngọc Tiểu Cương tràn đầy chế dê ước. Vũ hồn điện, trong giáo hoàng điện. Cao cứ giáo hoàng bảo tọa bị đông, ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng đập vào trượng, tuyệt mỹ trên khuôn mặt thoáng qua một tia kinh nghi, nhưng rất nhanh bị ung dung cùng uy nghiêm thay thế. Gia thiên thế giới. Nghe danh hào ngược lại là bá khí, nhưng tả hữu đoán chừng bất quá là một phương tiểu thế giới thôi. Há có thể cùng nắm giữ thần linh truyền thừa đấu la đại lục đánh đồng. Suy nghĩ, nàng hơi nghiêm bài, đối với đứng hầu một bên cúp đấu la nguyệt quan đạm nhiên phân phó nói nguyệt quan, truyền lệnh xuống, phàm ta vũ hồn điện hồn sư, nếu có may mắn được chọn chúng tiến vào giới này, khi dốc hết toàn lực, vì ta vũ hồn điện cướp đoạt hết thể tạo hóa cùng cơ duyên. Nếu gặp thổ dân ngăn cản, có lẽ có không theo người không cần xin chỉ thị, giết không tha. Tinh La Đế quốc, Hoắc Vũ Hạo cảm thụ được tự thân vẫn như cũ dừng lại ở 9 cấp không đầy đủ hồn lực, nhìn lên bầu trời bên trong màn trời, trong lòng cũng dấy lên ngọn lửa hy vọng. Ta hồn lực tu luyện chậm chạp, nếu như cái này giả thiên thế giới thật sự có cơ duyên, có thể ta có thể. Thiên Nhật Tuyết, Chu Trúc Thanh, Cổ Nguyệt Na, Vương Đông Nhi, Vương Thu Nhi, Băng Đế, Tuyết Đế, vô số đấu la đại lục cường giả cùng thiên tiêu, tại rung động ban đầu đi qua, trong lòng đều dâng lên tò mò mãnh liệt, chờ mong cùng tham lam. Tất cả mọi người cơ hồ toàn bộ đều tại ma quyền sát trưởng, chuẩn bị quét ngang giả thiên thế giới, cướp đoạt cơ duyên trong đó. Mà cùng lúc đó, xa xôi màn trời đầu bên kia, một cái hoàn toàn khác biệt hùng vị thế giới giả thiên thế giới. Tăng Đế Tinh, Đông Hoang Nam vực phía chân trời, Cửu Thiên Chi Mây bên trên, một tòa mênh mông thiên cung nhẹ nhàng trôi nổi. Đây cũng là thống lĩnh chư thiên, trấn áp vạn vực Hạo Thiên Đế tự mình chế tạo thiên đỉnh chiến binh cũng là Thiên Đế hành cung Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh cũng không phải là phàm tục tưởng tượng chi cung huyết, hắn nền móng vì huyền hoàng mẫu khí chế thành, bức tường lấy tinh thần đúc nóng, ngói út như lưu ly chiếu rọi vào tượng. Mỗi một tòa cung điện tất cả cao ngất phảng phất vào hỗn độn, hành lang eo man trở về, mái hiên nhà giang đâm thủng hư không. Cung điện ở giữa tất cả lấy cầu vồng tương liên, dưới cầu chảy xuôi không phải thủy, mà là mảnh vỡ thời gian cùng đạo tắc tinh hà. Dù là cả tòa thiên cung yên tĩnh im lặng, lại tự nhiên tản mát ra một loại lệnh vạn linh cúi đầu, chư giới triều bái chí tôn uy nghiêm. Mà tại cung khuyết chỗ xấu nhất, một chỗ có thể quan sát chư thiên tinh đấu lưu chuyển nga nga phía trên Trích Tinh lâu, một thân ảnh say gối đầu gối mỹ nhân. Mỹ nhân tất nhiên là tuyệt sắc, bắt đầu đệ nhất, giao chỉ thánh địa đương đại thánh nữ. Mà nam tử, tóc trắng như xương, rủ xuống đầu vai, khuôn mặt tuấn mỹ như thiếu niên, nhưng lại có thể gặp tang thương. Đương nhiên, làm người khác chú ý nhất hẳn là con ngươi của hắn. Một đôi kim sắc trùng đồng, trong lúc triển khai, hình như có vũ trụ sinh diệt, tinh hà sụp đổ. Hắn chính là đương thời duy nhất đại đế, thiên đình chi chủ, bị chư thiên vạn tộc cộng tôn vì Hạo Thiên Đế, Lâm Hạo. Bây giờ, hắn lòng bàn tay nâng một gốc kỳ dược. Thuốc gốc bất quá ba tấc, hình lại như một cái ngựa mặt lên trời gào thét bạch hổ, toàn thân tràn ngập như lưu ly thần hạ, đậm đà không tử khí hơi thở cùng bàng bạc sinh mệnh tinh hoa hóa thành ti ti lũ lũ xương trắng vờn quanh. Phản phất trong lúc hô hấp liền có thể để cho khô tinh hồi xuân, tử địa sinh linh. Bạch hổ thần dược. Nếu ăn vào, sống thêm đời thứ hai bất quá chờ rảnh rỗi, đế mệnh có thể ít nhất lại kéo dài vài năm. Lâm Hạo nói nhỏ, trung đồng bên trong không có một gợn sóng. Dù sao đối với hắn mà nói, bất tử thần dược mặc dù hiếm thấy, lại không phải vật cần. Hắn muốn sống thêm một thế, có quá nhiều biện pháp. Im lặng một lát sau, cổ tay khẽ đảo, thần dược không có vào trong tay áo. Thời cơ chưa tới. Lâm Hạo khẽ môi vung lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, nhìn về phía nữ tử đạm đài, ngươi nói, thế nhân đều biết ta đã bước vào lúc tuổi già, khí huyết suy bại, bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Lâm Hạo thời khắc này ánh mắt xuyên thấu bạch ngọc kinh trọng trọng cung quyết, vượt qua vô tận tinh hà, hướng về những cái kia tiềm phục tại vũ trụ biên hoang, chôn vùi xuống không chỉ một thời đại sinh mệnh cấm khu. Nơi đó có cổ lao ý chí tại trong thần nguyên thức tỉnh, dục dịch nói nhỏ, ngươi nói có thể dẫn xuất bao nhiêu đầu chìm ở trong cấm khu ngư? Nữ tử cười lắc đầu câu nguyện không biết. Bất tử thiên hoàng, ngươi nhịn được sao? Còn có những cái kia tự chém một đao, ngủ đông vạn cổ chí tôn, chấn sát một tôn thủy mộ đại đế, cướp đoạt hắn đế mệnh bản nguyên lấy tục tàn phế mệnh dụ hoặc, thật sự không tâm động sao? Lâm Hạo cười khẽ, nhưng mà đúng lúc này, đinh, kiểm tra đến túc chủ tiếp xúc thứ nguyên ba động, phù hợp hệ thống khóa lại điều kiện. Đấu La Đại Lục thu đồ, nạp tiếp hệ thống đang loạt chương 2, hệ thống, thu đấu La đồ hoặc nạp tiếp đấu La Đại Lục nhóm đầu tiên xuyên qua giả tiên giả, chúc mừng túc chủ xuyên qua đến đấu La Đại Lục, thành công kích hoạt thu đồ, nạp tiếp hệ thống. Chỉ cần thu đồ hoặc nạp tiếp đấu La thế giới thiên mệnh chi nữ, liền có thể thu được khen thưởng phong phú, trợ túc chủ siêu thoát bị ngạn. Bây giờ, một cái đột ngột, tràn ngập máy móc cảm giác thanh âm nhắc nhở, tại Lâm Hạo chỗ sâu trong óc vang lên. Mà lấy Lâm Hạo đại đế cấp bậc không tỉ vết đạo tâm, bây giờ cũng cảm thấy sững sốt một lát. Rất nhanh, hắn hơi nhíu mày, trong lòng hướng về phía hệ thống mặc nói, hệ thống, xuyên qua đến đấu La đại lục, thu đồ hoặc nạp tiếp. Lâm Hạo âm thanh mang theo vẻ cổ quái, ta đều xuyên qua tới vào năm, chứng đạo thành đế đều nhanh vào năm, ngươi hệ thống này là lạc đường sao? Bây giờ mới đến. Hơn nữa, Lâm Hạo nhìn xem tự thân vị trí hùng vĩ đế cung, cảm thụ được dưới chân mảnh này mênh mông vô ngần ra thiên vũ trụ, ngựa khí trở nên càng thêm vi diệu. Xuyên qua đấu La đại lục là cái quỷ gì? Ở đây rõ ràng là giả thiên thế giới. Không tệ, Lâm Hạo là một người xuyên việt, mà lại là người mang trời sinh trọng đồng tuyệt thế thiên tiêu. Vạn năm trước, hắn từ hoang cổ cấm địa đi ra, một đường quét ngang cựu thiên thập địa, đạp nát tinh không cổ lộ, bại tận các tộc đế tử, cuối cùng chỉ dùng chỉ là 300 năm liền chứng đạo thành đế. Sau đó càng là thiết lập nhân tộc vô thượng thiên đình, uy chấn hoàn vũ, bị chư thiên vạn tộc cộng tôn vì Hạo Thiên Đế. Đinh, kiểm tra đến túc chủ nghi vấn, hệ thống lần nữa trịnh trọng lời thuyết minh. Bản hệ thống hoạch tâm vận hành quy tắc như sau: mục tiêu thế giới khóa chặt, đấu La đại lục, xác nhận không sai. Nhiệm vụ hoạch tâm hình thức. Túc chủ có thể thông qua thu đồ hoặc nạp tiếp mặc cho nhất phương thức, cùng đấu La thế giới thiên mệnh chi nữ thiết lập chiều sâu liên quan. Ban thưởng cơ chế, một khi thành công thiết lập quan hệ, lập tức phát động ban thưởng. Hơn nữa, theo ngài cùng thiên mệnh chi nữ ở giữa hảo cảm độ không ngừng tăng lên, còn đem có liên tục ngoài định mức đại lễ mở khóa. Thu đồ, nạp tiếp mục tiêu, Chu Trúc Thanh. Thân phận, Tinh La Đế quốc Chu gia tứ tiểu thư, Sử Lai Khắc thất quái một trong. Phần thưởng ban đầu, 10 năm thọ nguyên đan. Độ thiện cảm đạt đến 10. Độ thiện cảm đạt đến 20. Độ thiện cảm đạt. Độ thiện cảm đạt đến 100. Tốc độ chi thần thần cách 1. Thu đồ, nạp thiếp mục tiêu, Thiên Nhật Tuyết. Thân phận, Vũ Hồn Điện giáo hoàng bị đồng chi nữ, thiên sứ thần vị người thừa kế. Phần thưởng ban đầu, Đại Quang Minh bảo thuật. Độ thiện cảm đạt. Thu đồ, nạp thiếp mục tiêu, Cổ Nguyệt Na. Thân phận, Ngân Long Vương, hồn thú cộng chủ. Phần thưởng ban đầu, Chân Long tinh huyết một giọt. Độ thiện cảm đạt. Chu Trúc Thanh, Thiên Nhật Tuyết, Cổ Nguyệt Na tam nữ chỉ là một góc của băng sơn, trong đó nữ tử đề cập tới nhiều, cơ hồ đấu La thế giới có danh tiếng toàn bộ bao quát. Tỷ như bị đồng, Hồ Liên Na, Đường Vũ Đồng, Vương Tu Nhi, Băng Đế, Tuyết Đế, thậm chí phát rồ đến, liền Chiêu Thiên Hương đều có, rất im lặng. Lâm Hạo im lặng nhìn xem cái thời không thác loạn này đấu La thu đồ, nạp tiếp hệ thống, lười nhắc lại để ý tới nó. Thôi, vô luận như thế nào, loại này không rõ lai lịch đồ vật, linh trí trước tiên xóa đi là được rồi. Thôi chuyển động ý nghĩ một chút. Lâm Hạo mắt phải trùng đồng bên trong nháy mắt một đạo có thể chôn vùi vạn vật ô quang thoáng qua, đạo ô quang này cũng không phải là bắn về phía ngoại giới, mà là trực tiếp tác dụng với Lâm Hạo ý sâu trong thức hải. Ông Lâm Hạo trong thức hải, Cái kia vừa mới ngưng tụ hệ thống quang cầu đột nhiên run lên, mặt ngoài lưu chuyển linh tính quang hoa bị chôn vùi chi quang đảo qua, trong nháy mắt tiêu tan. Giống như bị phò mặt sau, lưu lại khoảng không bạch trình tự. Chỉ còn lại Lâm Hạo cố ý lưu lại, cơ bản nhất đối thoại cùng với phát thưởng cho công năng. Mặc dù Lâm Hạo chỗ thế giới là Già Thiên mà không phải là Đấu La đại lục, Lâm Hạo cũng cảm thấy chính mình không có khả năng thu đồ hoặc nạp tiếp đến Đấu La thế giới thiên mệnh chi nữ. Nhưng nghiên cứu một phen lai lịch cũng là tốt. Vạn nhất có thể cải tạo hắn quy tắc, khiến cho biến thành thu đồ hoặc nạp tiếp Già Thiên thế giới thiên mệnh chi nữ, khi đó nó liền hữu dụng. Dù sao trong đó một chút liên quan tới Thọ Nguyên Đan ban thưởng, thật đúng là để cho Lâm Hạo hơi để ý không có cách nào, mặc dù Già Thiên thế giới so với Đấu La thế giới cường đại đến Lâm Hạo một mắt liền có thể đem toàn bộ Đấu La đại lục phá diệt, nhưng Lâm Hạo nhưng lại không thể không thừa nhận. Già Thiên thế giới trường sinh vật chất, so Đấu La đại lục còn ít đòi hơn. Lâm Hạo có tự tin, mình có thể hồng trần bị tiên, không sợ tuyết nguyệt. Nhưng mà, hắn hồng nhan chi kỷ, Lâm Hạo mặc dù lợi dụng trùng đồng bảo thuật chậm lại thời gian tại trên người các nàng trôi qua tốc độ, nhưng cũng chỉ là chậm lại, cuối cùng cũng có thật sự không có biện pháp một ngày kia. Phía trước, Lâm Hạo chỉ có thể chuẩn bị đợi các nàng tuổi già, liền đem các nàng phong vào thần nguyên. Nhưng hôm nay, cái này thu đồ, nạp tiếp hệ thống xuất hiện. Mà lúc này, Đạm Đài Câu Nguyệt nhìn xem đột nhiên không lên tiếng nữa, thậm chí không hiểu thi triển trùng đồng phá diệt bảo thuật Lâm Hạo, có chút hiếu kỳ. "Bệ hạ, thế nào?" Không chút Lâm Hạo lắc đầu đúng, "Phía trước ngươi cùng ta nói cái này, một nhóm thị nữ bởi vì vấn đề tuổi tác, đều phải thôi việc." Đúng, Đạm Đài Câu Nguyệt gật đầu nói, "Ta lần này tới chủ yếu chính là muốn hỏi bệ hạ, phải chăng có cần cố ý lưu lại xung nhập hậu cung? Nếu như không có, vậy thì ngoại trừ một chút không nhà để về, còn lại đem toàn bộ thôi việc, một lần nữa chiêu mộ." Lâm Hạo đưa tay, nhẹ nhàng gõ một chút Đạm Đài Câu Nguyệt cái trán, "Bất đắc dĩ. Tiểu Nguyệt ta, loại sự tình này cần gì phải hỏi ta, ta là như vậy bụng đói ăn của người." "Cái kia nói không chính xác." Đạm Đài Câu Nguyệt tức giận trắng Lâm Hạo một mắt, tự kiểu tự sân. "Xách, còn đang bởi vì cực đạo đế túi sự tình sinh khí. Trước kia đây không phải là tuổi trẻ khinh cuồng, hơn nữa cũng là bị ngươi đuổi giết không có biện pháp, liền nghĩ bắt trước một chút." "Phi." Cùng lúc đó, xa xôi Đấu La đại lục bị diện. Bên trên bầu trời, cực lớn màn trời giống như thần chi họa cuốn, quan sát chúng sinh. Quy tắc tuyên bố sau, ngắn ngủi yên lặng. Rất nhanh, cái kia băng lãnh thanh âm cứng ngắc lần nữa vang vọng Đấu La đại lục mỗi một cái xó xỉnh. Lần này xuyên qua danh ngạch, ba cái. Nhóm đầu tiên người xuyên biệt, ngẫu nhiên lựa chọn bên trong. Trong chốc lát, màn trời phía trên, vô số Đấu La đại lục đi qua, bây giờ, người tương lai thân ảnh nhanh chóng thoáng qua. Mà nhìn xem màn trời, toàn bộ Đấu La đại lục vô luận là hồn sư vẫn là bình dân, vô luận thân ở chỗ nào, tất cả mọi người đều không khỏi nín thở, yên lặng chờ mong. Chờ mong chính mình là cái kia, được tuyển chọn người. Dù sao có thể đi một cái tiểu thế giới khi dễ thổ dân, hơn nữa không khai hoang rừng rậm, thường thường đều có rất nhiều cơ duyên, huống chi là một cái thế giới. Ai có thể không chờ mong? Cuối cùng, màn trời ngừng lấp lánh. Đinh. Vị thứ nhất người được tuyển chọn, Võ Hồn Học Viện học sinh, Trương Minh, 15 cấp hồn sư. Vũ Hồn Thành, Võ Hồn Học Viện sơ cấp bộ. Một người mặc phổ thông hồn sư bảo, khuôn mặt còn mang non nớt thiếu niên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên bầu trời, kinh hỉ vô cùng. Là ta sao? Mà nhìn xem Trương Minh, chung quanh trong nháy mắt bộc phát ra cực lớn ồn ào, hâm mộ, ghen ghét. Thảo, cậu vận thật hảo. Hắn chỉ là một cái tiên thiên hồn lực tăng cấp, lại so với bình thường còn bình thường hơn bình dân hồn sư, có tài đức gì bị màn trời chọn chúng. Rất nhanh, Vũ Hồn Điện một vị hồng y giáo chủ cấp tốc hiện thân Trương Minh, giáo hoàng miện hạ muốn gặp ngươi. Đinh. Vị thứ hai người được tuyển chọn, Thiên Đấu Đế Quốc, Nạp Đinh Thành cư dân, Long Nạp Thiên, không cấp. Nạp Đinh Thành, một cái vắng vẻ đơn sơ trong ngõ nhỏ. Một cái ước chừng 30 tuổi, quần áo tả tơi, xanh sao vàng bọn tên ăn mày có giúp ở góc tường. Đinh. Vị thứ ba người được tuyển chọn, Sử Lai Khắc Học Viện học sinh, Chu Trúc Thanh, 27 cấp đại hồn sư, chương 3, Hoang Cổ Cấm Địa, một bước tóc xanh tóc trắng, rung động Đấu La đại lục. Chúc rõ ràng. Cùng ngày màn bên trong Chu Trúc Thanh ba chữ này vang lên lúc, Sử Lai Khắc Học Viện đơn sơ trên bãi tập. Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Một Bạch bọn người đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lại là Chúc rõ ràng. Đái Một Bạch nhìn mình bị hôn thê, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Có kinh ngạc, có hâm mộ, cũng có một tia không dễ dàng phát giác. Ghen ghét. Tốt ca cùng Mã Hồng Tuấn thì tựa hồ không có nhiều như vậy tâm nhãn. Chúc rõ ràng, cái thứ ba nhân tuyển lại là ngươi ai, trực tiếp đi một cái thế giới mới thám hiểm. Thật hâm mộ a. Đến nỗi Đường Tam, hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt của hắn tử cực ma đồng kia sáng hơi hơi lấp lóe, rõ ràng nội tâm của hắn không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Xuyên qua thế giới, tìm tòi không biết, cướp đoạt cơ duyên. Hắn theo bản năng nắm quyền một cái, dùng chỉ có chính hắn có thể nghe được âm thanh, thấp giọng nỉ non đáng giận. Vậy mà không phải ta. Đến nỗi Tiểu Vũ cùng Linh Vinh Linh, có thể bởi vì là nữ tính, cho nên bọn họ chú ý khá rõ ràng cùng Đường Tam mấy người khác biệt. Các nàng ngược lại có chút lo lắng nhìn xem Chu Trúc Thanh. Một cái thế giới xa lạ, Trúc rõ ràng chính mình đi, có thể hay không rất nguy hiểm a? Yên tâm. Lúc này, chỉ thấy Ngọc Tiểu Cương chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới. Ánh mắt của hắn đảo qua hơi có vẻ sao động Đường Tam, Đái Một Bạch bọn người, đặc biệt là Tiểu Vũ cùng Linh Vinh Linh, trên mặt tràn đầy tự tin. Vinh Linh, Tiểu Vũ, các ngươi không cần vì Trúc rõ ràng lo nghĩ. Cái này cái gọi là Già Thiên thế giới, tuyệt đối chẳng mạnh đến đâu. Dù sao chúng ta Đấu La đại lục, hồn sư thể hệ hoàn thiện, phong hào Đấu La cấp bậc cường giả, không người nào là nắm giữ rời thạch điển hồ vĩ lực. Một cái không có danh tiếng gì Già Thiên thế giới, lấy cái gì cùng chúng ta so? Bất quá, Nói đến đây, Ngọc Tiểu Cương lời nói xoay chuyển ra Thiên tuy là một cái cấp thấp thế giới, nhưng đoán chừng cũng có một chút cơ duyên có thể dùng, đến lúc đó. Chúc rõ ràng, tính cách ngươi thanh lãnh, nhưng nội tâm thiện lương, đây là điểm tốt, nhưng tại cái thế giới. Ngọc Tiểu Cương ngữ khí trở nên nghiêm túc mà nghiêm túc ngươi, nhất thiết phải tạm thời thu hồi phần này thiện lương. Nhớ kỹ ta lời nói. Một khi tại cái kia thế giới phát hiện bất cứ khả năng nào đối với ngươi vật hữu dụng, vô luận là kỳ hoa dị thảo, vẫn là khoáng thạch tài liệu, thậm chí là đám dân bản xứ đồ vật, chỉ cần ngươi cảm thấy có giá trị, liền tuyệt không thể nương tay. Trong mắt Ngọc Tiểu Cương tràn đầy tự tin, cao cao tại thượng tại cấp thấp thế giới, chúng ta Đấu La Đại Lục hồn sư chính là thiên thần. Khi tất yếu hoàn toàn có thể sử dụng hết thể thủ đoạn, dùng ngươi cường đại võ hồn cùng hồn kỹ, để cho những cái kia thổ dân biết rõ cái gì mới thật sự là sức mạnh. Chu Trúc Thanh lặng lặng nghe, khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ là nhìn lên bầu trời bên trong cự phúc màn trời, trong mắt tràn đầy kiên định. Gia tộc các bách, Hoa Tâm Đái một bạch không đáng tin, khát vọng đối với lực lượng, sớm đã để cho nàng biết rõ thế giới này tàn khốc pháp tắc sinh tồn. Một cái hoàn toàn mới, không bị khai thác thế giới. Đây có lẽ là ta thoát khỏi vận mệnh, nhanh chóng thu được sức mạnh tuyệt hảo cơ hội, ta tuyệt không thể bỏ qua cơ hội này. Mà liên tại Chu Trúc Thanh trong lúc suy tư, trên bầu trời màn trời lần nữa nhộn nhạo lên bận sóng, ba đạo kim quang sáng chói giống như cầu đồng giống như từ trong màn trời rủ xuống, phân biệt bao phủ hướng Vũ Hồn Thành, Nạp Đinh Thành cùng với Sử Lai Khắc Học Viện Chu Trúc Thanh. Đồng thời, màn trời hình ảnh chia ra làm ba, lấy ba cái khác biệt góc nhìn mở ra trực tiếp. Gia Thiên Thế Giới, Táng Đế Tinh bắt đầu, Đông Hoang Nam Vực. Kèm theo một hồi kim quang lấp lóe, ba cái không thuộc về thế giới này thân ảnh đột ngột trống rỗng xuất hiện, lập tức hóa thành ba đạo lưu quang, phân tán ở Đông Hoang Nam Vực khác biệt xóa sình. Thị giác thứ nhất, Nạp Đinh Thành cư dân, Long Nạo Thiên. Ở đây chính là Gia Thiên Thế Giới. Long Nạo Thiên nhìn phía sau xanh đúng tươi tốt, cổ mục trong trời, yên lặng như tờ rừng rậm nguyên thủy. Cùng với dưới chân mảnh này không có một mảng cỏ, chỉ có một ít khô chết cổ lao thân cây còn đứng vững đống loạn thạch, còn có ngay phía trước tôn kia, bia đá to lớn. Bia đá ít nhất có vài trăm mét, kỳ thế tiếp thiên, cổ pháp mà tăng thương, phảng phất gánh chịu vô tận tuế nguyệt. Bên trên ghi mấy cái Long Nạo Thiên vốn nên xem không hiểu, nhưng là lại không hiểu biết kỳ hàm nghĩa cổ pháp chữ truyền hoang. Cổ, cấm, địa. Nhìn xem bia đá, Long Nạo Thiên tựa hồ có chút hiếu kỳ, chậm rãi hướng về bia đá đi đến. Đấu La Đại Lục, Vũ Hồn Điện, trong giáo hoàng điện. Bị Đông Cao cứ bảo tọa, ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng đập hoa lệ giáo hoàng của trượng, đôi mắt đẹp híp lại, nhìn xem trên thiên mạc Long Nạo Thiên góc nhìn. Hoang cổ cấm địa. Thế giới này nhìn cùng chúng ta thế giới cũng không có gì khác biệt, chỉ là cái kia bia đá. Bị Đông không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Khối kia sáng tác lấy hoang cổ cấm địa bốn chữ bia đá, chỉ là lặng lặng đứng sừng sững ở đó, liền để nàng không khỏi có chút tim đập nhanh. Nhưng rất nhanh bị Đông lắc đầu, nàng đã là phong hào đấu la, toàn bộ Đấu La Đại Lục ngoại trừ cái kia số ít mấy cường giả, đều không phải là nàng định. Làm sao có thể một khối bia đá, liền có thể để cho nàng cảm thấy nguy hiểm? Hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Sử Lai Khắc Học Viện, theo trường. Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Một Bạch mấy người cũng đồng dạng nhìn xem màn trời trực tiếp. Hoang cổ cấm địa. Đường Tam vô ý thức nỉ non. Nơi này gọi cấm địa, có thể hay không rất nguy hiểm? Tiểu Vũ lúc này lại có chút hiếu kỳ đạo. Ngọc Tiểu Cương nghe vậy, lắc đầu, trong mắt tràn đầy không thèm để ý Tiểu Vũ, nhìn vấn đề không thể chỉ nhìn bề ngoài, phải học được phân tích. Vấn đề gì cấm địa, nhiều khi bất quá là thổ dân ngu muội, đối với sức mạnh không biết sợ hãi cùng thần hóa thôi. Hai tay của hắn phụ sau, thẳng thắn nói các ngươi suy nghĩ một chút chúng ta Đấu La Đại Lục, chân chính địa phương nguy hiểm, tỉ như tinh đấu đại xâm lâm khu hội tâm, tỉ như vùng cực bắc hoạch tâm vòng. Những địa phương kia nguy cơ tứ phía, ngay cả phong hào đấu la đều có thể bất lạc, có từng lập qua cái gì địa đá cảnh cáo? Không có. Bởi vì chân chính nguy hiểm là vô thanh vô tức, tràn ngập tại trong hoàn cảnh, căn bản vốn không cần loại hình thức này chủ nghĩa tiêu ký. Ngọc Tiểu Cương càng nói càng cảm thấy phân tích của mình có lý có cứ, chỉ hướng màn trời công chính cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước Long Nạo Thiên. Các ngươi nhìn, vị này đến từ Nạp Đinh Thành Long Nạo Thiên, chỉ là một người bình thường, hắn sau khi đi vào, nhưng có dị thường gì? Cảnh vật chung quanh không phải nhìn rất bình tĩnh sao? Ta dám chắc chắn, cái này cái gọi là hoang cổ cấm địa, khả năng cao là thế giới kia thổ dân phân ra tới một cái khu săn thú hoặc tế tự khu, lập tấm bia đá hù dọa người mà thôi. Tối đa cũng có chút độc trùng mãnh thú, thực lực chỉ sợ ngay cả 10 năm hồn thú cũng không bằng. Nhưng mà, Ngọc Tiểu Cương lần này chuyên nghiệp phân tích còn chưa chờ nói xong, trên mặt hắn cái kia trí tuệ vững vàng biểu lộ, liền trong nháy mắt cứng lại. Thay vào đó, là con ngươi chợt co bảo, tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Không chỉ là hắn. Trong sân tập Đường Tam, Đái Một Bạch, Út Ca, Mã Hồng Tuấn, Linh Linh Linh, Tiểu Vũ, thậm chí Flander, tất cả nhìn xem màn trời người, đều ở đây một khắc. Toàn thân lông tơ dựng thẳng. Chỉ thấy màn trời trong tấm hình, hướng về hoang cổ cấm địa bia đá đi đến Long Nạo Thiên. Hắn bước đầu tiên khi nhấc lên, còn là một cái hơn 30 tuổi trắng niên. Nhưng ngay tại bước chân hắn rơi xuống trong nháy mắt, quỷ dị chuyện kinh khủng xảy ra. Một bước này, giống như vượt qua mấy chục năm thời gian. Trên mặt hắn điểm này biểu tình to mò thậm chí còn chưa kịp biến hóa, cả người liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc già yếu tiếp. Làn da mất đi lộng lẫy, xuất hiện nếp nhăn, tóc từ khô héo trở nên hoa râm. Trực tiếp từ một cái hơn 30 tuổi trắng niên, trực tiếp bước vào năm 60 tuổi tuổi già. Bước thứ hai lúc, hắn đã tóc trắng xóa, khí tức suy bại, nghiêm nhiên một cái 80-90 tuổi, gần đất xa trời lão nhân. Mà chính hắn lại thoáng như chưa tỉnh. Mà hắn bước thứ ba vừa mới nâng lên, chưa rơi xuống. Đúng lúc này, một hồi khó mà nhận ra gió núi, nhẹ nhàng vất qua hắn cố kia đã dầu hết đèn tắt, giống như gỗ mục một dạng thân thể. Sau một khắc, Tại trong trận kia êm ái gió núi, cơ thể của Long Ngạo Thiên từ ngẩng chân bắt đầu, giống như bị dương quang phơi qua cát, vô thanh vô tức tăng dã, tiêu tan, hóa thành vô số nhỏ xíu bụi trần hạt tròn, theo gió phiêu tán. Không có kêu thảm, không có dây rủa, thậm chí không có để lại mảy may vết tích. Một cái người sống sơ sờ, liền tại đây ngắn ngủi ba bước ở giữa, đi đến hắn vốn nên còn có mấy chục năm sinh mệnh lịch trình, đồng thời tại cuối cùng, triệt để quy về bụi trần, phản phất chưa bao giờ trên thế giới này tồn tại qua. Yên tĩnh, yên tĩnh như chết, bao phủ toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện, bao phủ Vũ Hồn Điện, bao phủ Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, đi qua, tương lai toàn bộ Đấu La Đại Lục. Lộc cộc. Tút ca chật vật nuốt nước miếng một cái, âm thanh tại tĩnh mịch trên bãi tập phá lệ rõ ràng. Mập, mập mạp, ta có phải là hoa mắt rồi hay không? Người kia, hắn hóa thành cho. Mã Hồng Tuấn mặt béo trắng bệnh, toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy, lắp bắp nói: "Không, không có hoa mắt." Ba bước, liền ba bước. Một người sống, liền không có. Đường Tam Thái Dương cũng dị ra chi tiết mồ hôi lạnh, sau lưng cũng là một mảnh lạnh bớt. Hắn kiếp trước thân là đường môn thiên tài, được chứng kiến đủ loại kỳ độc cam khí, nhưng cũng chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy, trực tiếp như vậy, bá đạo như vậy mà tước đoạt sinh mệnh phương thức. Đây không phải công kích, đây càng giống như là thời gian gạt bỏ. Phơ lén đờ thủy tinh kính mắt sau hai mắt cũng trừng tròn xoe, âm thanh khô khốc vô cùng. Tiểu Cương, này, đây chính là ngươi nói, liên 10 năm hồn thú cũng không bằng nguy hiểm. Ngọc Tiểu Cương bờ môi run rẩy, hắn cũng không hiểu. Bất quá, Ngọc Tiểu Cương không hổ là Ngọc Tiểu Cương, dù là hắn nghĩ mãi mà không rõ, sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh, nhưng đã cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, tự tin giải thích nói: "Khục, đại gia không cần quá kinh hoàng. Loại này chớp mắt để cho người ta già yếu, chôn vùi hiệu quả, rõ ràng chính là hồn kỹ. Đoán chừng là tại chúng ta không có chú ý thời điểm, có người đánh lén Long Ngạo Thiên mà thôi." Thì ra là như thế. Trong lúc nhất thời, Đường Tam, Đái Mộ Bạch, Mã Hồng Tuấn bọn người nhao nhao bình tĩnh, kính nể nhìn xem phân tích rõ ràng mạch lạc Ngọc Tiểu Cương. Mà có loại ý nghĩ này, không chỉ là Ngọc Tiểu Cương một người. Dù sao người vô pháp lý giải, chính mình nhận thức bên ngoài sự vật. Bởi vậy cho dù là bị đông, Thiên Đạo Lưu, Mộ Ân, hệ lẹt chỗ lục loại này cường giả, cũng nhao nhao cảm thấy Long Ngạo Thiên hẳn là bị ai đánh lén. Như vậy nhìn tới, cái này giả thiên thế giới đoán chừng không có đơn giản như vậy, ít nhất có lấy năng lực đặc thủ. Mà đúng lúc này, trên thiên mạc, mặt khác hai cái góc nhìn hình ảnh cũng phát sinh biến hóa. Chương 4, tu vi tăng vọt chương minh. Hâm mộ Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương thứ hai góc nhìn, Võ Hồn Học Viện học sinh, Trương Minh, 15 cấp. Kèm theo kim quang tán đi, cước đạp thực địa mang tới kiên cố cảm giác, để cho Trương Minh có chút hoảng hốt tâm thần thoáng yên ổn. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện mình chính bản thân chỗ một đầu hồi hương giã đạo bên trên, cuối con đường nhưng là một cái khói bếp lượn lở thôn trang nhỏ. Nơi này chính là Gia Thiên thế giới. Trương Minh hít sâu một hơi, nhưng một giây sau, hắn hơi kinh ngạc. Hắn không biết có phải hay không là ảo giác của mình, hắn cảm giác thân thể của mình giống như tại không hiểu thấu đang thay đổi cường tráng. Kỳ quái, chẳng lẽ là nơi này nguồn lực quá mức nồng đậm, bị động bồi bổ nhục thân? Trương Minh trong lòng ngờ tới, vô cùng chờ mong. Dù sao nếu như là dạng này, vậy đối với tiên thiên hồn lực thấp, cơ thể xúc tích nhỏ bé yếu hắn tới nói, không thể nghi ngờ là cái tin tức vô cùng tốt. Suy nghĩ, Trương Minh lập tức quanh chân ngồi xuống, nếm thử vận chuyển Võ Hồn Học Viện truyền thụ cho cơ sở nhất minh tự pháp. Giang giác. Trương Minh chỉ là vừa mới bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt, phản phất có một đạo đột phá bình cảnh âm thanh vang lên, hồn lực của hắn vậy mà đi thẳng tới 16 cấp. Hơn nữa, cỗ này mãnh liệt thế không có chút nào ngừng ý tứ. 17 cấp, 18 cấp, chỉ là ngắn ngủi 3 giây, Trương Minh tu vi vậy mà duy nhất một lần liên phá 8 cấp. Nếu như không phải hắn cảm giác đan điền bành trướng, nhói nhói, chủ động đình chỉ tu luyện, cái này, đoán chừng còn không phải cực hạn. Này, đây không phải mộng. Thật sự, Trương Minh bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội mãnh liệt hồn lực. Cực lớn kinh hỉ, để cho hắn cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Đấu La Đại Lục, rất im lặng. Kế Long Ngạo Thiên quỷ dị ba bước thành cho sau, trên thiên mạc Trương Minh cái kia gần như trò đùa của trẻ con, không giảng đạo lý hồn lực tam cấp nhẹ, lần nữa làm cho cả Đấu La Đại Lục lâm vào tĩnh mịch. Sử Lai Khắc Học Viện trên bãi tập, tất cả mọi người hô hấp đều biến thành ồ ồ ba. Ba giây, liên phá tam cấp. Trong mắt Đường Tam tràn đầy chấn kinh, cái này sao có thể? Ta lúc đầu từ cấp 15 đến 18 cấp, thế nhưng là chịu khổ mấy tháng. Đáng giận a. Một cái Trương Minh, cơ sở kém như vậy, đều có thể trong nháy mắt để thằng ba cấp hồn lực, nếu như là ta. Mà so với Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương nội tâm bị xung kích càng lớn. Dù sao, Đường Tam vốn là thiên tài, hắn chỉ là muốn dệt hoa trên đấm. Nhưng Ngọc Tiểu Cương thế nhưng là kẹt tại 29 cấp hồn lực nửa đời, tu vi từ đầu đến cuối không cách nào tiến thêm, nhưng hôm nay, một cái Trương Minh, chỉ là tu luyện ngắn ngủi 3 giây, liền để tự thân hồn lực tăng vọt. Nếu như là ta đi đến Giả Thiên thế giới, ta có hay không có thể mượn cơ hội này đột phá 29 cấp? Hoắc Vũ Hạo, Đường Nhã những thứ này tư chất kém hồn sư, càng là nhìn xem Trương Minh nhãn bên trong tràn đầy hâm mộ. Dù sao Trương Minh tiên tiên hồn lực rõ ràng không cao, bằng không thì cũng không có khả năng lớn tuổi như vậy, mới chỉ là 15 cấp hồn lực. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ có thể 3 giây liên tục đột phá 3 lần. Cái này khiến Hoắc Vũ Hạo, Đường Nhã làm sao không hâm mộ. Ta nhất định phải đi Giả Thiên thế giới. Hoắc Vũ Hạo âm thầm nắm đấm. Mà so với Đường Tam những thứ này còn cần tăng cao tu vi hồn sư, bây giờ đứng ở Đấu La Đại Lục đỉnh cao nhất như Thiên Đạo Lưu, Bị Đông, Trần Tâm, Mộ Ân, Huyền Lão, Đế Thiên. Bọn hắn thì càng hiếu kỳ hơn, Trương Minh đến cùng là làm sao làm được. Dù sao Trương Minh cũng không có ăn cái gì kỳ chân dị bảo, chính là đơn thuần tu luyện. Nhưng trên lý luận, dù là ngoại giới hồn lực vô cùng vô tận, nhưng ở trong thời gian ngắn có thể bị hút vào bên trong cơ thể hồn lực số lượng lại là cố định. Bởi vậy, hoàn toàn không nên xuất hiện chỉ là hấp thu hồn lực, liền để tu vi của mình trong thời gian ngắn ngủi tăng vọt tình huống. Bọn hắn không nghĩ ra, cái này giả thiên thế giới càng ngày càng thần bí. Thậm chí không chỉ là bị Đông, Trần Tâm, Thiên Đạo Lưu, Đế Thiên bọn hắn không nghĩ ra, liền xem như Trương Minh tự mình, hắn đều có chút mơ mơ hồ hồ. Xem ra, phải tìm người hỏi một chút thế giới này tình huống cụ thể. Trương Minh suy nghĩ, sửa sang lại một cái trên người hồn sư bảo, hướng về phía trước khói bếp lượn lờ thôn trang nhỏ đi đến. Rất nhanh, Trương Minh đã đi tới thôn trang nhỏ cửa thôn. Hắn vừa định tìm người tìm hiểu một chút tình huống, nhưng lúc này, một gái ước chừng 7, 8 tuổi, mặc vải thô áo, trên mặt còn mang theo bong bóng nước mũi tiểu Nam Hải. Trong tay nắm chặt một đóa tản ra nhàn nhạt vầng sáng xanh lam đóa hoa, hoạt bát từ Trương Minh bên cạnh đi ngang qua, xem bộ dáng là phải về thôn. Trương Minh vốn không muốn để ý tới, dù sao một đứa bé có thể biết cái gì. Nhưng hắn theo bản năng lườm đóa hoa kia một mắt, lại làm cho Trương Minh cũng lại không thể chuyển rời ánh mắt. Đóa hoa kia tương tự hoa lan, toàn thân xanh hẳm, trên mặt cánh hoa phảng phất có ánh thủy quang di động, xem xét liền không giống phàm vật. Mà càng làm cho Trương Minh khiếp sợ là, khi tiểu Nam Hải từ bên cạnh hắn chạy qua lúc, theo gió bay tới một tia cực kỳ đạm nhã hương hoa, chui vào chóp mũi của hắn. Trong chốc lát, Trương Minh chỉ cảm thấy trong đan điền 18 cấp hồn lực hàng rào, vậy mà hơi hơi nuối lòng ra một chút, phảng phất lúc nào cũng có thể đột phá đến 19 cấp. Cái này, Trương Minh mục trừng ngây mồm, trong nháy mắt dừng bước, đột nhiên quay đầu. Ánh mắt sáng quắc tập trung vào trong tay thằng bé trai cái kia đóa màu lam kỳ hoa. Ta nhưng vừa vặn đột phá đến 18 cấp, bây giờ vẹn vẹn ngửi được một tia hương hoa, liền có như thế thần hiệu. Nếu là cả cây an bảo, tiểu hài này cầm trong tay, tuyệt đối là thế giới này đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Trong lúc nhất thời, Trương Minh vô cùng hưng phấn. Hắn nghĩ tới tại trước khi chuẩn bị đi, Giáo Hoàng bị Đông Miện Hạ từng tự mình tiếp kiến hắn, để cho hắn tận lực vì Vũ Hồn Điện thu thập hết thể tạo hóa cùng cơ duyên, đến lúc đó chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu hắn. Mà bây giờ, cơ duyên đang ở trước mắt. Nghĩ đến đây, Trương Minh nhìn về phía trước tiểu Nam Hải. Tiểu tử dừng lại, trong tay ngươi chi vật cùng ta có duyên. Bây giờ, Trương Minh một mặt ngoan lệ, thậm chí đã làm tốt ra tay cưỡng đoạt chuẩn bị. Dù sao đây chính là một cái cấp thấp thế giới, những thứ này man hoang thổ dân vì hắn vị này đến từ thượng đẳng Đấu La Đại Lục vị diện thần linh dâng lên hết thảy, đó là bọn họ vinh hạnh. Đấu La Đại Lục, Sử Lai Khắc Học Viện thao trường. Ngọc Tiểu Cương bây giờ đã khôi phục bình tĩnh, lần nữa một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn xem màn trời đang phát sóng trực tiếp Trương Minh cùng thằng bé kia. Đứa trẻ này, nhìn đều 8-9 tuổi, trên thân vậy mà không có một tơ một hào hồn lực ba động. Như vậy nhìn tới, cái này giả thiên thế giới cứ việc có tu luyện, nhưng mà hệ thống tu luyện hẳn là cực kỳ rất lại phía sau, quả nhiên chính là cái cấp thấp thế giới. Long Nạo Thiên chỉ là đơn thuần vận khí kém, bị người đánh lén, mà Trương Minh vận khí thì rất tốt, không chỉ tu vị tăng vọt, hơn nữa còn gặp như thế một gốc thiên tài địa bảo. Tiểu Vũ, Ninh Minh Linh, Ma Hồng Tuấn, Đái Một Bạch bọn người nghe Ngọc Tiểu Cương phân tích, tán đồng gật đầu một cái. Mà trong mắt Đường Tam thì tràn đầy hâm mộ. Dù sao Đường Tam không phải Ngọc Tiểu Cương, hắn rất hiểu thảo dược, bởi vậy hắn nhìn xem Trương Minh, lần nữa âm thầm cảm thán, vận khí của hắn nào chỉ là không tệ. Đứa trẻ kia trong tay thảo dược, đoán chừng dược lực không thua một chút mấy trăm năm đỉnh cấp dược vương. Bây giờ, hâm mộ Trương Minh kỳ thực không chỉ là Đường Tam. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Mẫn Chi Nhất Tộc, Độc Cô Bác, Cúc Đầu La, Mục Ân, Tràng Dù Sâm, chỉ cần phàm là hiểu một chút dược lý, có thể thấy được đứa trẻ này trong tay hoa lan rốt cuộc có bao nhiêu bất phàm, đều vô cùng hâm mộ. Nhưng một giây sau, trong mắt bọn họ nhao nhao thoáng qua một vòng kinh ngạc, loại này kỳ chân ngươi nói có một đống. Chương 5, ngươi nói đây là cỏ dại tâm tính sập Đường Tam. Già thiên thế giới, cửa thôn, chỉ thấy cái kia chảy nước mũi tiểu Nam Hải Vương nhìn yêu bị Trương Minh đột nhiên ngăn lại, sợ hết hồn. Mà nghe được Trương Minh lời nói sau, hắn thì chớp chớp ngây thơ mắt to, giơ lên trong tay màu lam hoa lan, hàm hàm hỏi: Đại ca ca, ngươi là muốn cái này thủy lan hoa? Thủy lan hoa? Trương Minh sững sờ không nghĩ tới dạng này đỉnh cấp thiên tài địa bảo, tên vậy mà dạng này. Chất phác. Bất quá rất nhanh hắn liền không còn xoắn xuýt, dù sao tên chỉ là một cái danh hiệu, hắn quan tâm hơn chính là chính mình có thể hay không nhận được gốc cây này thủy lan hoa. Bởi vậy, Trương Minh hướng về phía Vương Nhị Cẩu, cười tủm tỉm, nhưng bụng trộm đã tùy thời chuẩn bị thi triển hồn kỹ, nói đúng, tiểu bằng hữu, như thế bảo vật không phải ngươi có thể đem cầm, giao cho ca ca. Bảo vật? Vương Nhị Nhu hơi sững sờ, dùng sức hít hít nhanh rất xuống nước mũi, lộ ra thiếu cái răng cửa răng, nhếch miệng cười. Đại ca ca, ngươi thật là yêu khôi hài nhà. Đây không phải là thủy lan hoa sao? Bọn ta thôn tây bên cạnh cái kia lũ lụt đường bên trong, khắp nơi đều là đấy. Đây coi là gì bảo vật? Hồ nước bên trong, khắp nơi đều là. Trương Minh con ngươi co rụt lại. Nhưng phản ứng đầu tiên của hắn là không tin, dù sao loại này thiên tài địa bảo, làm sao có thể giống cỏ dại khắp nơi đều là? Mà Đấu La Đại Lục bên trên, Đường Tam cũng là theo bản năng lắc đầu không có khả năng. Dù cho cũng là thủy lan hoa, nhưng năm phẩm tướng sai một ly đi nghìn dặm. Hoang dại trăm năm nhân sâm cùng nhân công trồng trọt một năm tham, cũng là tham, nhưng hiệu quả há có thể đánh động. Tiểu hài này trong miệng khắp nơi đều là, chỉ sợ chỉ là chút hàng thông thường, trong tay hắn gốc cây này hẳn là biến dị hoặc năm cực lâu cực phẩm. Ngọc Tiểu Cương, Đái Một Bạch bọn người nghe vậy, cũng nhao nhao gật đầu, mười phần tin tưởng Đường Tam phân tích. Dù sao thiên tài địa bảo, làm sao có thể liên miên lớn lên. Nhưng mà, Vương Nhị Nhu gặp Trương Minh không tin, liền nhiệt tình nói: Đại ca ca, người không tin, cái kia ta dẫn ngươi đi xem. Ngay ở phía trước không xa, Nói xong, Vương Nhị Nhu liền dẫn đầu hướng về đầu thôn tây cách đó không xa một cái hồ nước chạy tới. Trương Minh thì bán tín bán nghi, vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, xuyên qua một mảnh nhỏ rừng cây, một cái diện tích không nhỏ thành tịnh hồ nước xuất hiện ở trước mắt. Mà khi Trương Minh nhìn thấy hồ nước bên cạnh cảnh tượng lúc, cả người hắn như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Chỉ thấy hồ nước trung ương, rậm rạp chẳng chỉ sinh trưởng một mảng lớn màu lam hoa lan, toàn bộ đều là Vương Nhị Nhu trong tay loại kia thủy lan hoa. Thậm chí bởi vì quá nhiều, dẫn đến Trương Minh liếc nhìn lại, hồ nước xanh mênh mang một mảnh. Này, đây không có khả năng. Trương Minh la thất thanh, âm thanh đều đang run rẩy. Hắn cảm giác chính mình nhân sinh quan, giá trị quan, cùng với đối với thiên tài địa bảo nhận thức, tại thời khắc này đều bị triệt để lật đổ. Đấu La đại lục. Thông qua màn trời thấy cảnh này, tất cả mọi người cũng tập thể thất thanh, lâm vào cực lớn rung động cùng khó có thể tin bên trong. Sử Lai Khắc học viện. Đường Tam càng là trận to hai mắt, từ cực ma đồng vận chuyển tới cực hạ, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phiến màu lam biển hoa, muốn tìm ra những thứ này thủy lan hoa cùng trong tay Vương Nhị Nhu gốc kia thủy lan hoa khác biệt. Nhưng rất nhanh, trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng, bờ môi run rẩy, làm sao lại thật sự có nhiều như vậy? Hơn nữa, nhìn kỳ hình thái lộng lẫy, mỗi một gốc tựa hồ đều ẩn chứa không kém năng lượng ba động. Này, cái này, Ngọc Tiểu Cương trên mặt nụ cười tự tin cũng triệt để cứng đờ, thay vào đó là cực độ hoang mang cùng lúng túng. Một cái có thể dựng dục ra nhiều như thế thiên tài địa bảo thế giới, thật là cấp thấp thế giới sao? Mã Hồng Tuấn càng là nước bọt chảy xuống đều quên xoa ta tích cái mẹ rồi hay. Đây nếu là đều trích trở về, lao tử chẳng phải là có thể trực tiếp ăn đến phong hào đấu la. Oscar lẩm bẩm nói mập mạp, ngươi đừng có nằm động. Nhưng cái này, quá khoa trương đi. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chữ Phong Chí trong tay quạt xếp ba một tiếng khép lại, hô hấp dồn dập, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có tinh quang. Một mảnh dược điển. Không, là hoang dại. Một mảnh hoang dại đỉnh cấp linh thảo của lạc. Nói xong, hắn nhìn về phía bên cạnh hai cái lão giả kiếm thúc, cốt thúc, các ngươi nhìn thấy không? Nếu là có thể đem những thứ này thủy lan hoa đều thu thập. Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La cũng là sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn sống mấy chục năm, thấy qua kỳ chân dị bảo không thiếu, nhưng chưa từng gặp qua kích thước như vậy, công hiệu hư hư thực thực có thể giúp tiến hồn lực tăng trưởng linh thảo, cùng một chỗ lớn lên. Thật lâu, Chữ Phong Chí nhìn xem màn trời, cảm thán liên tục không nghĩ tới, cái này được xưng giả thiên man hoang thế giới, vậy mà thật có linh vật nhiều như vậy. Đáng tiếc, ta Thất Bảo Lưu Ly Tông không người được tuyển chọn. Kiếm Đấu La hít sâu một hơi, cuối cùng lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu chính xác đáng tiếc. Dù sao những thứ này thủy lan hoa đều không phàm, nếu năng lượng sinh hoặc tìm được càng nhiều, đối với tông môn đệ tử rất có ích lợi. Cốt Đấu La thì cười thành tao, ngươi cũng không cần quá tiếc nuối. Cái kia màn trời quy tắc nói đám đầu tiên ba người, nhưng bây giờ đã có một người vẫn lạc, chắc hẳn sẽ không thật sự chờ thêm 3 tháng mới bổ sung danh lệch. Có lẽ, rất nhanh liền có cơ hội mới. Chữ Phong Chí khẽ gật đầu hy vọng như thế đi. Mà tương tự ý nghĩ cũng xuất hiện tại Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, Thiên Đấu Đế quốc, Tinh La Đế quốc, Nhật Nguyệt Đế quốc, Thánh Linh giáo, Truyền Linh tháp, cùng với cơ hồ tất cả đại tông môn thế lực cao tầng trong lòng. Trương Minh hảo vận, để cho bọn hắn đối với cái này giả thiên thế giới càng thêm ngấp nghé. Mà đúng lúc này, màn trời bên trong, Nhị Nhu, Nhị Nhu, về nhà ăn cơm đi. Trong thôn, đột nhiên chuyển đến đại nhân tiếng kêu. Vương Nhị Nhu nghe vậy, vội vàng lên tiếng, sau đó đem trong tay gốc kia thủy lan hoa tiện tay nhét vào còn đang chấn kinh, ngẩn người trong tay Trương Minh. Đại ca ca, ngươi đưa thích, cái này cũng đưa cho ngươi đi, ta đường cứ gọi ta ăn cơm đi. Đưa cho ta. Trương Minh hơi sững sờ. Đúng, ta đương nói, không để ta lao đem những cỏ dại này mang về nhà, bằng không thì nó trong sân mọc dễ nảy mầm, sẽ đoạt hoa màu chất dinh dưỡng đấy. Nói xong, Vương Nhị Nhu hoạt bát chạy trở về thôn. Tại chỗ, chỉ để lại Trương Minh một người, trong tay nắm chặt gốc kia màu lam thủy lan hoa, giống như hòa đá đứng tại chỗ, bên tai nhiều lần quanh quẩn Vương Nhị Nhu lời nói. Cỏ dại, cấp hoa màu chất dinh dưỡng. Trương Minh cúi đầu, nhìn xem trong tay gốc cây này tại Đấu La đại lục đủ để gây nên hồn tôn, thậm chí hồn tông cấp bậc cường giả tranh đoạt linh thảo, lại ngẩng đầu nhìn hồ nước bên cạnh một mảnh kia uy vi tráng quan màu lam biển hoa. Trong lúc nhất thời, một loại cực kỳ hoang đường, cực kỳ cảm giác không chân thật xông lên đầu. Mà toàn bộ Đấu La đại lục bây giờ cũng lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Vô số hồn sư, vô luận là cao cao tại thượng phong hào Đấu La, vẫn là tầng dưới chót hồn sĩ, tất cả đều nhìn lấy màn trời bên trong một mảnh kia cỏ dại, lại nghĩ tới chính mình hoặc thế lực của mình, ngày bình thường vì một gốc mấy chục năm phân thảo dược đều phải tốn trọng kim, hay là liều mạng tranh đoạt tình cảnh. Thảo đỏ lên, phá phòng ngự. Mà đúng lúc này, trên tiên mạc thuộc về Chu Trúc Thanh đệ tam góc nhìn hình ảnh, độ sáng hơi hơi để thẳng, hấp dẫn một số người chú ý. Chương 6, Chu Trúc Thanh rất hiếu kỳ, thiên đế tương đương phong hào Đấu La đệ tam góc nhìn, Sử Lai Khắc học viện học sinh, Chu Trúc Thanh, 27 cấp. Đông Hoang, Thanh Phong trấn. Dương quang xuyên thấu qua lưa thưa tầng mây, vẩy vào bàn đá xanh lắt thành trên đường phố. Chu Trúc Thanh bây giờ từ âm u ẩm ướt trong hẻm nhỏ, chậm rãi đi ra, cặp tiết như mèo tầm thường đôi mắt hiếu kỳ, cảnh giác quét mắt bốn phía. Nơi này chính là giả thiên thế giới sao? Chu Trúc Thanh tự nói. Tựa hồ ngoại trừ mặc quần áo, lối kiến trúc những thứ này bên ngoài, nhìn cùng Đấu La đại lục cũng không có quá nhiều khác biệt. Thậm chí, lệnh Chu Trúc Thanh thất vọng là, trên đường đi lại những người đi đường này trên thân, nàng thậm chí ngay cả một tia hồn lực ba động đều không cảm ứng được. Xem ra thế giới này thật sự giống đại sư phân tích như thế, chỉ là một cái cấp thấp thế giới, vậy mà không có võ hồn tồn tại. Chu Trúc Thanh than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia buồn bã. Nàng vốn là còn chờ mong cái thế giới xa lạ này có thể có để cho nàng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ cơ duyên. dù sao nàng có không thể không trở nên mạnh mẽ lý do. Nhưng hiện tại xem ra, cái này ngay cả hồn sư cũng không có thế giới, so đấu la đại lục rất lại phía sau rất rất nhiều. Thấp như vậy chờ thế giới, cơ duyên tuyệt đối không nhiều, thậm chí cho dù có cơ duyên, đoán chừng cũng sẽ không có giá trị quá lớn a. Chu Trúc Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc cả mặc cả. Mà đúng lúc này, Chu Trúc Thanh đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Chỉ thấy phía trước một cái cao lớn bạch ngọc thạch bia phía trước, một đám người đang vây ở nơi đó, hướng về phía bia đá hưng phấn mà nghị luận ầm ĩ. Mà nghe những người này nghị luận, ban đầu Chu Trúc Thanh hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng đột nhiên, đầu óc của nàng không hiểu xuất hiện một chút liên quan tới cái này quốc tế ngữ giảng hòa chữ viết cơ bản tin tức. Đây là màn chơi sức mạnh. Chu Trúc Thanh thở dài một hơi, cái này có thể giải quyết đại phiền toái. Mà giờ khắc này, thấy mình đã có thể nghe hiểu thế giới này người ngôn ngữ, Chu Trúc Thanh lặng lẽ tới gần đám người, muốn tìm hiểu một chút tình báo. Từ Tinh La Đế quốc đi tới Sử Lai Khắc học viện đoạn đường này, Chu Trúc Thanh cũng sớm đã quen thuộc, mỗi đi đến một nơi xa lạ, đều phải trước tiên đánh dò xét kỹ càng tình báo. Nếu như không phải phần này cẩn thận, nàng cảm thấy chính mình dọc theo con đường này, đã sớm không biết tại trong tay tỷ tỷ mình chết bao nhiêu hồi. Ai? Hy vọng ta có thể thông qua tuyển bạn, có thể lên đến Bạch Ngọc Kinh Phụng Dưỡng Thiên Đế đại nhân. Một người mặc màu hồng váy lụa thiếu nữ nhìn qua phía trước bia đá, trong mắt tràn đầy ước mơ. Một cái khác lục y nữ tử, đồng dạng trong mắt tràn đầy chờ mong hu hu, nghe nói Thiên Đế đại nhân là thiên hạ ít có mỹ nam tử. Nếu như có thể bị Thiên Đế đại nhân nhìn trúng, ta cũng nghĩ trở thành đế hậu a. Liền ngươi, đừng suy nghĩ. Một cái hơi có vẻ thành thục giọng nữ, cắt đứt hai người viễn tưởng mỗi 10 năm, Câu Nguyệt đại nhân đều sẽ theo toàn bộ Đông Hoang chọn lựa một nhóm khí vận cao nhất nữ tử, đi phụng dưỡng Thiên Đế đại nhân. Nhưng cho dù là tất cả đại thánh địa, thế gia thiên chi tiểu nữ, qua nhiều năm như thế cũng chỉ có vị kia cơ gia đế cơ vào Thiên Đế đại nhân pháp nhãn, phá lệ lưu lại. Còn lại không có người nào có thể ngoại lệ, đều tại 10 năm sau được đưa về. Ngươi cảm thấy, các ngươi có thể cùng cơ gia vị kia ngàn năm khó gặp một lần tuyệt sắc thiên kiêu, đánh đồng. Lục y nữ tử nghe vậy, hơi có vẻ lễ bài ai. Ta cũng biết, nhưng mộng tưởng vẫn là phải có a. Hơn nữa, coi như không thể trở thành đế hậu, nhưng chỉ cần có thể thành công thông qua tuyển bạn, liền có thể thu được tu tiên công pháp trở thành tiên tử. Nói cái gì ta cũng không thể bỏ lỡ. Bạch Ngọc Kinh, Thiên Đế, Đế Hậu, tu tiên công pháp. Những thứ này từ cũng là có ý tứ gì? Thiên Đế, chẳng lẽ là hoàng triều đế vương? Mang theo nghi hoặc, Chu Trúc Thanh chậm rãi chen vào đám người, nàng muốn nhìn một chút cái này một số người đều đang nhìn cái gì. Rất nhanh, Chu Trúc Thanh liền đẩy ra đám người phía trước nhất. Trong nháy mắt, nàng con người đột nhiên co lại. Nàng phát hiện phía trước trên tấm bia đá lại là một đạo kim sắc màn sáng, cùng đấu la đại lục bên trên bầu trời màn trời có một chút giống, nhưng cũng không có màn trời khổng lồ như vậy. Chu Trúc Thanh hơi kinh ngạc xem ra thế giới này cũng có võ hồn tồn tại. Dù sao dạng này màn sáng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể chế tạo. Có thể, ta hẳn là hiểu rõ một chút thế giới này thế lực. Dù sao những người bình thường này cũng không có hồn lực, vậy thế giới này trong thế lực, dù sao cũng nên có hồn sư a. Suy nghĩ, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng đụng đụng bên cạnh vị kia áo trắng thiếu nữ cánh tay, hiếu kỳ dò hỏi: "Xin hỏi vị tiểu thư này, trong miệng các ngươi nói tới Thiên Đế, là đế quốc này đế vương sao?" "Đế vương?" Nghe Chu Trúc Thanh lời nói, chung quanh lập tức vang lên một mảnh đè nén tiếng chê cười, đồng thời trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Dù sao đây chính là Hạo Thiên Đế, thống trị phương thiên địa này vào năm, bị vạn tộc cộng tôn Thiên Đế đại nhân. Đặc biệt là bọn hắn Đông Hoàng, bởi vì là Thiên Đế cố hương, ngoài định mức chịu đến Thiên Đế đại nhân phù hộ. Bởi vậy cho dù là mấy tuổi hài đồng, đều nghe qua Hạo Thiên Đế vô thượng uy danh. Chẳng lẽ là ngoại bộ tới? Nay cũng có khả năng, dù sao không phải là cái nào một vực đều có thể giống bọn hắn Đông Hoang may mắn như vậy, phải Thiên Đế đại nhân lọt mắt xanh. Suy nghĩ, áo hồng nữ tử tiêu ngạo vì Chu Trúc Thanh giới thiệu nói Thiên Đế đại nhân chính là thiên đỉnh cộng chủ, trấn áp một thời đại vô thượng tồn tại, há lại là chỉ là đế vương có thể so sánh với. Đấu La đại lục, trong Vũ Hồn Điện. Nhìn xem màn trời bên trong, Chu Trúc Thanh trực tiếp góc nhìn, cúc Đấu La có chút hiếu kỳ. Thiên đỉnh cộng chủ. Bị Đông thì khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói hẳn là thiên hạ cộng chủ ý tứ a. Tỷ như chúng ta Đấu La đại lục, có Tinh La đế quốc cùng Thiên Đấu đế quốc cái này hai đại đế quốc, mà vị này được xưng là Thiên Đế người, hẳn là hoàn thành đại lục nhất thông cái kia đế quốc đế vương. Mà Bạch Ngọc Kinh, hẳn là hắn hoàng cung. Cúc Đấu La nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ miệng hạ anh minh. Không chỉ là bị Đông có ý nghĩ như vậy. Sử Lai Khắc học viện, Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam, Đái Một Bạch mấy người cũng đồng dạng cảm thấy phải như vậy. Mà lúc này, Linh Vinh Vinh thì lẩm bẩm vừa mới thiếu nữ kia nói, vị này Thiên Đế trấn áp một thời đại, nghe bộ dáng rất lợi hại. Chẳng lẽ thế giới này đối với phong hào Đấu La xưng hô, chính là Thiên Đế? Suy Ngọc Tiểu Cương trong nháy mắt cười nhạo một tiếng, thế giới kia, mặc dù có chút thiên tài địa bảo, nhưng nhiều người qua đường như vậy, vậy mà không có một cái nào là hồn sư. Thế giới như vậy, có thể sinh ra phong hào Đấu La? Không chừng a. Cái này cái gọi là Thiên Đế, chính là cái hồn Đấu La, thậm chí là hồn thánh, hồn đế cũng nói không chừng. Đường Tam tán đồng gật đầu một cái, trong lòng hiếu kỳ cũng không biết cái này cái gọi là Thiên Đế, có thể hay không chống đỡ được ta một cái Phật nộ đường liên. Mà Đái Một Bạch lúc này, trong mắt lại thoáng qua vẻ kinh ngạc chút rõ ràng, nàng muốn làm gì? Chu Trúc Thanh muốn làm gì? Nghe được Đái Một Bạch lời nói, đám người lần nữa hiếu kỳ một lần nữa nhìn về phía màn trời trực tiếp, chỉ thấy màn hình phát sóng trực tiếp bên trong vừa mới giáo huấn hai vị kia hoa si thiếu nữ trung niên nữ tử, nàng xem thấy Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu, nhìn không được tán dương: tiểu cô nương, ngươi nội tình không tệ a, như ngươi loại này không có thông qua công pháp đổi qua khuôn mặt tự nhiên tiểu mỹ nhân, bình thường khí vận đều không tệ, càng có khả năng bị tiên đình chọn chúng. Như thế nào? Có hứng thú hay không báo danh? Chương 7, đái lao đại trên đầu như thế nào xanh biết? Tu tiên huyền nguyệt thần nữ trải qua báo danh, trở thành cái này cái gọi là thiên đế thị nữ. Chu Trúc Thanh không hề nghĩ ngợi, vô ý thức định cự tuyệt. Dù sao nàng thế nhưng là Chu Trúc Thanh, tương lai muốn thành vị phong hào đấu la tồn tại, nàng cũng một mực tại vì thế nỗ lực. Bây giờ đi tới nơi này cái xa lạ giả thiên thế giới, là vì tìm kiếm trở nên mạnh mẽ cơ duyên, triệt để thoát khỏi gia tộc, vận mệnh gò bó, mà không phải vì bị khúc cầu toàn, đi cho một cái chưa từng gặp mặt cái gì thiên đế khi thị nữ, làm phục dịch người công việc. Cái này cùng nàng truy cầu sức mạnh, muốn trưởng khống tự thân vận mệnh dự tính ban đầu, hoàn toàn đi ngược lại. Nhưng ngay tại cự tuyệt muốn bật thốt lên trong nháy mắt, nàng lại ngạnh sinh sinh dừng lại. Chỉ cần thành công thông qua thị nữ tuyển bạn, liền có thể thu được tu tiên công pháp, trở thành tiên tử. Tu tiên là cái gì? Chu Trúc Thanh không rõ ràng, nhưng công pháp cái từ này nàng là biết đến. Dù sao nàng bây giờ tu luyện chính là Chu gia gia truyền minh tưởng cao cấp pháp, có thể báo danh thử xem cái này cái gọi là tu tiên công pháp là cái gì, sau đó lại rời đi. Ngược lại bằng vào tốc độ của mình, nếu như muốn đi, những người bình thường này hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Ở đâu báo danh? Cuối cùng, Chu Trúc Thanh gật đầu một cái, âm thanh vẫn như cũ thánh lãnh. Đấu La Đại Lục, Sử Lai Khắc Học Viện. Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy Chu Trúc Thanh vậy mà gật đầu, đồng ý cho vị kia thiên đế làm thị nữ mời, biểu lộ lập tức trở nên hết sức cổ quái. Theo bản năng nhìn về phía Đái Mộc Bạch. Dù sao Chu Trúc Thanh thế nhưng là vị hôn thê của hắn. Mặc dù bởi vì Đái Mộc Bạch hoa tâm, dẫn đến quan hệ của hai người trước mắt thập phần vi diệu, nhưng cuối cùng danh phận đặt ở chỗ đó. Nhưng hôm nay, Chu Trúc Thanh đi đến cái kia xa lạ cấp thấp tiểu thế giới, vậy mà chuẩn bị đi cho thiên đế làm thị nữ. Cái gì là thị nữ? Thiên đấu trong hoàng cung thị nữ cũng không chỉ là đơn giản phục dịch chủ nhân ăn ở, tại chủ nhân có cần thời điểm còn phải hiến thân mới là. Một bên Đường Tam biểu lộ cũng là vạn phần đặc sắc, nhìn xem Đái Mộc Bạch trong mắt tràn đầy thông cảm, thậm chí không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, hắn luôn cảm thấy Đái Lão Đại trên đầu như thế nào mơ hồ đang liều lĩnh lục quang. Đáng thương Đái Lão Đại. Suy nghĩ, Đường Tam ôn nhu liếc mắt nhìn bên người Tiểu Vũ, nếu như là Tiểu Vũ đi đến thế giới kia, nàng tuyệt đối không có khả năng làm loại chuyện này. Đi cho kia cái gì thiên đế làm thị nữ? Trong mắt Đường Tam tràn đầy tự tin. Mã Hồng Tuấn cùng Oscar cũng hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Mã Hồng Tuấn càng là nhịn không được thấp giọng nói chút, rõ ràng nàng là nghĩ gì. Tại loại này hồn sư cũng không có bao nhiêu tiểu thế giới, không nghĩ tới nhanh chóng tìm xem có hay không kỳ hoa dị thảo hoặc đặc thù khoáng vật mang đi, lại muốn đi làm thị nữ. Mà Đái Mộc Bạch, hắn nhìn xem đám người nhìn về phía mình ánh mắt thương hại, vẫn như cũ quấn tay, một mặt tự tin. Các ngươi không hiểu chút rõ ràng, tính cách nàng cao ngạo, làm sao có thể chân tâm thật ý đi cho cái kia đồ bỏ thiên đế làm thị nữ? Nàng sở dĩ sẽ đồng ý, khẳng định có chính nàng suy tính. Các ngươi liền đợi đến xem đi. Tựa hồ là vì tăng thêm mình nói ngữ có độ tin cậy. Nếu như các ngươi không tin, chúng ta có thể đánh cược, chúc rõ ràng đằng sau tuyệt đối sẽ rời đi. Nếu như ta thua, ta liền cởi hết tại trên bãi tập chạy 10 vòng, nếu như ta thắng, các ngươi chỉ cần cho ta một cái kim hồn tệ, như thế nào? Út Ca cùng Mã Hồng Tuấn còn đang do dự, mà chỉ sợ thiên hạ bất loạn Linh 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 lại lập tức hưng phấn vỗ tay. Đánh cược, chơi vui, ta đón nhận. Đái Mộc Bạch thì vẫn như cũ tự tin. Một lời đã định, hắn cũng không tin chính mình cái kia kiêu ngạo, trong trẻo lạnh lùng vị hôn thê sẽ đi cho cái này không biết mùi vị thiên đế làm thị nữ. Vậy mà thương hại nhìn mình, các ngươi liền đợi đến bị đánh mặt ta. Già thiên thế giới, Thanh Phong Trấn. Ngay tại sẹt đám người nghị luận ở giữa, bây giờ Chu Trúc Thanh một mặt cổ quái. Nàng đã thông qua được khảo hạch, thành công trúng tuyển. Phụ trách khảo hạch vị kia nữ quan chỉ là đơn giản nhìn một chút khuôn mặt của nàng, cốt linh, xác nhận không có thông qua công pháp sửa chữa vết tích. Sau đó, liền để nàng đem hai tay đặt ở trên một cái màu trắng thủy tinh cầu. Cái kia nữ quan nói, thiên đế đại nhân đối với tư chất cũng không quá nghiêm khắc, hết thảy tùy duyên, chỉ coi trọng khí vận. Kết quả, khi Chu Trúc Thanh nắm tay đặt ở trên thủy tinh cầu sau, thủy tinh cầu vậy mà phát ra tử sắc quang mang. Lại tiếp đó, chính là cô gái đối diện một mặt kinh ngạc, không biết đang đối với một cái ngọc bội bàn luận xôn xao cái gì. Cuối cùng, nàng cứ như vậy mơ mơ hồ hồ thông qua được khảo hạch. Lúc này, cái kia phụ trách khảo hạch nàng nữ quan mở miệng cười, tiểu cô nương, ngươi gọi Chu Trúc Thanh đúng không? Chúc mừng ngươi thông qua được thiên đỉnh thị nữ sơ tuyển. Nói xong, nàng lấy ra một cái lớn chừng bàn tay, bóng ánh trong suốt ngọc giản, đưa cho Chu Trúc Thanh. Ta quan ngươi khí tức quanh người cũng không linh lực ba động, chỉ có một tia cực kỳ yếu ớt lại phẩm chất thấp kém năng lượng vết tích, chắc hẳn tu luyện chính là một loại nào đó cực kỳ bất nhập lưu pháp môn. Bây giờ vừa vào thiên đỉnh, loại kia thấp kém công pháp đã có thể bỏ đi không cần. Đây là ta thiên đỉnh thị nữ đều có thể tu luyện huyền nguyệt thần nữ kinh, ngươi lại cỡ nào lĩnh hội? Huyền nguyệt thần nữ kinh. Chu Trúc Thanh tiếp nhận ngọc giản, xúc tu ô lương. Chỉ là nàng lật tới lật lui nhìn, ngọc giản này bóng loáng như gương, không có bất kỳ cái gì văn tự, nhìn thế nào cũng không giống là ghi lại công pháp bộ dáng. Mà tựa hồ nhìn ra Chu Trúc Thanh nghi hoặc, nữ quan mỉm cười, giải thích nói: Tiểu nha đầu, ngươi chưa mở bể khổ, sinh ra thần niệm, không cách nào lấy thần niệm đọc đến. Bởi vậy, ngươi cần đem ngọc giản dán tại mi tâm của mình chỗ, ngưng thần tĩnh khí, mới có thể cảm giác trong đó ghi lại kinh văn. Dạng này, Chu Trúc Thanh bừng tỉnh, đồng thời trong lòng có chút hiếu kỳ. Cái này huyền nguyệt thần nữ kinh, chính là cái gọi là tu tiên công pháp sao? Có chúng ta Chu gia minh tưởng cao cấp pháp được không? Suy nghĩ, Chu Trúc Thanh đem mai ngọc giản này dán tại mi tâm của mình. Mà cùng lúc đó, ở xa Cửu Thiên Chi Thượng, một mảnh trôi nổi tại đỉnh biển mây, cung khuyết liên miên như tiên cảnh cực lớn lơ lửng chiến binh bạch ngọc kinh bên trong. một tòa bị ánh trăng mông lung bao phủ tĩnh mịch cung điện, thân mang màu tím cung trang, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh như quảng hàn tiên tử cơ gia đế nữ cơ tử ý điệp, đang nhắm mắt xếp bằng ở ngọc trên giường tu luyện. Đột nhiên, trước người nàng hư không hơi hơi ba động, một cái đưa tin ngọc giản sáng lên ánh sáng dịu dịu. Cơ tử ý chậm rãi mở ra sán lạn như tinh thần hai con ngươi, ngón tay ngọc điểm nhẹ. Đông hoang biên giới, Thanh Phong trấn, phát hiện một cái gọi Chu Trúc thanh thiếu nữ, không tu vi tại người, cốt linh chừng 10 năm, hiển hóa màu tím khí vận. Càng là thiên đạo lọt mắt xanh chi nữ tử. Cơ tử y thấp giọng tự nói, âm thanh thanh lãnh như ngọc khánh ngoại trừ những cái kia đế tộc thiên kiêu quý nữ, bình thường trong phàm nhân, lại cũng có thể sinh ra vận thế như thế. Ngược lại là chuyện lạ. Nàng hơi trầm âm, đầu ngón tay quang hoa lưu chuyển, tại đưa tin ngọc giản lưu lại ân ký. Nàng này rất có kỳ dị, có thể lưu ý. Chờ hắn biết được Bạch Ngọc Kinh quy củ sau, đem hắn điều vào Bạch Ngọc Kinh, lại trên tin tức báo câu Nguyệt tỷ tỷ. Chương 8, rung động Chu Trúc Thanh, này liền tu tiên. Đệ tam góc nhìn, Sử Lai Khắc học viện học sinh, Chu Trúc Thanh, 27 cấp. Ngọc giản sờ ngạch, lạnh buốt đến cực điểm. Chu Trúc Thanh cảm giác chỗ mi tâm của mình, một dòng nước trong đột nhiên tràn vào nàng thức hải. Sát na, thiên địa đổi một lần. Nàng nguyên bản trong mắt nhìn thấy ngoại giới. Nữ quan ôn hòa ánh mắt, trung quanh nhỏ xíu ồn ào, dưới chân thổ địa kiên cố xúc cảm, bây giờ toàn bộ tiêu thất. Thay vào đó, là một mảnh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mênh mông cảnh tượng. Nàng xem thấy chính mình, đứng ở một mảnh vô ngần hải dương màu vàng óng phía trên, trắng non túc hạ sóng lớn gợn sóng, mỗi một giọt nước biển đều ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được sinh mệnh tinh khí, cảm thấy trước nay chưa có thoải mái dễ chịu cùng an bình. Ngẩng đầu nhìn lại, thiên khung cũng không phải là ban ngày, cũng không phải đêm tối, mà là một mảnh thâm thúy tinh không, trung ương treo một vòng trong sáng, không nhiễm mảy may bụi trần minh nguyệt. Vương xuống ánh sáng xanh, đem trọn phiến hải dương màu vàng nóng dắt lên một tầng thánh khiết viền bạc. Mà tại cái này minh nguyệt cùng hải dương màu vàng nóng ở giữa, vô số tản ra cổ lão, huyền ảo khí tức kim sắc văn tự, giống như nắm giữ sinh mệnh tinh thần, nhẹ nhàng trôi nổi, chậm rãi lưu chuyển. Mà liên tại Chu Trúc Thanh vì chính mình thức hải bên trong kỳ cảnh cảm thấy chấn động không gì sánh nổi thời điểm, một cái reo rắc như ngọc thạch giao kích thanh âm nam tử, phản phất từ cửu thiên chi thượng rủ xuống, lại như trong lòng nàng trực tiếp vang lên. Đại đạo mới bắt đầu này, hỗn độn bắt đầu phân, sinh linh mông muội này, không dành trường sinh. Huyền Nguyệt Thần Nữ Kinh chính là dẫn nguyện hoa chi tình, chúc đạo cơ gốc dễ. Thanh âm nam tử không cao, lại mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm cùng đạo vận. Mỗi một chữ phun ra, đều có thể dẫn động bốn phía kim sắc văn tự hơi hơi rung động, cùng cái kia luận trăng sáng hòa lẫn. Thanh âm này chậm rãi giảng thuật, cái gì là tu tiên chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhập nguyệt chi huyền cơ, nghịch tiên mà đi, để cầu siêu thoát sinh tử, được chứng vĩnh hằng. Cái gì là bể khổ nhân thể sinh mệnh chi luân bị tuế nguyệt tan mòn, nghiệp lực quấn quanh biến thành giam cầm chi hải, tu tiên bước đầu tiên chính là muốn mở bể khổ, phóng thích bị giam cầm sinh mệnh tinh khí. Cái gì là mệnh tuyển trong bể khổ, sinh mệnh chi luân chỗ, suối nguồn thần lực chỗ. Cái gì là thần kiều vượt qua bể khổ, kết nối bị ngạn thông đạo, là sinh mệnh cấp độ lần thứ nhất bay vọt. Cái gì là bị ngạn siêu thoát bể khổ, đến sinh mạng mới cấp độ, thọ nguyên tăng nhiều. Sau đó, càng có đạo cung ngũ cảnh, tu luyện tâm, liều, tỳ, phổi, thận, đối ứng ngũ hành, vận dưỡng năm thần, chính là tu luyện nhân thể trọng yếu bí cảnh. Thanh âm này không chỉ có giảng thuật cảnh giới, càng ẩn chứa một tia đối với đại đạo pháp tắc trình bày. Đây đối với một mực tu luyện hồn lực, hạn chế tại võ hồn thể hệ Chu Trúc Thanh tới nói, quả thực là đẩy ra một phiến thông hướng hoàn toàn mới thế giới đại môn. Chủ nhân của thanh âm này, mặc dù chưa từng hiện lộ mảy may hình dáng tướng mạo, nhưng chỉ dựa vào mượn cái này réo rắt thông dong, ẩn chứa đạo vận âm thanh, Chu Trúc Thanh tâm hồ bên trong liền không tự chủ được phát họa ra một vị phong thái tuyệt thế, áo trắng như tuyết, tụ tập thiên địa linh tú vào một thân thiếu niên tiên đế hình tượng. Hắn là như vậy siêu nhiên bất ngoại, như trích tiên, ánh mắt như tinh không. Nơi đây thiếu niên lang, trên trời ánh trăng sáng. Có lẽ, chỉ có loại tồn tại này mới xứng được xưng là thiên đế a. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vĩnh hằng. Cái kia réo rắt âm thanh dần dần tiêu tan, bốn phía kim sắc văn tự cùng minh nguyệt, bể khổ hư ảnh cũng chậm rãi biến mất. Chu Trúc Thanh ý thức một lần nữa quay về cơ thể. Nàng vẫn như cũ đứng tại chỗ, ngọc giản còn dán tại mi tâm, thế nhưng cố lạnh buốt cảm giác đã tiêu thất. Nàng hơi hơi mở ra môi đỏ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hoảng hốt cùng khó có thể tin, lúc trước thức hải bên trong kinh nghiệm hết thảy, giống như khắc sâu nhất là ấn, vô cùng rõ ràng. Đây chính là tu tiên. Chu Trúc Thanh tự lẩm bẩm, nhưng âm thanh lại mang theo một tia chính nàng cũng không phát giác run rẩy. Bể khổ, mệnh tuyển, thần tiểu, bị ngạ, đạo cung. Những thứ này danh tử đại biểu cho một đầu cùng nàng biết hồn sư thể hệ hoàn toàn khác biệt, càng thêm minh ngông, trực chỉ tiên nhân con đường tu tiên. Đạo cung cảnh, công pháp bên trong rõ ràng nhắc đến, tu thành giả thọ nguyên có thể đạt tới 500 đến 1000 năm. Chu Trúc Thanh hít sâu một hơi, thân thể mềm mại không bị khống chế hơi run rẩy lấy 500. 1000 năm. Nàng nhớ tới Đấu La đại lục, tối cường phong hào Đấu La nghe nói thọ nguyên cũng bất quá chỉ là trên dưới 200 năm, nhưng đây đã là vô số hồn sư tha thiết ước mơ điểm kết thúc. Nhưng tại thế giới này, thọ nguyên 500 đến 1000 năm đạo cung cảnh, tựa hồ vẹn vẹn chỉ là tu tiên nhập môn giai đoạn, mà ở trên đó tứ cực bí cảnh, tu luyện tứ chi, thông suốt thiên địa tứ cực, cảm ngộ thiên địa đại đạo, thọ nguyên có thể đạt tới 1000 đến 1500 năm. Hóa Long bí cảnh, tu luyện cuộc sống, làm cho mỗi một tiết đều phản phất giống như một đầu chân long thức tỉnh, tiềm năng tầng tầng phóng thích. Thọ nguyên càng là có thể đạt tới 1500 đến 2000 năm. Đến nỗi sau đó, mặc dù công pháp tin tức im bặt mà dừng, nhưng Chu Trúc Thanh tin tưởng, cũng không phải là đằng sau không có, mà là cái này Huyền Nguyệt Thần Nữ Kinh truyền thụ cho thị nữ bộ phận kia, chỉ tới nơi đây. Chu Trúc Thanh không hoài nghi chút nào, Hóa Long cảnh tuyệt không phải thế giới này điểm kết thúc, đằng sau tất nhiên còn có càng khủng bố hơn, càng thêm kéo dài cảnh giới.
Đại sư, ngươi sai, ngươi mười phần sai.
Chu Trúc Thanh bây giờ vô cùng kích động cùng hưng phấn, trong lòng lớn tiếng hò hét, trong trẻo lạnh lùng gương mặt xinh đẹp đều bởi vì quá kích động mà nổi lên một mặt chiều hồng. Cái này không phải cái gì cấp thấp tiểu thế giới, cái này không phải cái gì hồn sư thưa thất chi địa. Gia thiên thế giới là một phương chiều không gian đẳng cấp đều xa xa siêu việt Đấu La đại lục vô thượng đại thế giới. Phía trước, Chu Trúc Thanh nghĩ là, xem xong thế giới này cái gọi là tu tiên công pháp sau, so sánh một chút hắn cùng mình Chu gia minh tưởng cao cấp quyết ai mạnh ai yếu, tiếp đó liền không chút do dự trực tiếp rời đi. Nhưng bây giờ, không được. Chu Trúc Thanh rõ ràng nhận thức đến, trước mặt mình để, đến tột cùng là cỡ nào nghịch thiên cơ duyên. Nàng không muốn rời đi, nàng phải mạnh lên, nàng phải thay đổi mình vận mệnh. Không phải liền là làm thị nữ sao? Vì trở nên mạnh mẽ, nàng nguyện ý trả giá hết thảy, tới bắt ở đây đủ để thay đổi chính nàng cùng toàn cả gia tộc vận mệnh thời cơ. Đối diện, một mực yên tĩnh quan sát đến Chu Trúc Thanh Khương Nguyệt Uyển. Nàng xem thấy Chu Trúc Thanh cái kia từ hoảng hốt đến chấn kinh, lại đến kích động, cuối cùng hóa thành ánh mắt kiên định, trong lòng không khỏi cười khẽ. Nàng đã sớm nhìn ra trước mặt thiếu nữ này, mới tới lúc không có cam lòng, cũng không phải là thành tâm, nhưng cái này lại như thế nào? Nàng gặp quá nhiều tương tự tình hình, cho dù là trước đây nàng cũng là như thế. Nhưng chỉ cần tự mình cảm thụ qua thiên đế truyền pháp chi huyền diệu, thể ngộ qua tu tiên đại đạo sự mênh mông, liền sẽ không bao giờ lại chọn rời đi. Quả nhiên, Khương Uyển Uyển cười, đối với Chu Trúc Thanh mở miệng nói chút rõ ràng, ngươi đã phải thiên đế đại nhân truyền pháp, liền coi như là nửa cái thiên đình người. Ta gọi Khương Uyển Uyển, ngươi gọi ta chấp sự hoặc đẹp đẹp tỷ đều có thể. Ngươi tình huống đặc thù, khí vận lạ thường, nguyên nhân không cần chờ đợi ở đây, ta trước tiên mang ngươi trở về Bạch Đế Thành. Nói xong, nàng liền đứng dậy, hướng đầu Độn Nguyệt Tiên Cung bên ngoài thành mà đi. Chu Trúc Thanh nghe vậy, thì vội vàng đuổi theo, đồng thời kích động dùng sức chút lấy đầu, đáp ứng nói là, đẹp đẹp tỷ. Đi ở rộn ràng trên đường phố, Chu Trúc Thanh nhịn không được nhìn về phía bên cạnh khí chất ôn luyện Khương Nguyệt Uyển, kìm nén không được tò mò trong lòng, nhỏ giọng hỏi, đẹp đẹp tỷ, ngài. Ngài biết Thiên Đế đại nhân, hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu sao? Là Hóa Long Cửu Biến đỉnh cao cường giả sao? Chương 9, gặp Thiên Đế, như một hạt phù du gặp thanh thiên. Đại lão đại, phải kiên cường a. Suy Khương Nguyệt Uyển nghe vậy, nhịn không được cười khẽ một tiếng, lắc đầu, nhìn về phía Chu Trúc Thanh ánh mắt mang theo mấy phần đối đại u mê thiếu nữ mỉm cười. Tiểu nha đầu, hiếu kỳ tâm ngược lại là rất lớn, nhưng tầm mắt vẫn là hẹp chút. Chỉ là Hóa Long Cửu Biến, ngay cả ta đều không đánh lại tồn tại, làm sao có thể cùng Thiên Đế bệ hạ đánh đồng? Cái gì? Chu Trúc Thanh trong nháy mắt hít sâu một hơi, cước bộ đều xuống ý thức dừng một chút, đôi mắt đẹp trợn tròn lên, tràn đầy hãi nhiên. Hóa Long cảnh cường giả, vậy mà ngay cả mặt mũi phía trước vị này nhìn ôn hòa dễ thân cận đẹp đẹp tỷ đều đánh không lại. Thua thiệt chính mình phía trước lại còn cho là nàng chỉ là một cái người bình thường, thậm chí còn động đậy bằng vào tốc độ cưỡng ép ý nghĩ rời đi. Vừa nghĩ tới này, Chu Trúc Thanh nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ. Chính mình thực sự là. Khương Uyển Uyển không có để ý Chu Trúc Thanh phản ứng, nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia xanh thẳm như tắm bầu trời, ánh mắt trở nên xa xăm mà tràn ngập ngưỡng mộ. Trúc, rõ ràng, nếu ngươi chưa từng tu hành, nghe Thiên Đế bệ hạ, tựa như đồng trong giếng con ếch nhìn trời bên trên minh nguyệt. Nhưng đợi ngươi sau này khắc khổ tu hành, may mắn đặt chân tiên đài bí cảnh, trở thành thế gian này chúng sinh trong miệng ca tụng, ủy bái đại năng, vương giả, thánh nhân. Khi đó, ngươi lại quan bệ hạ. Khương Uyển Uyển thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Chu Trúc Thanh, gàn từng chữ như một hạt phù du, gặp thanh thiên. Không tu hành lúc, người đế tên như giếng con ếch nhìn trời tháng trước. Tu thành tiên đài, trở thành thế gian chúng sinh trong miệng ca tụng, ủy bái cường giả, quan đế nhan như một hạt phù du gặp thanh thiên. Đây là cỡ nào chênh lệch lớn? Đây là cỡ nào cảnh giới khó mà tin nổi? Chu Trúc Thanh triệt để đứng chết chân tại chỗ, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại Khương Uyển Uyển cái kia chấn nhiếp nhân tâm lời nói, tại nhiều lần quanh quẩn. Nàng vốn cho là chính mình đối với vị kia thiên đế bệ hạ cường đại đã hết khả năng đánh giá cao, nhưng bây giờ nàng mới hiểu được, chính mình tưởng tượng lực cực hạn, chỉ sợ ngay cả thực lực đối phương một góc của băng sơn cũng chưa từng chạm đến. Trong lúc nhất thời, Chu Trúc Thanh cầm thật chặt ngọc trong tay giản, trong lòng đối với vị kia chưa từng gặp mặt thiên đế đại nhân, tràn đầy vô hạn thiếu nữ ước mơ. Ta không chỉ muốn tu luyện cái này Huyền Nguyệt Thần Nữ Kinh, càng phải tại cái này ở trong tiên đỉnh, cố gắng hướng về phía trước, đi tận mắt chứng kiến một chút, vậy để cho đẹp đẹp tỷ như thế sùng kính thiên đế đại nhân, đến tột cùng là như thế nào tuyệt thế phong hoa. Thay đổi Tinh La Đế quốc Chu gia nữ tử nhất thiết phải thủ tốc tương tàn vận mệnh mục tiêu, tại bây giờ Chu Trúc Thanh xem ra, tựa hồ đã không còn là xa không thể chạm. Đấu La đại lục, Sử Lai Khắc học viện. Vị kia thiên đế đại nhân mạnh khỏe bá khí a, trở thành thế gian chúng sinh trong miệng ca tụng, quỳ bái cường giả, quan đế nhan như một hạt phù du gặp thanh thiên. Linh Vinh Vinh nhìn xem màn trời trực tiếp, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Tiểu Vũ cũng xuống ý thức gật đầu một cái, vị kia thiên đế thật chẳng lẽ rất mạnh. Mạnh. Ngọc Tiểu Cương thì vẫn như cũ mặt tràn đầy khinh thường, hắn tin tưởng vững chắc suy đoán của mình không tệ. Dị thế giới này người, thật là không có gặp qua cảnh đời gì, nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Chờ ngày nào bọn hắn gặp được ta Đấu La đại lục phong hào Đấu La, khi đó nhớ tới lời ngày hôm nay, đáy mắt không. Trong lúc nhất thời, Ngọc Tiểu Cương tràn đầy chờ mong. Chỉ có Đái Một Bạch. Bây giờ, Đái Một Bạch nhìn chòng chọc vào màn trời đang phát sóng trực tiếp Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh tiện nhân kia, nàng, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Nàng thật chẳng lẽ muốn cho cái kia cái gọi là thiên đế làm thị nữ? Hắn nhìn thấy Chu Trúc Thanh vậy mà không có chút nào muốn rời đi ý tứ, ngược lại tại nhìn qua cái kia cái gọi là tu tiên công pháp sau, vậy mà vô cùng kích động đi theo tên kia nữ quan rời đi. tựa hồ thật là muốn cho vị kia thiên đế làm thị nữ. Trong lúc nhất thời, Đái Mục Bạch sắc mặt tái xanh, vô cùng khó coi. Thậm chí không biết có phải hay không là ảo giác của mình, hắn cảm giác trên đầu mình nhiều một đỉnh mũ, vẫn là màu xanh lá cây. Bên hai có người ở hát, chúc mừng rượu đã vì ngươi mở tốt, tuyệt đối không nên bành trướng quá. Thấy vậy, Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Út Ca, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, nhao nhao thương hại nhìn xem Đái Mục Bạch. Cuối cùng, Ngọc Tiểu Cương chậm rãi đi lên trước, vỗ vỗ Đái Mục Bạch bả vai. Thiên môn bản ngữ hóa thành một tiếng thở dài, phải kiên cường a, Mục Bạch. Rất nhanh, Đường Tam cũng đi tới, há to miệng, muốn nói cái gì lời an ủi. Lại phát hiện bất luận cái gì ngôn ngữ tại lúc này đều lộ ra chỗ trống như thế, cuối cùng cũng chỉ có thể học chính mình lao sư dáng vẻ, vỗ vỗ Đái Mục Bạch một bên khác bả vai. Phải kiên cường a, Đái lão đại. Phải kiên cường a. Kế tiếp là Út Ca, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh. Đái Mục Bạch thấy vậy, khoe miệng miễn cưỡng gạt ra một nụ cười ta. Ta tin tưởng chút rõ ràng, nàng chắc chắn là có ý nghĩ của nàng. Đái Mục Bạch mặc dù nói như vậy, nhưng hắn giờ phút này đã sớm không có trước đây tự tin. Dù sao bây giờ Chu Trúc Thanh cũng đã trước khi đến Thiên Đế cùng trên đường. Đái Mục Bạch chỉ có thể ôm có chút may mắn, dù sao hắn nhận biết cái kia Chu Trúc Thanh, từ nhỏ đã vô cùng kiêu ngạo, vì trở nên mạnh mẽ, có thể trả giá hết thảy. Dạng này nàng, làm sao có thể cam tâm tình nguyện đi cho một cái thổ dân hoàng đế làm thị nữ? Sai, nhất định là chúng ta đều nghĩ sai, Trúc Thanh nàng còn tại mai phục. Đúng, chính là như vậy. Đái Mục Bạch dùng sức gật đầu một cái. Tinh La Đế Quốc, Chu gia phủ đệ chỗ sâu. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, thượng hạ đàn một bàn tại cuồng bạo hồn lực phía dưới hóa thành một mịt. Đương đại Chu gia gia chủ, Linh Miêu công tước Chu Hồng Phong, bây giờ râu tóc đều dựng, hồn đấu la cấp bậc khí tức cường đại không bị khống chế tràn ngập ra. Xì nhục, vô cùng nhục nhã a. Hắn nhìn chòng chọc vào trên thiên mạc trực tiếp, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Đó là gia tộc Tôn Nghiêm bị dẫm đạp phẫn nộ, là hận thiết bất thành cương thất vọng. Chu gia ta mặt mũi, Tinh La Đế quốc mặt mũi của hoàng thất đều bị cái này nghịch nữ mất hết. Chu Hồng Phong gầm nhẹ. Một bên, một vị phong vận vẫn còn, dung mạo cùng Chu Trúc Thanh giống nhau đến mấy phần mỹ phụ nhân, trên mặt nàng viết đầy không hiểu cùng lo nghĩ, tiến lên ôn nhu quên lơn. Phu quân, ngài trước tiên bất giận. Chúc rõ ràng đứa bé kia. Đứa bé kia từ nhỏ đã có chủ kiến. Có thể nàng là có cái gì ý nghĩ khác đâu. Ý nghĩ khác. Chu Hồng Phong vẫn như cũ vô cùng phẫn nộ, ý nghĩ khác ta không thấy, ta chỉ có thấy được ta Chu Hồng Phong nữ nhi, Tinh La Đế quốc hoàng tử tương lai hoàng tử phi. Ngay trước toàn bộ đấu La đại lục toàn bộ sinh linh mặt, tại một cái không có danh tiếng gì thổ dân thế giới, muốn cho một cái không biết mùi vị thiên đế làm thị nữ. Chu Hồng Phong càng nói càng tức, đột nhiên cầm trong tay cái kia quý giá chén ngọc hung hăng ngã xuống đất, trong nháy mắt mảnh vụn văng khắp nơi. Chu gia ta không có con gái như vậy. Đợi nàng sau 3 tháng trở về, nhìn ta không đánh gãy chân của nàng. Liên quan đến nàng cầm đoán, cả một đời đừng nghĩ lại đi cái kia giả thiên thế giới, đừng nghĩ lại xuất Chu gia đại môn. Nghe được trượng phu phải vận dụng gia pháp, mỹ phụ nhân trong mắt lo nghĩ càng lớn. Nàng biết rõ phu quân mình thực lực, nếu thật tức giận tới, chúc rõ ràng đứa bé tiết như thế nào chịu được. Mà liên tại đấu La đại lục phía trên, nhao nhao lâm vào đối với Chu Trúc Thanh lựa chọn làm thị nữ hành vi không hiểu, hiếu kỳ nàng từ bên kia trong ngọc giản đến cùng nhìn thấy cái gì, tu tiên rốt cuộc là ý gì ngờ tới bên trong lúc. Thứ hai góc nhìn, võ hồn học viện học sinh, Trương Minh, 19 cấp. Chỗ của hắn cũng có biến hóa. Chương 10, Trương Minh gia vọng, người gọi đây là dã thú. Thứ hai góc nhìn, võ hồn học viện học sinh, Trương Minh, 19 cấp. Đông Hoang. Cái nào đó thông thường tiểu sơn thôn, bên hồ nước. Hô. Trương Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm, hài lòng xoa xoa mồ hôi trên trán. Trong hồ nước, nguyên bản chật ních nước hồ mặt thủy hoa lan đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại ao nước trong suốt cùng một chút tàn phá phi lá. Trên lưng của hắn thì nhiều một cái căng phồng, dùng quần áo đổi thành bao lớn. Bên trong, tràn đầy bị hắn coi là thiên tài địa bảo thủy hoa lan. Nhiều như vậy, Trương Minh ước lượng sau lưng nặng chịu thu hoạch, trên mặt tràn đầy khó mà ức chế hưng phấn. Chờ trở lại đấu La đại lục, toàn bộ hiến tặng cho giáo hoàng miễn hạ, giáo hoàng miễn hạ nhất định sẽ ban thưởng thật hậu ta. Nói không chừng, ta còn có thể bị miễn hạ thu làm thân truyền đệ tử. Đến lúc đó, cái gì hoàng kim một đời, cái gì tà nguyệt, diễm đều muốn bị ta dẫm ở dưới chân. Ta Trương Minh cũng đem danh dương đại lục. Nghĩ tới tương lai, chính mình cũng biết giống Tà Nguyệt cùng Diễm như thế bị người tôn kính tiền hô hậu ủng, Trương Minh chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Lập tức, hắn ngắm nhìn bốn phía sơn thôn nhỏ này, xem ra là không có gì chất béo. Tiếp tục lên đường đi, ta nhất thiết phải nắm chặt 3 tháng này, thăm dò cẩn thận một phen, vì miệng hạ mang về càng nhiều kinh hỉ hơn. Hạ quyết tâm, Trương Minh liền khiêng cái này một bao lớn thủy hoa lan, dọc theo cửa thôn đầu kia vũng bùn đường nhỏ, hướng về càng xa xôi đi đến. Đại ca ca, ngươi muốn rời đi sao? Đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến Vương Nhị Nưu non nớt tiếng hô hoán. Bây giờ, Vương Nhị Nưu tựa hồ đã ăn cơm xong, đang đứng ở nhà mình hàng rào cửa sân. Hắn nhìn thấy Trương Minh muốn ra thôn, vội vàng chạy tới, mang theo một tia lo nghĩ. Trương Minh gật gật đầu đúng, ta phải đi. Thế nhưng là, Vương Nhị Nưu ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, trời chiều đã ngã về tây, ánh sáng của bầu trời dần dần ảm đạm. Đại ca ca, lập tức liền muốn trời tối, ban đêm trong núi không an toàn, dễ dàng có dã thú qua lại. Ngươi vẫn là tại chúng ta thôn lưu một đêm, ngày mai hừng đông lại đi a. Có chắc tại không có dã thú dám đến thôn chúng ta. Dã thú? Trương Minh khẽ nhíu mày, ngoại trừ dã thú, có hồn thú sao? Vương Nhị Nưu gãi đầu một cái, một mặt mở mịt, hồn thú là cái gì? Có nghe hay không hồn thú? Trương Minh nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức lại nghĩ tới, vạn nhất chỉ là xương hô khác biệt đâu. Bởi vậy, hắn lần nữa cẩn thận hỏi Nhị Nưu, bố ngươi rất lợi hại phải không? Là đại hồn sư, vẫn là hồn tông cấp bậc cường giả?
Đại hồn sư?
Hồn tông?
Vương Nhị Nưu càng thêm khốn hoặc, nhưng trên mặt hắn vẫn là lộ ra tự hào nụ cười. Ta không biết đại ca ca ngươi nói là cái gì, nhưng ta cha thế nhưng là 10 dặm 8 hương lợi hại nhất thợ săn.
Lợi hại nhất
thợ săn?
Trương Minh sửng sốt một chút, lập tức nhịn không được cười lên. Thì ra chỉ là một cái người bình thường, mình hù dọa mình.
Trương Minh không còn lo nghĩ, dù sao thợ săn liền có thể săn thú giã thú, đối với mình có thể có cái gì uy hiếp? Hắn nhưng là đường đường 19 cấp hồn sư đại nhân.
Yên tâm đi, chỉ là giã thú, ta hoàn toàn không để ở trong lòng.
Nói đi, Trương Minh hướng về phía Vương Nhị Nưu khoát tay áo, liền cũng không quay đầu lại tiếp tục rời đi.
Rời đi thôn trang, Trương Minh dọc theo đầu kia quanh co đường đất tiến lên. Hai bên đường là rậm rạp bụi cây cùng rừng cây, tại trời chiều dư huy phía dưới lôi ra thật dài bóng tối, lộ ra có mấy phần tĩnh mịch. Cũng không biết phía trước có hay không thành trấn. Thế giới này người tựa hồ cũng có khu quân cư, nếu như có thể tìm được thành trấn, có lẽ có thể nghe ngóng đến càng nhiều liên quan tới bảo vật tin tức.
Trương Minh vừa đi, một bên tính toán như thế nào mới có thể ở cái thế giới này sử dụng tốt nhất cướp lấy lợi ích, để sau khi trở về có thể tại giáo hoàng trước mặt, tại trong vũ hồn điện bộc lộ tài năng.
Nhưng lúc này, hắn khỏe mắt quét nhìn, đột nhiên liếc xem con đường phía bên phải cái kia phiến đù ám chỗ rừng sâu, tựa hồ sáng lên hai ngọn sâu kín lục sắc đèn lồng.
Trương Minh vô ý thức dừng bước lại, hiếu kỳ nhìn qua.
Theo một hồi nhỏ nhẹ tiếng sột soạt âm thanh, một cái thân ảnh khổng lồ chậm rãi từ rừng rậm trong bóng tối dạo bước mà ra.
Đó là một đầu ước chừng cao 2 mét tự lang,
toàn thân lông tóc đen như mực, mà cái gọi là đèn lồng chính là nó lập lòe tàn nhẫn lục quang ánh mắt.
Đây là dã thú.
Trương Minh nhìn xem cự lang hình thể, trong lòng cả kinh.
Nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn lộ ra một tia khinh miệt, hắn từ đầu này màu đen cự lang trên thân, hoàn toàn không có cảm nhận được bất kỳ hồn lực ba động.
Không có hồn lực.
Quả nhiên, chỉ là tương đối dã thú hung manh thôi.
Mặc dù hình thể lớn một điểm, nhưng đoán chừng cũng liền so phổ thông sói hoang mạnh một chút.
Cũng được.
Vừa bạn gấp rút lên đường có chút đói bụng, thực sự là ngủ gật liền có người tiễn đưa gối đầu, bữa ăn tối hôm nay liền quyết định là ngươi.
Trương Minh không do dự nữa, khẽ quát một tiếng võ hồn, phụ thể.
Chỉ một thoáng, một đạo ánh sáng màu xanh lãnh đạm từ trên người hắn hiện lên, mơ hồ có thể thấy được một đạo hình sói hư ảnh cùng thân thể của hắn trùng hợp. Hai tay của hắn móng tay trở nên bé nhọn, ánh mắt bên trong cũng nhiều một tia lang tính hung ác.
Dưới chân, một đạo màu vàng trăm năm hồn hoàn sáng lên.
Đệ nhất hồn kỹ, Tật Phong Lưới Đao.
Trương Minh sau lưng Tật Phong Lang hư ảnh gầm nhẹ một tiếng, hai tay của hắn ở trước ngực bạch một cái, một đạo ước trường dài hơn thước, lộ ra màu xanh nhạt nửa tháng quang nhận trong nháy mắt ngưng kết.
Bá.
Âm thanh xé gió lên, Tật Phong Lưới Đao vô cùng nhanh chóng chém về phía sói đen cổ.
Tại Trương Minh xem ra, một kích này đủ để đem đầu này phổ thông sói đen đeo đầu.
Nhưng mà, kế tiếp phát sinh một màn, để cho Trương Minh nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, con ngươi chợt co vào.
Chỉ thấy đối mặt bay vụt đến Tật Phong Lưới Đao, đầu kia sói đen không chỉ không có né tránh, ngược lại mở ra huyết buồn đại khẩu.
Không những lệch, cắn một cái hướng về phía đạo kia năng lượng hình thái Tật Phong Lưới Đao.
Giang giác.
Một tiếng vang giòn, phản phất cắn nát khối băng.
Trương Minh tự tin tràn đầy Tật Phong Lưới Đao, tự nhiên bị đầu kia màu đen cự lang trực tiếp dùng răng nanh cắn nát bấy, hóa thành điểm điểm màu xanh nhạt hạt ánh sáng, tiêu tan trong không khí.
Cái gì?
Trương Minh đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình.
Hắn hồn kỹ,
cư nhiên bị một đầu dã thú dùng miệng cắn nát.
Cái này sao có thể?
Thấy lạnh cả người trong nháy mắt từ lòng bàn chân bay lên đỉnh đầu, Trương Minh cuối cùng ý thức được, sự tình chỉ sợ không có lúc trước hắn nghĩ đơn giản như vậy.
Mà lúc này, sói đen tựa hồ bị Trương Minh công kích chọc giận, nó không còn lưu lại, mượn mới lên ánh trăng, phát ra một tiếng trầm thấp mà tràn ngập sát khí kêu gào.
Lập tức bốn chảo đạp đất, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo nhanh như quỷ mị tia chớp màu đen,
mang theo gió canh, đột nhiên hướng Trương Minh đánh tới.
Tật Phong Lưới Đao,
Tật Phong Lưới Đao.
Trương Minh dọa đến hồn phi phách tán, một bên chật vật hướng phía sau nhanh chóng tối lui, một bên điên cuồng thôi động một lực, liên tiếp phát ra hai đạo màu xanh nhạt quang nhận, tính toán ngăn cản sói đen tấn công.
Nhưng mà lần này sói đen thậm chí ngay cả trốn đều chẳng muốn né.
Đinh,
đinh,
hai tiếng thanh thúy kim thiết giao kích âm thanh vang lên, kèm theo vang khắp nơi hỏa tinh.
Trương Minh toàn lực phát ra Tật Phong Lưới Đao, chẳng tại sói đen trên thân, nhưng phảng phất chém chúng căn bản cũng không phải là huyết đục chi khu, mà là cứng rắn tinh thiết.
Này, đây không có khả năng.
Mà cùng lúc đó, Tiểu Sơn thôn phương hướng,
Vương Nhị Nưu cha, một cái vóc người cường tráng, làn da ngăm đen hán tử trung niên, đối mặt con trai mình cầu khẩn, bất đắc dĩ xách theo cung săn, đi ra biệt tử.
Người sứ khác a, thật không nghe khuyên,
hy vọng tới kịp.
Chương 11, một tiễn dây đã nói xong người bình thường đâu.
Trốn,
nhất thiết phải lập tức trốn.
Bây giờ trong rừng cây, Trương Minh triệt thực chất luống cuống, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng.
Hắn không rõ, mình đã là 19 cấp hồn sư, cho dù là trăm năm hồn thú, cũng không dám nói đón đỡ ta hồn kim mà lông tóc không thương.
Kết quả, Vương Nhị Nưu gọi đây là dã thú.
Cái kia đấu la đại lục thế giới hồn thú, tính là gì?
Nhưng mà, Trương Minh vừa mới xoay người, còn chưa kịp mở rộng bước chân, một cô ác phong cũng đã từ phía sau đánh tới.
Không.
Trương Minh chỉ tới kịp phát ra một tiếng gào tuyệt vọng.
Sau một khắc, kịch liệt đau nhức truyền đến.
Trương Minh chỉ cảm thấy một cô không cách nào kháng cự lực lượng khổng lồ đánh thân thể của hắn, cả người hắn bị đột nhiên đánh bay ra ngoài, trọng trọng nện ở ven đường trên đồng cỏ.
Phía sau lưng lõm, miệng lớn phun máu tươi, mắt thấy là sống không được.
Nếu như
nghe xong Nhị Nưu lời nói,
nếu như
đấu la đại lục giáo hoàng điện
t,
cái này sao có thể?
Nhìn xem sắp chết Trương Minh Cúc, trong mắt đấu la tràn đầy kinh ngạc.
Đấu La đại lục, hệ thống sức mạnh phân biệt rõ ràng. Hồn lực vi tôn, bất luận cái gì không có hồn lực sinh vật, vô luận tính tình hung mãnh cỡ nào, trên bản chất cũng chỉ là dã thú. Đối với người bình thường có lẽ có uy hiếp chí mạng, nhưng cho dù là vừa mới thức tỉnh võ hồn hồn sư, đều không cần sợ. Nhưng bây giờ, cái này chỉ màu đen cự lang, rõ ràng không có bất kỳ cái gì hồn lực ba động. Kết quả 19 cấp hồn sư chứng minh, tại sử dụng ra hồn kỹ tình huống phía dưới, vậy mà không phải con cự lang này đối thủ. Thuần túy nhục thân chi lực, có thể cường hành tới mức như thế sao? Cúc Đấu La có chút hoài nghi nhân sinh, mà ngồi ngay ngắn giáo hoàng bảo tọa bên trên bị đồng, trắng nõn, ngón tay dài nhọn nắm thật chặt quyền trượng, trong mắt lướt qua vẻ tức giận. Trương Minh là người của Vũ Hồn Điện, cứ việc chỉ là một cái không đáng kể tiểu nhân vật, nhưng ở nhìn thấy Trương Minh góp nhặt nhiều như vậy thủy hoa lan sau, bị đồng còn chờ mong Trương Minh có thể đem những thứ này thủy hoa lan toàn bộ mang về. Khi đó, có nhiều như vậy thủy hoa lan, bọn hắn Vũ Hồn Điện trung hạ tầng thực lực tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhưng bây giờ, đây hết thảy đều thất bại. Nhưng bị đồng trung quy là bị đồng, chỉ cần không phát động yêu nhau não, vậy nàng chính là Vũ Hồn Điện từ trước tới nay cường thế nhất, cực kỳ có dạ tâm giáo hoàng. Phẫn nộ chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền bị như có điều suy nghĩ thay thế. Thế giới kia sức mạnh, chẳng lẽ cũng không phải hồn lực? Tại trong mắt rất nhiều người, sức mạnh chỉ có hồn lực một loại, nhưng bị đồng khác biệt. Nàng đón nhận La Sát Thần truyền thừa, biết ngoại trừ hồn lực, còn có thần lực tồn tại. Mà nếu đều có thần lực cùng hồn lực, như vậy ai có thể nói không có loại sức mạnh thứ ba? Nếu như nói, cái kia giả thiên thế giới có ngoại trừ hồn lực bên ngoài sức mạnh. Trong lúc nhất thời, bị đông trong lòng kinh nghi bất định, đối với giả thiên thế giới càng hiếu kỳ. Thậm chí nếu có thể, nàng không kịp chờ đợi muốn tự mình đi gặp hiểu biết thức cái kia giả thiên thế giới. Sử Lai Khắc Học Viện. Sử Lai Khắc Học Viện. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem Trương Minh màn trời trực tiếp. Nhìn thấy Trương Minh cư nhiên bị một cái màu đen tự lang, một móng vuốt chụp sắp chết, nhịn không được lắc đầu. Xem ra, cái này Trương Minh vận khí cũng không tính rất tốt. Hắn mặc dù không có giống Long Nạo Thiên như thế, rơi xuống đất liền bị địa phương thổ dân dùng hồn kỹ đánh lén. Nhưng mà vừa mới ra thôn, liền gặp tại cái kia thế giới, hẳn là thập phần cường đại. Nhưng mà, hắn lời nói không đợi nói xong. Hưu. Một tiếng sắc bén tiếng xé gió, xuyên thấu qua hình ảnh phát sóng trực tiếp chuyển đến, rõ ràng khẽ khẽ. Chỉ thấy trong hình ảnh phát sóng trực tiếp, cái kia vừa mới lấy thế nghiền ép miểu sát Trương Minh, hung uy hiển hách màu đen cự lang, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp. Đầu lâu to lớn, liền bị một chi nhìn lại so với bình thường còn bình thường hơn cây gỗ đầu sắt mũi tên, dễ dàng đánh trúng. Mũi tên bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trực tiếp mang theo cự lang cái kia khổng lồ thân thể hướng phía sau bay ngược, đoạt một tiếng, đem hắn gắt gao đóng vào hậu phương một gốc cần mấy người ôm hết cổ thụ trên cánh cây. Cự lang bốn chảo vô lực co quắp hai cái, liền không tiếng thở nữa. Miểu sát. Vừa mới miểu sát Trương Minh kinh khủng cự lang, bây giờ bị một mũi tên thời hợt miểu sát. Xảy ra chuyện gì? Trong mắt Ngọc Tiểu Cương tràn đầy hiếu kỳ. Một giây sau, chỉ thấy một người mặc vải thô áo gai, làn da ngăm đen, khuôn mặt giản dị hán tử trung niên, cầm trong tay một tấm đơn sơ cung săn, từ trong rừng đường mòn đi tới. Mà phía sau hắn, đi theo cái kia tên là Vương Nhị Nưu tiểu hải. Bây giờ, Vương Nhị Nưu nhìn thấy ngã trong vũng máu, phía sau lưng sụp đổ, hấp hối Trương Minh. Khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệnh, kinh hô nhào tới đại ca ca. "Cha, đại ca ca hắn." Trung niên thợ săn chậm rãi tiến lên, chỉ là đơn giản liếc mắt nhìn, liền bất đắc dĩ lắc đầu. Tạng phủ vỡ vụn, không cứu nổi. Tới chậm một bước. "Cha." Nhìn thấy Vương Nhị Nưu hướng về phía hán tử trung niên hô lên xưng hô thế này, trong lúc nhất thời, toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận là Ngọc Tiểu Cương hay là hắn bên cạnh tụ tập Flander, Triệu Vô Cực, cho dù là Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Một Bạch bọn người, toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm, giống như hóa đá giống như cứng tại chỗ. "Này, sao lại có thể như thế đây? Vương Nhị Nưu không phải nói phụ thân của hắn chính là một cái thợ săn sao? Ngay cả đại hồn sư đều không phải là, chính là một cái người bình thường. Kết quả, một cái phổ thông thợ săn, dùng một chi thông thường tiễn, một tiễn liền miểu sát một đầu có thể dễ dàng ngược sát 19 cấp hồn sư, lực phòng ngự kinh thế hãi tụ hung lang." Ngọc Tiểu Cương đại não đơn giản đứng máy, chống đống, miệng mở rộng, không hiểu nhìn xem dần dần lâm vào hắc ám Trương Minh trực tiếp. "Thật lâu, ta dựa vào." Mã Hồng Tuấn thứ nhất quái khiếu lên tiếng, trên mặt béo thịt mỡ run run. "Đây là gì tình huống? Thế giới kia thợ săn đều can đảm như vậy sao? Con sói lớn kia đem Trương Minh đánh không hề có lực hoàn thủ, nhưng lại cái này thợ săn một tiễn liền làm xong." Út Ca cũng là hút mạnh một luồng lương khí, không dám tin rủi rủi con mắt. Đường Tam càng là kinh hãi. Hắn phát hiện, vừa mới Vương Nhị Nưu phụ thân mũi tên kia nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng góc độ, cường độ, nắm chắc thời cơ đều kỳ diệu tới đỉnh cao. Thậm chí, không giống như hắn thi triển ám khí thủ pháp bắn ra ám khí yếu một chút. Chẳng lẽ Vương Nhị Nưu phụ thân là cái giả heo ăn thịt hổ cao thủ? Bây giờ, không chỉ là Sử Lai Khắc đám người, tất cả có thể quan sát đến cái này màn trời trực tiếp thế lực thất bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc Đường Môn, Bản Thể Tông, Thánh Linh Giáo. Tất cả mọi người thấy cảnh này sau, đều trố mắt nhìn nhau. Có thể miểu sát Trương Minh màu đen cự lang, dù là bình thường hồn tông đoán chừng đều không đánh lại màu đen cự lang, kết quả vậy mà bị giả thiên thế giới một cái bình thường thợ săn cho một tiễn miểu sát. Giả thiên thế giới người bình thường mạnh như vậy sao? Mà liên tại toàn bộ Đấu La đại lục, các phương thế lực đều bởi vì một tiễn này kinh nghi bất định lúc. Màn trời phía trên đại biểu cho Trương Minh thứ hai góc nhìn triệt để lâm vào hắc ám, trực tiếp kết thúc. Chỉ còn lại đệ tam góc nhìn Chu Trúc Thanh vẫn tại trực tiếp lấy. Mà giờ khắc này, Chu Trúc Thanh đã đi theo Khương Uyển Uyển đi tới bên ngoài thành. "Đẹp đẹp tỷ,
chúng ta cứ như vậy đi tới Bạch Đế Thành. Không có ngựa sao?
Chương 12, Độn Nguyệt Tiên Cung mang tới Dung Động Mã.
Khương Uyển Uyển đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức phốc suy che miệng khẽ cười một tiếng. Tiểu nha đầu, ngươi thật là thú vị. Nàng rỗi ra ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng gõ một chút Chu Trúc Thanh mi tâm, trong mắt mang theo vài phần trêu tức cùng cương triều. Chu Trúc Thanh nghe vậy, trên gương mặt trong trẻo lạnh lùng hiện ra một tia hoang mang.
Cái kia,
chúng ta không cưỡi ngựa, chẳng lẽ là đi tới sao? Tại nàng qua lại trong nhận thức, đi xa đơn giản là xe ngựa, tàu thuyền, cho dù là hồn sư, lặn lội đường xa cũng nhiều dựa vào xe ngựa. Phu cận lại không có dòng sông, nàng thực sự nghĩ không ra. Ngoại trừ xe ngựa, còn có thể có gì loại phương thức có thể tiến hành viễn trình đường đi?
Ngươi a,
Khương Uyển Uyển lần nữa bị chọc cười. Nàng đưa tay thân mật vuốt vuốt Chu Trúc Thanh nhu thuận tóc dài, cảm giác chính mình giống như là tại đối mặt một cái đối với thế giới rộng lớn tràn ngập hiếu kỳ, nhưng lại rốt nát vô tri con mèo nhỏ.
Tiểu nha đầu, nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi chính là ta người của thiên đình, tầm mắt muốn thả cao hơn, cũng không thể hỏi lại loại này sẽ cho người chê cười vấn đề. Dù sao nếu là chuyến đi, người khác còn tưởng rằng chúng ta thiên đình nghèo, liền đợi bước tiên thuyền cũng không có đâu. Nói xong, Khương Uyển Uyển đôi mắt sáng lưu chuyển, nhìn chung quanh. Các nàng bây giờ đang đứng ở ngoại ô một chỗ bao la đất bằng, nơi xa thanh sơn như lông mày, chỗ gần cỏ thơm um tùm.
Ân, ở đây vị trí không sai biệt lắm khá lớn, sẽ không đả thương đến phạm nhân.
Khương Uyển Uyển hài lòng gật đầu, lập tức nghiêm sắc mặt, hướng về phía Chu Trúc Thanh nói.
Trúc rõ ràng, nhìn kỹ. Đây mới là tu sĩ chúng ta, vốn có xuất hành phương thức.
Lời còn chưa dứt, Khương Uyển Uyển hai tay đã nâng lên.
Mười ngón giống như liên, kết xuất một đạo phức tạp mà huyền ảo phát ấn.
Mà theo động tác của nàng, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được linh vận từ trong cơ thể nàng tràn ngập ra. Nhàn nhạt ngân sắc quang mang bao phủ hắn thân, tay áo không gió mà bay, khí chất mở mịn xuất trần.
Lên.
Chỉ nghe Khương Uyển Uyển từng tiếng quát, phát ấn dừng lại.
Tu sĩ, vốn có xuất hành phương thức.
Chu Trúc Thanh hiếu kỳ nín hơi ngưng thần, muốn nhìn một chút Khương Uyển Uyển nói rốt cuộc là ý gì.
Mới đầu, nàng cũng không cảm thấy cảnh vật chung quanh có gì rõ ràng biến hóa, đang lúc nghi hoặc.
Hô.
Trên đường chân trời, đột nhiên chuyển đến khác thường âm thanh.
Thanh âm kia lúc đầu nhỏ bé, giống như phong minh, nhưng qua trong giây lát liền hóa thành trầm thấp gào thét, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ đang xé rách tầng mây, phá không mà đến.
Chu Trúc Thanh theo bản năng ngẩng đầu, lần theo phương hướng âm thanh chuyển tới dõi mắt trông về phía xa.
Một giây sau, con ngươi của nàng chợt co vào, băng lanh trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ chấn động. Chỉ thấy trời chiều dáng chiều tô lên bên trên bầu trời, tầng mây hướng hai bên đẩy ra, một chiếc cực lớn tàu thuyền đang chậm rãi bay tới. Toàn thân nó hiện ra một loại ôn nhuận như ngọc khuynh hướng cảm xúc, nhưng lại lập lòe như kim loại lạnh lẽo lộng lẫy. Thân thuyền vô cùng to lớn, thô sơ giản lược nhìn lại có tầng 33 cao, mỗi một tầng đều giường cột chạm trổ, phi diêm nối cùng, đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế. Ở giữa tựa hồ còn có linh tuyển thác nước, tiên tri cỏ ngọc tô điểm, mây mù nhiễu ở giữa, thiên quang mờ mịt. Thế này sao lại là cái gì tàu thuyền? Rõ ràng chính là một tòa trôi nổi tại trên 9 tầng trời di động tiên cung.
Này, cái này.
Chu Trúc Thanh miệng thơm khẽ nhếch, cổ họng căng lên, nhất thời lại nói không nên lời hoàn chỉnh câu. Tại Đấu La đại lục, nàng gặp qua Vũ Hồn Điện hoa lệ xa giá, gặp qua Thất Bảo Lưu Ly Tông xa hoa xe ngựa, thậm chí nghe nói qua một chút cao cấp hồn đạo khí có thể khoảng cách ngắn phi hành. Nhưng nàng chưa từng gặp qua rung động như thế lòng người cảnh tượng. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn lý giải phạm chủ.
Như thế nào, tiểu nha đầu, nhìn ngây người a.
Khương Uyển Uyển đối với Chu Trúc Thanh phản ứng tựa hồ sớm đã coi đoán trước, thu hồi pháp quyết, trên thân ngân quang thu lại, đáp ý chớp chớp mắt, lập tức chỉ vào cái kia trôi nổi tại trên đỉnh đầu, bỏ ra mảng lớn bóng tối to lớn tiên cung giới thiệu nói đây cũng là tỷ tỷ ta phương tiện giao thông, tên là Độn Nguyệt Tiên Cung.
Tiên cung?
Chu Trúc Thanh lẩm bẩm cái này xa lạ từ ngữ.
Khương Uyển Uyển khẽ cười một tiếng, tay ngọc lần nữa bấm quyết, một đạo ánh sáng dịu dịu buộc từ Độn Nguyệt Tiên Cung dưới đáy rủ xuống, đem nàng cùng Chu Trúc Thanh bao phủ.
Chu Trúc Thanh chỉ cảm thấy cơ thể chậm nhẹ, cảnh vật trước mắt phi tốc biến ảo.
Sau một khắc, liền đã cước đạp thực địa, đứng ở tiên cung tầng thấp nhất một chỗ rộng lớn trên bình đài.
Dưới chân là ôn nhuận như ngọc bông tàu, bốn phía mây mù nhiễu, túi đầu liền có thể quan sát phía dưới trở nên giống như sa bàn mô hình một dạng sông núi thành trì, một loại thoáng như mộng cảnh không chân thật cảm giác quanh quẩn tại Chu Trúc Thanh trong lòng.
Đấu La đại lục, giáo hoàng điện,
phi hành,
cung điện.
Cúc Đấu La cùng Bỉ Đấu La nhìn xem Độn Nguyệt Tiên Cung, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Cho dù là ngồi ngay ngắn giáo hoàng bảo tọa bên trên Bỉ Bỉ Đông, cặp kia mắt vượng bên trong cũng là trước nay chưa có ngưng trọng. Ngón tay trắng non nắm thật chặt giáo hoàng quyền trượng, đốt ngón tay thậm chí bởi vì dùng sức mà hơi hơi trắng bệnh. Vũ Hồn Điện truyền thừa lâu đời, tự nhiên cũng có một ít thượng cổ lưu truyền xuống hồn đạo khí, trong đó không thiếu có thể mang người phi hành hồn đạo khí liên quan ghi chép. Thế nhưng chút không khỏi là tiểu xảo tinh xảo chi vật, lại tiêu hao rất lớn, dùng khoảng cách ngắn gấp rút lên đường hoặc tập kích còn có thể. Nàng chưa từng gặp qua khổng lồ như thế, xa hoa như thế, phảng phất đem một tòa thành trì mang lên bầu trời hồn đạo khí. Thế giới kia hệ thống sức mạnh, thật chẳng lẽ khác hẳn hoàn toàn tại hồn lực?
Bị đông trong lòng nổi sóng chập trùng.
Nàng tiếp nhận La Sát Thần truyền thừa, biết được thần giới tồn tại, hiểu rõ thần lực là cao hơn nhiều hồn lực năng lượng. Nhưng cái này Độn Nguyệt Tiên Cung cho nàng cảm giác, vừa không phải thuần túy hồn lực tạo vật, cũng khác biệt nàng trong cảm giác thần lực, mà là một loại nàng không hiểu sức mạnh. Có thể, thật muốn một lần nữa ước định cái này giả thiên thế giới.
Bị đông hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động.
Trương Minh chết, Thủy Hoa Lan thiệt hại, cùng trước mắt trước này Độn Nguyệt Tiên Cung so sánh, tựa hồ cũng trở nên không có ý nghĩa.
Mà Sử Lai Khắc học viện,
bây giờ quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Thật lâu,
ta thích cái mẹ ruột lặng.
Mã Hồng Tuấn hú lên quái dị, phá vỡ yên tĩnh,
hắn dùng sức lướt mắt, trên mặt béo tràn đầy kinh dị. Cái đồ chơi này là thuyền. Đây con mẹ nó chính là đem một ngọn núi cho mang lên ngày a. Uska cũng hút mạnh một luồng lương khí ngoan ngoãn, dùng cái đồ chơi này gấp rút lên đường. Cái này thiên đỉnh, đến cùng là cái gì thế lực? Nghe so hai chúng ta đại đế quốc cùng vũ hồn điện cộng lại còn bá khí a. Ngọc Tiểu Cương thì đứng thẳng bất động tại chỗ, bắp thịt trên mặt hơi hơi run rẩy. Lúc trước hắn còn tại thẳng thắn nói, phân tích Trương Minh tao ngộ, đem giả thiên thế giới định nghĩa là có chút đặc thù tiểu vị diện. Mà giờ khắc này, hắn nhìn xem màn trời bên trong chiếc kia nghiền ép vân hải, rộng lớn tráng lệ tầng 33 tiên cung, hắn cảm giác gương mặt của mình giống như là bị bàn tay vô hình hung hăng rút chúng, đau rát. Lão, lão sư, này, đây chính là ngài nói tiểu vị diện. Trong mắt Đường Tam tràn đầy khó có thể tin, theo bản năng nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, trong mắt tràn đầy mê mang cùng chất vấn. Xem như đường môn đệ tử, hắn tinh thông ám khí cùng cơ quan thuật, so người bên ngoài càng có thể cảm nhận được cái kia độn nguyệt tiên cung đại biểu kinh khủng kỹ thuật lực. Cái kia tuyệt không phải đơn giản cơ quan tạo vật, hắn khổng lồ thể tích, ổn định lơ lửng, tinh diệu tuyệt luân kết cấu, đều vượt xa khỏi đường môn cơ quan thuật, thậm chí là hắn tưởng tượng lực cực hạn. Cái này giả thiên thế giới, đến cùng là gì tình huống? Chương 13, trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành. Màn trời thông báo mới sử lai khắc học viện, Hải Thần Các. Huyền Lao trong tay đùi gà chẳng biết lúc nào rơi trên mặt đất, hắn lại không hề hay biết. Một đôi mắt trợn lên giống như trung đồng, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời màn ánh sáng. Này, cái này sao có thể? Huyền gia âm thanh tràn đầy hãi nhiên khổng lồ như thế phi hành hồn đạo khí. Không, đây cũng không phải là hồn đạo khí. Cho dù là Nhật Nguyệt Đế quốc cự hình phi thuyền, cùng nó so ra, đơn giản đều giống như tiểu hài tử đồ chơi thuyền. Nôn Thiếu Chiết, Tiên Lâm Nhi mấy người hải thần các lão già cũng là hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn vị trí thời đại, hồn đạo khoa máy móc kỹ đã bùng bột phát triển, phi hành hồn đạo khí cũng không hiếm thấy. Nhưng quy mô khổng lồ như thế, thiết kế tinh diệu như thế, giống như pháo đài di động kiêm hành cùng tạo vật, triệt để lật đổ bọn hắn nhận thức. Thân ở tinh đấu đại xâm lâm Hoắc Vũ Hạo, cùng với vừa mới trở thành Hoắc Vũ Hạo trí tuệ hồn hoàn thiên mộng băng tạm, đồng dạng rung động không thôi. Thậm chí là các nơi trên thế giới Vương Đông Nhi, Mã Tiểu Đạo, quýt mấy người thế hệ tuổi trẻ, cũng đều nhìn xem màn trời, hoa mắt thần mê. Trong lúc nhất thời, trong lòng tràn đầy đối với giả thiên cái này thế giới không biết rất hiếu kỳ cùng rung động. Thật muốn đi giả thiên thế giới xem a. Giả thiên thế giới, độn nguyệt phía trên tiên cung. Khương Nguyễn Nguyễn nhìn xem Chu Trúc Thanh vẫn là bộ kia chấn kinh đến cơ hồ tắt tiếng bộ dáng, không khỏi càng phát giác tiểu nha đầu này khả ái, lần nữa khẽ cười. Được rồi, tiểu nha đầu, này liền kinh ngạc đến ngây người rồi. Vậy ngươi muốn nhìn thấy thiên đế đại nhân tự mình chế tạo, tụ tập ngàn vạn khí vận, vô thượng đạo tắc vào một thân cực đạo đế binh Bạch Ngọc Kinh. Vậy ngươi không thể dứt khoát mất đi. Cực đạo đế binh, Bạch Ngọc Kinh. Chu Trúc Thanh tái diễn cái này bá khí mà huyền ảo tên, trong lòng hiếu kỳ. Lấy ngươi khí vận cùng căn cốt, chỉ cần ngoan ngoãn tiếp nhận tỷ tỷ ta điều tiết, trở thành một tên hợp cách thị nữ. Tương lai, ngươi sẽ có tư cách đi tới Bạch Ngọc Kinh phụng dưỡng thiên đế đại nhân. Nói xong, Thương Nguyện Luyện khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy ước mơ. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu ngũ thành, tiên nhân dịu ta đỉnh, kết tóc chịu trường sinh. Bạch Ngọc Kinh, Bạch Ngọc Kinh. Chu Trúc Thanh nhìn xem trong mắt tràn đầy ước mơ đẹp đẽ tỷ, nàng không cách nào tưởng tượng, vị kia thiên đế đại nhân Bạch Ngọc Kinh, đến cùng nên bực nào hùng vĩ. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu ngũ thành, tiên nhân an ủi ta đỉnh, kết tóc chịu trường sinh. Thật chẳng lẽ có trường sinh? Mà lúc này, Thương Nguyện Uyển nhìn xem bên cạnh thiếu nữ vẫn như cũ có chút hoảng hốt cùng rung động thần sắc, không khỏi lần nữa cười một tiếng. "Tốt, tiểu nha đầu, đừng có lại suy nghĩ lung tung." Thương Nguyện Uyển nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Trúc Thanh bả vai, "Âm thanh nhu hòa hôm nay ngươi cũng đã trải qua không thiếu, đi về trước nghỉ ngơi cho tốt ta. Sáng sớm ngày mai ngươi còn phải dậy sớm hơn, ta cần trước tiên dạy ngươi một chút tiên đỉnh cơ bản quý củ." Thương Nguyện Uyển nói đến đây, ngữ khí chuyển thành một tia nghiêm túc ngoài ra, "Ngươi bây giờ mặc dù sơ bộ biết Huyền Nguyệt thần nữ kinh, cũng coi như là đã xuống căn cơ. Nhưng ngươi bây giờ hoàn toàn không có bất luận cái gì công thủ đoạn. Xem ở ngươi ta hợp ý phân thượng, tỷ tỷ ta liền phá lệ một lần, ngày mai liền chuyển tụ cho ngươi một hai môn thực dụng pháp thuật phòng thân." "Pháp thuật?" Chu Trúc Thanh lấy lại tinh thần, là giống hồn kỹ thủ đoạn sao? Chu Trúc Thanh theo bản năng nghĩ tới Đấu La đại lục các hồn sư ỷ lại hồn kỹ, cũng không biết thế giới này pháp thuật cùng hồn kỹ so sánh ai ưu ai kém. Mang theo chờ mong, Chu Trúc Thanh vén áo thi lễ cảm tạ muộn một tỷ. Khương Uyển Uyển thản nhiên nhận một lễ này, cười cười đi thôi, dẫn ngươi đi gian phòng của ngươi. Rất nhanh, Khương Uyển Uyển đem Chu Trúc Thanh đưa đến tiên cung một tầng một gian lịch sự tao nhã phòng trọ phía trước. Đẩy cửa ra, nội bộ bày biện cổ phát mà tinh xảo, cái bàn giường đều do tản ra thoang thoảng linh mục chế thành, bên cửa sổ trưng bày một chậu tĩnh tâm ngưng thần linh thực, trong không khí nồng độ linh khí rõ ràng so bên ngoài cao hơn một chút. "Đêm nay ngươi liền ở đây nghỉ ngơi, nếu có sự tình gọi ta liền có thể." Khương Nguyện Nguyện giao phó một câu, liền nhanh chóng rời đi. Chu Trúc Thanh đóng cửa phòng, nằm ở mềm mại thoải mái dễ chịu cổ kính trên giường lớn, lặng lặng nhìn qua điêu khắc minh nguyệt tường vân đồ án trần nhà. Vẫn như cũ cảm thấy hôm nay hết thảy đều tràn đầy cảm giác không chân thật. Thế giới này pháp thuật, đến cùng lại là bộ dáng gì đâu? Trong lòng suy nghĩ miên man, đối với ngày mai đến vừa thấp thỏm lại tràn ngập chờ mong. Bất chi bất giác, thời gian lặng yên trôi qua, đã đến nửa đêm. Không 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 khi Đấu La đại lục thời gian, vừa vặn bước vào một ngày mới bắt đầu. Treo cao tại Đấu La đại lục phía chân trời cực lớn màn trời, đột nhiên không có dấu hiệu nào hơi chấn động một chút, nơi ranh giới chạy qua vô số huyền ảo phức tạp phù văn màu vàng. Lập tức, một đạo uy nghiêm, hùng vĩ phảng phất nguồn gốc từ thiên địa bản thân âm thanh, tại tất cả Đấu La đại lục sinh linh bên tai ầm vang vang lên. Xét thấy lần này người bị tuyển chọn,
đã có vượt qua 2-3 bị đào thải, hiện khởi động tạm thời bổ sung cơ chế. Vào khoảng 1 phút đồng hồ sau, ngoài định mức ngẫu nhiên chọn lựa 2 tên dự bị tuyển thủ, tiếp dẫn đến giả thiên thế giới. Mời tất cả đấu la đại lục sinh linh chuẩn bị sẵn sàng. Bất thình lình thông cáo, như cùng ở tại sôi sùng sục trong chảo dầu dội vào một bầu nước lạnh, trong nháy mắt tại toàn bộ đấu la đại lục dẫn nổ trước nay chưa có chiều dâng. Thiên đấu đế quốc, phủ thái tử. Ngụy Trang thành Tuyết Thanh Hà Thiên nhận Tuyết bỗng nhiên từ trong công văn ngẩng đầu, cặp kia dễ nhìn đôi mắt trong nháy mắt thoáng qua một vòng sắc bén kim quang. Nếu như nói phía trước, nàng đối với cái này giả thiên thế giới còn ôm lấy khinh thường cùng mắt nhìn xuống thái độ, thậm chí cảm thấy phải như bị chọn chúng có thể sẽ xáo trộn nàng mai phục thiên đấu đế quốc cướp đoạt chính quyền kế hoạch. Nhưng mà, tại tận mắt thấy Độn Nguyệt Tiên cung sau, tâm tình của nàng hoàn toàn thay đổi. Giả thiên thế giới, loại lực lượng kia, không nói những cái khác, vẻn vẹn là trước kia Độn Nguyệt Tiên cung, chỉ cần Vũ Hồn Điện có thể thu được một chiếc, không, dù chỉ là nghiên cứu ra hắn ra lông kỹ thuật, toàn bộ đấu la đại lục cách cục đều sẽ bị triệt để phá bỡ. Cái gì thiên đấu đế quốc, cái gì tinh la đế quốc, tại có thể trao liệm cửu thiên tiên cung thành lũy trước mặt, cái gọi là cương vực phòng tuyến đơn giản thùng rông kêu to. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Đến lúc đó, Vũ Hồn Điện thống nhất đại lục sự nghiệp to lớn, nhất định sẽ lấy thế lôi đỉnh vạn quân hoàn thành. Màn trời, tuyển ta đi. Sử Lai Khắc học viện. Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam, Đái Mộ Bạch, Mã Hồng Tuấn bọn người nghe màn trời nhắc nhở, cũng đồng dạng vô cùng kích động. Đặc biệt là Ngọc Tiểu Cương. Mới danh nghịch. Hai cái. Ngọc Tiểu Cương âm thanh mang theo giọng khàn khàn cơ hội. Đây là ta cơ hội. Hắn kẹt tại 29 cấp đã quá lâu, lâu đến cơ hội tuyệt vọng. Nhưng Trương Minh cái kia thế như trẻ che đột phá, lại làm cho hắn thấy được một tia hy vọng. Trong khoảng thời gian ngắn, hồn lực thăng liền một cấp. Chỉ cần hắn có thể đi đến giả thiên thế giới, đột phá 30 cấp bình cảnh chỉ sợ không phải không có khả năng. Một khi ta hồn lực có thể đột phá, bằng vào ta vô địch tri thức lý luận, tương lai trở thành phong hào đấu la sẽ không còn là xa không với tới mộng. Chờ ta trở thành phong hào đấu la. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Các ngươi chờ coi. Trong lúc nhất thời, Ngọc Tiểu Cương trong lòng âm thầm quyết tâm, hắn nhất định phải làm cho trước đây những cái kia đem hắn trục xuất gia tộc người toàn bộ hối hận. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn chung nhân nghèo. Tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu, Hoắc Vũ Hạo cùng Tiên Mộng Băng Tầm đỉnh chỉ giao lưu. Hải Thần trong cát, Huyền lão, Nô Thiếu chết mấy người lao giả nín hơi ngưng thần. Vương Đông Nhi, Mã Tiểu Đào, quyết mấy người thế hệ trẻ thiên tiêu, hoặc là tất cả đại tông môn, đế quốc cường giả. Bây giờ toàn bộ đều không ngoại lệ, đều đang mong đợi. Chờ mong cái kia hai cái vị trí, đến tuột cùng sẽ tiêu rơi nhà ai. Chương 14, chọn người mới. Thượng Thương Táng Thiên Đạo. Đấu La Đại Lục phía trên, tất cả mọi người đều đang chờ mong ở giữa. Bây giờ, màn trời phía trên hư ảo nhân vật hình ảnh cuối cùng đình chỉ chớp động, cái kia giọng lớn, thanh âm lạnh như băng giống như thần dụ, lần nữa vang vọng đất trời. Đinh. Vị thứ nhất người được tuyển chọn, Tinh La Đế Quốc Chu Gia, Chu Trúc Vân, 38 cấp hồn tôn. Tinh La Đế Quốc, Chu Gia Trạch Viện. Một vị cùng Chu Trúc Thanh tướng mạo có 7-8 phần tương tự, nhưng hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần thành thục cùng lạnh lùng thiếu nữ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía màn trời, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Nàng chính là Chu Trúc Thanh thân tỷ tỷ, Chu Trúc Vân. Lại là ta. Chu Trúc Vân suy nghĩ, nhìn về phía bên cạnh đang uống rượu, Dạ Đàm phụ thân Chu Hồng Phong cùng với vị hôn phu của mình Đái Duy Tư. Mà hai người, đồng dạng cũng là gương mặt kinh ngạc. Chu Hồng Phong trước hết nhất lấy lại tinh thần, hắn nhìn mình đại nữ nhi, trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Trầm giọng nói Trúc Vân, là ngươi cũng tốt. Cái kia vi phụ, liền giao phó ngươi cái nhiệm vụ. Chu Trúc Vân lập tức hơi hơi không người phụ thân đại nhân, xin ngài phân phó. Chu Hồng Phong liếc mắt nhìn bên cạnh khí độ trầm ổn, khoe miệng cười trúng chím Đái Duy Tư, lập tức đối với Chu Trúc Vân nói ngươi đi đến giả thiên thế giới sau, nếu như khả năng, ngươi đi cho ta đem cái kia để chúng ta Chu gia mất hết mặt mũi hôn trướng nha đầu mang về. Nói đến đây, Chu Hồng Phong lại cố ý căn dặn nhớ kỹ, nhất định muốn sống sót, an toàn mang về. Ta chuẩn bị mang theo nàng, tự mình hướng bệ hạ thỉnh tội. Thiếu cánh tay cụt chân ta sợ dơ bẩn bệ hạ mắt. Phụ thân đại nhân, ta hiểu rồi. Chu Trúc Vân gật đầu một cái. Chu Hồng Phong thoáng thở dài một hơi, lập tức lại yên lặng liếc mắt nhìn Đái Duy Tư, lần nữa hướng về phía Chu Trúc Vân căn dặn. Lần này ngữ khí của hắn trở nên càng thêm nghiêm trọng, thậm chí mang theo một tia cảnh cáo còn có chính là, dù là ngươi đến giả thiên thế giới, nhưng cũng muốn thời khắc rõ ràng bản thân là ai, là thân phận gì. Không nên học trúc rõ ràng, nàng đơn giản để chúng ta Chu gia mất hết thể diện. Chu Trúc Vân nghe vậy, trong lòng hơi lo nghĩ chính mình bị kia tiểu muội, nhưng mặt ngoài lại là cười lạnh một tiếng, ngữ khí tràn đầy khinh thường. Phụ thân yên tâm đi, ta há lại là Chu Trúc Thanh loại kia không biết liêm sỉ tiện nhân. Vậy mà chuẩn bị cho dị thế giới thổ dân làm thị nữ, đơn giản mỉm cười. Đái Duy Tư lúc này nhìn về phía Chu Hồng Phong, một mặt tự tin cười nói, nhạc phụ đại nhân yên tâm, ta tin tưởng Trúc Vân. Nói đến, Trúc xong lựa chọn, cũng là tình có thể hiểu ngài cũng không cần quá trách tội nàng. Đái Duy Tư lời nói xoay chuyển, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào khinh miệt dù sao, Trúc xong vị hôn phu là Đái Một Bạch như thế nhu nhược vô năng, một lòng trốn tránh, lưu luyến câu lan vế bẩn. Nàng sẽ thay đổi ra, cũng không đủ là lạ. Chu Hồng Phong gật gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười điện hạ nói là. Lập tức, hắn lần nữa nhìn về phía Chu Trúc Vân. Trúc Vân, nữ nhi bên trong, liền đến ngươi để cho vi phụ yên tâm, vi phụ cũng tin tưởng ngươi. Nữ nhi định không phụ phụ thân cùng điện hạ kỳ vọng cao. Nhưng mà, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Chu Trúc Vân trong lòng lại tràn đầy hiếu kỳ. Trước đây Trúc rõ ràng đến cùng thông qua viên kia ngọc giản nhìn thấy cái gì, mới có thể để cho nàng lựa chọn cho thế giới kia một cái thổ dân làm thị nữ. Chu Trúc Vân mặc dù cùng mình vị này tiểu muội thân cận thời gian không coi là nhiều, dù sao trong gia tộc muốn biểu hiện ra đối địch tư thái, nhưng kỳ thật nàng hiểu rất rõ,
vị này tiểu muội trong lòng tiêu ngạo cùng bất cường. Mà đúng lúc này, màn trời lần nữa chấn động. Đinh. Vị thứ hai người được tuyển chọn, Nhật Nguyệt Liên bang Đông Hải thành cư dân, Hứa Hàn, không cấp. Nhật Nguyệt Liên bang, Đông Hải thành. Rộn ràng trên đường phố, mọi người chính là bởi vì màn trời dị động mà nghị luận ầm ĩ. Một giây sau, một đạo quán thông thiên địa chùm sáng màu vàng nóng lặng yên rơi xuống, bao phủ tại một cái đang đứng tại bên đường, hiếu kỳ nhìn xem màn trời trực tiếp thiếu niên tóc đen. Thiếu niên kia thân ảnh nhoáng một cái, liền theo chùm ánh sáng kia trụ, không có tin tức biến mất. Cách đó không xa, vừa mới kết thúc rèn đúc luyện tập, đang chuẩn bị trở về học viện Đường Vũ Lân nhìn xem chùm sáng kia, không khỏi trợn to hai mắt. A, gần như vậy. Đáng giận, vì cái gì không phải ta đây? Đường Mối Lân nắm quyền một cái, trên mặt viết đầy hâm mộ, cứ như vậy tại trước mắt ta bị chuyển tống đi. Đây cũng quá để cho người ta hâm mộ. Không được, ta phải nhanh chóng đi tìm Cổ Nguyệt cùng Tạ Giải chửi bậy một chút. Gia thiên thế giới, Đông Hoang, Bạch Mục Trấn. Kèm theo một hồi kim sắc không gian ba động lướt qua, Chu Trúc Vân thân ảnh xuất hiện tại Bạch Mục Trấn bên ngoài 100 mét chỗ tiểu một rừng cây trong bóng râm. Chu Trúc Vân cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, cảm thụ được cái kia cùng Đấu La Đại Lục hoàn toàn khác biệt năng lượng tiên địa, trong lúc hô hấp đều để nàng cảm thấy tâm thần thanh thản. Nơi này chính là Gia thiên thế giới. Chu Trúc Vân hít sâu một hơi, cưỡng chế tò mò trong lòng, cũng không có lập tức nếm thử tu luyện. Dù sao Trương Minh kinh nghiệm rõ mồn một trước mắt, bên ngoài thành rất nguy hiểm. Suy nghĩ, nàng nhìn về phía cách đó không xa tòa kia nguy nga cổ tường thành. Thông qua phía trước màn trời góc nhìn, nàng đối với Giả Thiên thế giới cũng coi như có sơ bộ hiểu rõ, cũng không có quá thật tốt kỳ, trực tiếp hướng về cửa thành nhanh chóng đi đến. Bạch Mục Trấn. Rất nhanh, nàng đi tới dưới cửa thành, nhìn qua phía trên cổ phát giả dặn ba chữ to, hơi hơi nhíu mày. Không phải Thanh Phong Trấn. Vậy xem ra nếu như muốn tìm được tiểu muội, chỉ sợ cũng trước phải tìm được người của Thiên Đình, liên hệ Khương Nguyệt Uyển. Dù sao Chu Trúc Thanh mới vừa vặn gia nhập vào Thiên Đình, chắc chắn không có danh tiếng gì, không có ai sẽ nhận biết nàng. Nhưng vị này mang Chu Trúc Thanh đi tới Bạch Đế Thành Khương Nguyệt Uyển, đã là chấp sự cấp bậc, nhìn ở Thiên Đình bên trong địa vị cũng không tính thấp. Cũng không biết cái thành trấn này có hay không người của Thiên Đình, lại có hay không nhận biết Khương Nguyệt Uyển. Chu Trúc Vân suy nghĩ, cất bước đi vào cửa thành. Nhưng mà, nàng mới vừa đi tới cửa thành, còn chưa kịp vào thành, một cái mang theo vài phần trêu tức ý cười giọng nữ, liền tại bên cạnh của nàng vang lên. Nha, thật tuấn tú tiểu nha đầu, lạ mặt cực kỳ a. Cái này vội vã, là muốn tìm ai nha? Chu Trúc Vân trong lòng run lên, trong nháy mắt cảnh giác lên. Nàng hoàn toàn không có phát giác người này lúc nào đến gần chính mình. Nàng bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái thân mang màu tím nhạt váy dài, dung mạo kiều diễm vũ mị nữ tử, đang dựa vào cửa thành bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Người là ai? Chu Trúc Vân theo bản năng lui lại nửa bước, thể nội hồn lực lặng yên vận chuyển. Chỉ là, không biết có phải là ảo giác hay không, Chu Trúc Vân phát hiện cô gái trước mặt tự xem, lại có mấy phần nhìn quen mắt. Mà nữ tử áo tím gặp Chu Trúc Vân khẩn trương bộ dáng nhỏ, cười rũa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng gõ một chút Chu Trúc Vân cái trán sáng bóng. Nhìn động tác tuyệt không nhanh, nhưng Chu Trúc Vân lại khiếp sợ phát hiện, chính mình căn bản là không có cách phản ứng. Khẩn trương cái gì nha, thanh âm cô gái xốp giòn mị tận xương. Không phải mới vừa chính ngươi lẩm bẩm, muốn tìm ta cái kia bất thành khí muội muội, Thương Nguyện Uyển sao? Cùng lúc đó, đồng dạng là một hồi kim quang thoáng qua. Thượng Tương Táng Thiên Đạo. Đệ Tam góc nhìn, Nhật Nguyệt Liên bang Đông Hải thành cư dân, Hứa Hàn, không cấp, chương 15, 9 con rồng kéo hòm quan tại cách cụm, Hạo Thiên Đế Lâm Hạo. Đấu La đại lục. Thượng Thương, Táng Thiên Đạo. Vũ Hồn Điện bên trong, Giáo Hoàng Điện tầng cung. Một bộ màu tím sa áo ngủ bị đông lười biếng ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú màn trời đang phát sóng trực tiếp phơi bày cảnh tượng, dung nhan tuyệt đẹp bên trên mang theo vẻ ngưng trọng. Khối kia cùng hoang cổ cấm địa thấy tương tự thông thiên thạch bi, đồng dạng sừng sững đứng sừng sững. Mà càng làm người khác chú ý, là bia đá hậu phương cái kia phiến mênh mông sơn mạch. Sơn mạch hình dáng, tương tự một ngụm cực lớn quan tài, tản ra tuyên cổ thê lương khí tức. Mà tại sơn mạch trung quanh, lại có lấy 9 đầu đốn lượn như rồng chi nhánh, từ trong chủ mạch kéo dài mà ra. Khí thế bằng bạc, phảng phất muốn đem trọn phiến tinh không đều trấn áp bên dưới. Những thứ này sơn mạch bị Đông Đại Mi cao lại, thân là La Sát Thần truyền thừa giả, cảm giác của nàng viễn siêu thường nhân. Nàng mơ hồ cảm giác, cái này 9 đầu sơn mạch cũng không phải là tự nhiên tạo thành, hắn phân bố không bàn mà hợp một loại nào đó huyền ảo chí lý. Đầu rồng tất cả hướng hư vô, đuôi rồng thì gắt gao kết nối lấy trung ương cái kia quan tài một dạng chủ mạch, tạo thành làm người sợ 29 con rồng kéo hòm quan tài cách cục. Mây mù nhiễu ở giữa, cả tòa đại sơn đều tản mát ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm cùng áp bách. Cái trước vẹn vẹn thông qua hình ảnh, liền để ta sinh ra mãnh liệt như thế cảm giác áp bách, vẫn là cái kia hoang cổ cấm địa. Bị Đông thấp giọng tự nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ xong cửa sổ. Thượng Thương, Táng Thiên Đạo. Quả nhiên là cái tên thật bá đạo, ngay cả trời cao đều phải chôn sao. Cùng lúc đó, Sử Lai Khắc ngoài học viện, cái nào đó không đáng chú ý trong tử quán. Một thân vải thô áo gai Đường Hạo, đem trong chén rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, tục tằng trên mặt mang mấy phần không cho là đúng cười nhạo. Hắn nhìn chằm chằm màn trời, say hừ một tiếng, cái này giả thiên thế giới, không thấy mạnh bao nhiêu người, cũng liền cái kia Khương Uyển Uyển ta có chút xem không hiểu. Nhưng chỗ này sơn mạch bộ dáng cùng tên, ngược lại là một cái so một cái bá khí. Lại là hoang cổ cấm địa, lại là Thượng Thương Táng Thiên Đạo, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Hắn vuốt ve ngón tay, phảng phất nắm một thanh vô hình đại truy, một cô bệ nghệ chi khí tự nhiên sinh ra. Nếu là lao tử toàn thịnh thời kỳ, đi cái kia cái gọi là giả thiên thế giới, bất kể hắn là cái gì cấm địa cái gì đạo, chỉ bằng vào ta một thanh này Hạo Thiên Chủ Y, liền đủ để đập cho nát bét. Bất quá rất nhanh, hắn lắc đầu, tựa hồ cảm thấy cùng một cái gì thế giới chi khí có chút nhàm chán, liền đưa tay hướng về phía bận rộn điếm tiểu nhị hô: "Tiểu nhị, đừng lo lắng, lại đến ấm rượu mạnh nhất. Đông Hải học viện, hành lang. Cầu Nguyệt, ngươi mau nhìn." Bây giờ, Đường Vũ Lân đã vội vàng từ bên ngoài chạy trở về, trên mặt hỗn hợp có hưng phấn cùng tiếc nuối. Chỉ vào màn trời trực tiếp đối với bên cạnh khí chất trong trẻo lạnh lùng Cầu Nguyệt nói chính là cái kia Hứa Hàn. Lúc đó hắn chính là tại trước mắt ta, bá một chút liền bị kim quang mang đi. Còn kém một chút như vậy, nếu là cổ sáng kia lại lệch một điểm điểm, nói không chừng chính là ta được tuyển chọn. Thực sự là thật là đáng tiếc. Cầu Nguyệt nghe vậy, đôi mắt màu băng lam nhưng lại không nhìn về phía kích động Đường Vũ Lân, mà là nhìn chòng chọc vào màn trời bên trong táng thiên đạo. Lông mày hơi hơi nhíu lên, gương mặt tuyệt mỹ bên trên tràn đầy ngưng trọng. Một hồi lâu, nàng mới chậm rãi lắc đầu, âm thanh trong trẻo lạnh lùng cắt đứt Đường Vũ Lân mơ màng. Nếu như là ngươi được tuyển chọn mà nói, ngươi có thể cũng muốn chết. Chết? Đường Vũ Lân sững sờ, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt, ngươi đây là ý gì? Mặt chứa ý tứ, hãy chờ xem. Cổ Nguyệt Na ngữ khí thanh lãnh, mang theo một tia liền chính nàng cũng chưa từng phát giác kiếm kỵ. Nàng thân là Ngân Long Vương chủ nhân cách, đối với nguy hiểm cảm giác là siêu việt nhân loại bản năng. Cứ việc nàng hoàn toàn không cách nào nhìn thấu cái này Táng Thiên Đạo nội tình, thế nhưng chín con rồng kéo hồng quan tài rung động cách cục, cái kia hòn đảo tản ra yên lặng vạn cổ thê lương khí tức, đều để linh hồn nàng chỗ sâu truyền đến từng trận dự cảnh. Nàng tin tưởng mình bản năng, nơi đó tuyệt không phải đất lành. Thần thần bí bí. Đường Vũ Lân nhỏ giọng thầm thì một câu, nhưng vẫn là đem ánh mắt một lần nữa ném hồi thiên màn, trong lòng thì bởi vì Cổ Nguyệt lời nói mà mang lên một tia hiếu kỳ. Gia thiên thế giới, Táng Thiên ở trên đảo. Bây giờ, Hứa Hàn cuối cùng từ trong luật giới truyền tống cảm giác hôn mê triệt để tỉnh táo lại. Hắn dùng sức chớp chớp mắt, tò mò nhìn hết thảy xung quanh. Dưới chân là cứng rắn, đầy kỳ dị đường vân màu đen nham thạch, trong không khí tràn ngập một loại chưa bao giờ cảm thụ qua khí tức. Hút vào trong phổi, lại để cho hắn cái này tại Đấu La đại lục không cách nào thức tỉnh hồn lực người bình thường, đều cảm thấy toàn thân thư thái, phảng phất mỗi một cái tế bào đều tại bị cường hóa. Gia thiên thế giới, ta vậy mà thật sự đi tới gia thiên thế giới. Cực lớn cuồng hỉ trong nháy mắt làm cho hôn mê đầu óc của hắn, hắn kích động cơ nằm đấm, nhịn không được gầm nhẹ lên tiếng. Ha ha ha, ta không bao giờ lại là cái kia chỉ có thể cầm quốc vũ hồn phế vật. Ta muốn ở chỗ này tu luyện, ta muốn trở thành cường giả, ta muốn dương danh lập vạn, để cho tất cả người xem thường ta hối hận. Hứa Hàn tại Đấu La đại lục lúc thức tỉnh vũ hồn chỉ là một thanh lại so với bình thường còn bình thường hơn quốc. Hơn nữa tiên thiên hồn lực là không, chú định một đời cùng hồn sư vô duyên. Thiếu niên nhiệt huyết mộng tưởng đã sớm bị thực tế đánh nát, nhưng bây giờ cái này không thể tưởng tượng nổi cơ duyên để cho hắn sớm đã tắt giá vọng lần nữa cháy hừng hực đứng lên. Nhưng mà ngay tại Hứa Hàn hương phân khó nhịn lúc, một hồi gió lạnh lạnh không có dấu hiệu nào thổi qua, để cho hắn vô ý thức dùng mình một cái. Trung quanh đậm đà, giống như thực chất mây mù bị gió này thổi tan một chút, tầm mắt đột nhiên mở rộng. Hứa Hàn theo bản năng quay đầu, muốn nhìn một chút sau lưng cảnh tượng. Nhưng là cái nhìn này, trên mặt hắn cuồng hỉ trong nháy mắt ngưng kết, chuyển hóa làm vô cùng hoảng sợ. Phía sau hắn, cũng không phải là trong dự đoán sân mạch, mà là một mảnh bóng tối vô tận hư không. Ánh mắt chiếu tới, chỉ có miểu viễn đầy sao lấp lánh, cùng với phía dưới cái kia xa xôi giống như mô hình một dạng mặt đất bao la hình dáng. Hắn lúc này mới phát hiện, cả tòa Táng Thiên đảo lại là lơ lửng tại không biết mấy vạn trượng trên không trung. Cùng lúc đó, Đấu La đại lục, thông qua màn trời trực tiếp thấy cảnh này tất cả mọi người, cũng bạo phát ra so trước đó càng thêm mãnh liệt xôn xao cùng chấn kinh. T. Cả tòa Táng Thiên đảo vậy mà đều bay trên trời lấy. Ta thao, ta vốn cho rằng Khương Nguyện Uyển cái kia Độn Nguyệt Tiên Cung lâu thuyền có thể phi hành liền đã thần kỳ, nhưng này, đây là một mảnh đại lục bay ở trên trời. Cái này sao có thể? Cái này cần bực nào vĩ lực mới có thể nâng lên hòn đảo to lớn như vậy? Hoang cổ cấm địa thôn vệ thời gian tuyết nguyệt, Táng Thiên đảo treo cao tại Cửu Thiên chi thượng, cái này già thiên thế giới đến cùng còn có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi chi địa. Đủ loại chấn kinh, nghị luận, thiếu kỳ âm thanh tại Đấu La đại lục các ngõ ngách vang lên. Vô luận là hồn sư vẫn là bình dân, đều bị cái này Táng Thiên đảo kỳ quan triệt để rung động. Nhưng mà, Vũ Hồn Điện trong tầm cung, bị đông lại con người chợt co bảo. Ánh mắt của nàng lướt qua Hứa Hàn, gắt gao nhìn chăm chú vào hòn đảo lối vào khối kia thông thiên thạch bi. Phía trước bởi vì góc độ cùng mây mù che chắn, nàng chỉ có thể nhìn thấy bia đá chính diện thượng thương Táng Thiên đảo năm cái chữ lớn. Bây giờ, theo luồng gió mát thổi qua, mây mù hơi tán. Bia đá khía cạnh thậm chí mặt sau bên trên, tựa hồ cũng khắc rõ một chút mơ hồ chữ viết. Hạo Thiên Đế, Lâm Hạo. Chương 16, Thiên Đế tên thật, kinh khủng Táng Thiên đảo Hạo Thiên Đế, Lâm Hạo. Bị đông môi đỏ khẽ nhếch, nhìn chòng chọc vào tôn kia chính diện viết thượng thương Táng Thiên đảo thông thiên thạch bi hậu phương. Những cái kia chính mình rõ ràng hẳn là xem không hiểu, nhưng lại không hiểu biết được kỳ hàm nghĩa cổ phát chữ truyện, im lặng tái diễn. Trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Vị kia thiết lập thiên đỉnh, thống ngự cái này phương thần bí thế giới tồn tại, hắn tôn hiệu là Hạo Thiên Đế, mà tục danh vì Lâm Hạo. Tại Đấu La đại lục, phong hào Đấu La chi danh mặc dù tôn quý, cho dù là mạnh như thần linh, Tu La thần, Hải thần, Thiên sứ thần, càng nhiều là thần vị tượng trưng. Nhưng nhìn lấy màn trời đang phát sóng trực tiếp Hạo Thiên Đế cái này ba cái cổ phát chữ truyện, hợp lấy Lâm Hạo chi danh, lại cho bị đông một loại càng thêm uy nghiêm, cũng càng thêm làm người sợ hãi cảm giác. Tựa hồ, đây không chỉ là một cái tôn hiệu, một cái thần vị, mà là một cái dùng tuyệt đối sức mạnh trấn áp thế gian hết thảy địch đế giả. Bị đông suy nghĩ, ánh mắt càng thêm chuyên chú. Tính toán triệt để thấy rõ tôn kia bia đá khía cạnh cùng mặt sau, đến cùng khắc rõ dạng gì tin tức. Dù sao nàng cũng nghĩ đi tới giả thiên thế giới. Tận mắt nhìn cái này cái gọi là giả thiên thế giới, đến cùng là dạng gì tồn tại.
Nếu như có thể tận lực giải một chút liên quan tới Giả Thiên thế giới bối cảnh, đặc biệt là cùng thế giới kia kẻ thống trị Hạo Thiên Đế Lâm Hạo chuyện có liên quan đến, tuyệt đối trăm lợi mà không có một hại. Thậm chí, không chỉ là bị đông. Sử Lai Khắc học viện trong ký túc xá, Linh Vinh Vinh che lấy miệng nhỏ, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn tiểu vũ. Ngươi thấy được sao? Hạo Thiên Đế, Lâm Hạo. Thì ra cái kia Thiên Đình chủ nhân gọi cái tên này, chỉ là nghe danh tự này, cũng cảm giác thật là khí phách a. Linh Vinh Vinh nói, lung lay bên cạnh tiểu vũ cánh tay tiểu vũ, ngươi nói cái kia Khương Uyển Uyển liền đã lợi hại như vậy. Vậy nàng trong miệng vô cùng sùng bái Thiên Đế Lâm Hạo đại nhân, lại nên cường đại đến mức nào a? Tiểu Vũ lắc đầu, trong mắt cũng đầy là hiếu kỳ. Thật hâm mộ chút rõ ràng a, nếu như ta có thể đi Giả Thiên thế giới liền tốt. Linh Vinh Vinh nhỏ giọng thì thầm. Mà giờ khắc này sắp vách, Đường Tam đồng dạng nhìn xem màn trời trực tiếp. Dạng này một tôn đứng ở Cửu Thiên chi thượng hòn đảo bia đá, vị kia Hạo Thiên Đế đến tột cùng sẽ viết xuống thứ gì đâu? Giả Thiên thế giới, tháng thiên đạo. Ngay tại Đấu La đại lục đám người bởi vì Thiên Đế chi danh mà hiếu kỳ nghị luận ở mỹ lúc. Bây giờ, Hứa Hàn cuối cùng từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Hô, hắn thoáng đã bình định một chút nỗi lòng, hướng bốn phía nhìn một chút, cuối cùng lại nhìn về phía tấm bia đá kia. Hứa Hàn chi phía trước là nhìn qua màn trời trực tiếp, biết hướng về kia tấm bia đá đi Long Ngạo Thiên, trước đây trực tiếp bị Tuế Nguyệt gạt bỏ. Nhưng phía sau hắn, mây mù nhiều phía dưới là sâu không thấy đáy vạn trượng trời cao, căn bản không đường thối lui. Sau mới là vạn trượng trời cao, hoàn toàn không đường có thể đi, phía trước. Cuối cùng, Hứa Hàn cắn răng, trên mặt thoáng qua một tia quyết tuyệt, vẫn là lựa chọn hướng bia đá phương hướng đi đến. Ta cũng không tin, ở đây còn có thể một điểm sinh lộ cũng không có. Ta thế nhưng là Hứa Hàn, có thể bị màn trời chọn chúng may mắn. Hứa Hàn một bên thấp giọng cho mình động viên, một bên cực kỳ chậm chạp mà cẩn thận dơ chân lên, chậm rãi bước về phía bia đá phương hướng. Đấu La đại lục phía trên, bây giờ tất cả quan sát màn trời trực tiếp người, cũng toàn bộ đều chết chết nhìn chằm chằm Hứa Hàn nhất cử nhất động. Đồng thời nhìn xem Hứa Hàn bốn phía, bảo đảm nếu có người mình có thể trước tiên phát hiện. Bọn hắn cấp thiết muốn phải biết, cái này mới may mắn có thể hay không dẫm vào Long Ngạo Thiên vết xe đổ. Còn có, Long Ngạo Thiên đến cùng là thế nào chết? Quan trọng hơn, nhưng là khối kia thần bí bia đá khía cạnh cùng mặt sau, lại khắc rõ như thế nào tin tức. Một bước, hai bước, ba bước. Ngoài ý liệu là, Hứa Hàn cũng không có giống Long Ngạo Thiên như thế bị Tuế Nguyệt chi lực ăn mòn, cũng không có lọt vào bất luận cái gì rõ ràng công kích. Chỉ là mỗi bước một bước, khoảng cách đều không hiểu kéo dài. Nhưng cái này tựa hồ cũng không có gì a. Sử Lai Khắc học viện trong ký túc xá, Đường Tam nhìn thấy Hứa Hàn vậy mà bình yên vô sự đi ra mấy bước. Xem ra cũng không phải mỗi một cái dựng lên bia đá chỗ, cũng giống như hoang cổ cấm địa như vậy tà môn. Cái này táng thiên đạo, nhìn liền rất sao. Ân. Nhưng mà, Đường Tam lời nói không đợi nói xong, hắn đột nhiên phát hiện, không thích hợp. Chỉ thấy màn trời bên trong, Hứa Hàn càng chạy bước chân rơi xuống càng chậm, thẳng đến 10 bước thời điểm, hắn đã chỉ là nhấc chân, tiếp đó liền cơ hồ cũng không nhúc nhích nữa, một mực duy trì động tác này. Chẳng lẽ là Hứa Hàn phát hiện nguy hiểm gì, không còn dám đi? Đường Tam suy đoán, trong đôi mắt tràn đầy hoang mang. Bên cạnh Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, không còn dám tùy tiện phân tích, dù sao hắn cảm giác mặt mình bị đánh quá đau, hôm nay phân tích cơ hồ cũng là sai. Ta không phải là Đấu La đại lục đệ nhất lý luận đại sư sao? Làm sao lại sai đâu? Ngọc Tiểu Cương không cam tâm. Rất nhanh, Đường Tam đột nhiên kinh hãi. Không đúng, không phải Hứa Hàn bất động, trung quanh là cây, bầu trời đám mây. Nghe được Đường Tam lời nói, Ngọc Tiểu Cương cũng trong nháy mắt phát hiện, đúng vậy, ai trung quanh là cây, bầu trời đám mây, những thứ này hết thảy đều rất bình thường, chỉ có Hứa Hàn cất bước tốc độ, giống như là thả chậm nghìn lần, vạn lần đồng dạng. T. Ngọc Tiểu Cương hít sâu một hơi, âm thanh khô khốc, mang theo khó có thể tin run rẩy. Này, đây là thời gian đình chỉ, hoặc có lẽ là hắn vị trí một khu vực như vậy tốc độ thời gian trôi qua, trở nên cực kỳ chậm chạp. Đường Tam gật đầu một cái, trong mắt tràn đầy rung động táng thiên đạo tựa hồ, cùng hoang cổ cấm địa hoàn toàn tương phản. Hoang cổ cấm địa là một bước liền bước qua mấy chục năm tuế nguyệt, gia tốc thời gian trôi qua, nhưng cái này táng thiên đạo lại là mấy chục năm tuế nguyệt mới có thể di chuyển một bước. Đông Hải học viện, trên hành lang, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt hãi nhiên. Cổ Nguyệt na đôi mi thanh tú nhíu chặt, hít sâu một hơi thật là khủng khiếp táng thiên đạo. Gia tốc thời gian, tước đoạt sinh mệnh, chỉ hoãn thời gian, gần như vĩnh hằng giam cầm. Hoang cổ cấm địa cùng táng thiên đạo hai địa phương này, một cái so một cái tà môn. Giả Thiên thế giới, quả nhiên ẩn chứa đại khủng bố. Nhưng đúng lúc này, một cái ý niệm đột nhiên xẹt qua Đấu La đại lục Cổ Nguyệt Na náo hải. Ngươi nói, Táng Thiên đảo bia đá mặt sau có Hạo Thiên Đế Lâm Hạo nằm cái kim sắc cổ phát chữ truyện, có hay không đại biểu hắn tới qua? Tuyệt địa như vậy, hắn không chỉ có thể tới, còn có thể lưu lại như thế bất hủ bia đá. Mà hoang cổ cấm địa phía trước bia đá, cùng tấm bia đá này giống nhau như lúc. Như vậy hoang cổ cấm địa tấm bia đá kia sau đó, phải chăng cũng có vị này Hạo Thiên Đế Lâm Hạo lưu lại chưa biết? Suy đoán này, không chỉ là Cổ Nguyệt Na, Đường Tam, Bị Đông, Thiên Nhật Tuyết, Đế Thiên, bây giờ cũng không khỏi hít sâu một hơi. Dù sao nếu quả thật chính là dạng này, như vậy vị kia Hạo Thiên Đế Lâm Hạo, hắn vừa có thể đang tức đoạt Tuế Nguyệt Hoang Cổ Cấm Địa cùng thời gian lồng giam táng thiên đạo, phân biệt lưu lại ấn ký của mình, cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa hắn áp đảo thời gian phía trên? Chương 17, đây chính là Thiên Đế, trấn áp một thời đại tuyệt đối cường giả. Áp đảo thời gian phía trên. T. Nghĩ tới khả năng này tính chất một khắc này, toàn bộ Đấu La đại lục, nhưng phàm là đối với sức mạnh có chút nhận thức cường giả, đều cảm thấy lạnh cả người từ xương cổ sống sông thẳng đỉnh đầu, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Rung động âm thanh tại Đấu La đại lục các ngóc ngách liên tiếp. Sử Lai Khắc học viện trong ký túc xá,
Đường Tam đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, cái trán thấm ra chi tiết mồ hôi lạnh. Hắn bây giờ suy nghĩ một chút, vừa mới chính mình lại còn cảm thấy Táng Thiên Đảo so Hoang Cổ Cấm Địa an toàn, không khỏi cảm thấy ý nghĩ của mình đơn giản thái quá. Hai địa phương này cũng có thể nói là tử địa. Dù sao vô luận là Hoang Cổ Cấm Địa Tuế Nguyệt Trạm Thiên Tiêu, vẫn là Thượng Thương Táng Thiên Đảo thời gian vây khốn xinh đẹp, cái này đều là có đại khủng bố thời gian chi lực. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là nơi khủng bố như vậy, vị Tiêu Thiên Đế đại nhân hư hư thực thực đều tới qua, hơn nữa còn phân biệt lưu lại một tôn Thông Thiên Thạch Bi. Thậm chí thông qua Khương Uyển Uyển lời nói cũng không khó nghe ra. Vị Tiêu Thiên Đế đại nhân bây giờ vẫn như cũ tọa trấn Bạch Ngọc Kinh, cũng không có bị vây ở chỗ này. Đây chính là giả thiên thế giới thiên đế sao? Trấn áp một thời đại tuyệt đối cường giả. Đường Tam chật vật nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy rung động. Một bên Ngọc Tiểu Cương đã triệt để tắt tiếng, bờ môi run rẩy, cũng lại không phát ra được bất luận cái gì lý luận phân tích hắn suốt đời nghiên cứu võ hồn lý luận, tại giả thiên thế giới cái này trần trụi bày ra, điều khiển thời gian lực lượng trước mặt, lộ ra như thế tái nhợt cùng được cười. Hắn lần thứ nhất khắc sâu ý thức được, thế giới bên ngoài có lẽ có lấy viễn siêu hắn tưởng tượng cực hạn tồn tại. Mà, đúng lúc này, màn trời bên trong cảnh tượng lần nữa phát sinh kỳ biến. Giang rắc, giang rắc, giang rắc, liên tiếp rõ ràng, khe khẽ, phản phất lưu ly ngọc khí bị sinh sinh nghiền nát âm thanh, không hề có điểm báo trước vang lên. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn hồi thiên màn. Chỉ thấy trong hình ảnh phát sóng trực tiếp, cái kia nằm ở Thượng Thương Táng Thiên trên đảo Hứa Hàn. Hắn tại vô số đạo ánh mắt kinh hãi chăm chú, mặt ngoài thân thể giống như đồ sứ, bắt đầu hiện ra vô số đạo chi tiết vết nứt màu đen, khoảnh khắc liền bảy kín toàn thân, rất im lặng. Bành! Một tiếng cũng không vang dội lại nặng nề, khiến lòng người đau buồn tiếng vỡ vụn vang lên. Hứa Hàn toàn bộ thân hình ngay tại trước mắt bao người triệt để vỡ vụn, không có huyết nhục bay tứ tung, không có năng lượng bộc phát, hắn liền thật sự giống một kiện đã mất đi tất cả linh tính hình nộm bằng gốm đồ sứ, vỡ vụn thành vô số mảnh bất quy tắc, biên giới lập lòe quỷ dị hắc quang tàn phiến, rầm rầm rơi là tả trên đất. Những mảnh vụn kia tại tiếp xúc đến Táng Thiên Đảo cái kia tràn ngập thời gian sương mù mặt đất lúc, lại như đồng giọt nước dung nhập biển cả, lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa, không có để lại mảy may vết tích. Phản phất người này chưa từng tồn tại. Đông Hải Học Viện trên hành lang, nắc nắc, thấy cảnh này, Đường Vũ Lân kinh hãi trừng vào mắt. Cổ Nguyệt Na thanh lãnh gương mặt tuyệt mỹ bên trên, đồng dạng viết đầy trước nay chưa có rung động, cặp kia trong mắt màu tím chỗ sâu, lập lòe khó có thể tin tia sáng. Quả nhiên là thời gian chi lực. Xem như Ngân Long Vương, nàng kế thừa Long Thần bộ phận ký ức cùng kiến thức. Nàng so bất luận kẻ nào đều biết thời gian hai chữ đại biểu phân lượng. Bởi vậy nàng cũng so bất luận kẻ nào đều biết, thiên đế hai chữ này bây giờ hàm kim lượng. Gia tốc, đứng im. Đây là chạm đến bản nguyên pháp tắc sức mạnh. Nếu có thể trưởng khống một loại trong đó thời gian chi lực, đều đủ để nghịch thiên cải mệnh, nhưng vị kia Hạo Thiên Đế, hắn tựa hồ đồng thời không nhìn hai loại cực đoan thời gian hiệu ứng. Nếu như có thể nhận được vị kia Thiên Đế trợ giúp, chúng ta hồn thú. Nghĩ tới đây, Cổ Nguyệt Na đột nhiên hô hấp dồn dập, đáy mắt thoáng qua vẻ hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Mà đối diện, Đường Vũ Lân mặc dù đối với thời gian chi lực nhận thức kém xa Tít Tắc Cổ Nguyệt Na khắc sâu, nhưng Hứa Hàn cái kia giống như gốm sứ giống như bể tan cảnh kết cục bi thảm đang ở trước mắt. Hắn kinh hãi nuốt nước miếng một cái. Nghĩ đến lúc trước chính mình còn hâm mộ Hứa Hàn ở trước mặt mình, bị chuyển tống đến giả thiên thế giới, mà Cổ Nguyệt nói với hắn, đi cũng muốn chết, hắn hiếu kỳ. Hiện tại xem ra, nếu thật là chính mình mà không phải là Hứa Hàn mà nói, chính mình sợ rằng cũng phải chết tại đây Thượng Thương Táng Thiên ở trên đảo. Bất quá rất nhanh, Đường Vũ Lân lại có chút hiếu kỳ. Cổ Nguyệt, ngươi nói thời gian chậm lại, làm sao còn có thể khiến người ta tử vong đâu? Không phải hẳn là lưu lại vĩnh hằng sao? Cổ Nguyệt Na nghe vậy, cuối cùng từ trong có thể trọng trấn hồn thú nhất tộc khả năng lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu. Hứa Hàn chính là một cái người bình thường, hắn không chịu nổi thời gian chi lực phản vệ, cho nên chết. Vùng cực bắc, Băng Đế đồng dạng nhìn xem Hứa Hàn hình ảnh vỡ nát, trong mắt tràn đầy nghĩ lại mà sợ tỉ tỉ, cái này Táng Thiên đảo cũng quá kinh khủng. Tuyết Đế đôi mắt màu băng lam bên trong lại dị sắc liên tục, nàng hít sâu một cái băng hàn không khí, tính toán đè xuống kích động trong lòng, nhưng âm thanh vẫn như cũ mang theo một tia khẽ run. Không, Băng Nhi, ngươi sai. Cái này Táng Thiên đảo, đối với không thể chịu được lực lượng tồn tại là tuyệt địa, nhưng đối với một số khác tồn tại mà nói, ở đây lại là một chỗ khó có thể tưởng tượng động thiên phúc địa. Phúc địa? Băng Đế không hiểu. Ngươi cẩn thận nghĩ. Tuyết Đế ngữ khí dồn dập giải thích nói Táng Thiên trong đảo tốc độ thời gian trôi qua cực chậm, ngoại giới đi qua ngàn năm, ở trên đảo có thể mới trôi qua một ngày. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa nếu như một cái thọ nguyên sắp hết, nhưng lại không cách nào đột phá cường giả tiến vào bên trong, hắn liền có thể bằng vào trong đảo chậm rãi tốc độ thời gian trôi qua, biến tướng thu được cơ hội vô tận thọ nguyên để suy nghĩ, tìm kiếm thời cơ đột phá. Ngươi còn nhớ rõ, lúc trước ta với ngươi nói, cái này Táng Thiên ở trên đảo tuyệt đối có một tôn kinh khủng hồn thú. Băng Đế gật đầu một cái, trong mắt kinh ngạc tỉ tỉ. Chẳng lẽ cái này Táng Thiên ở trên đảo có một tôn chúng ta hồn thú nhất tộc, ngày giờ không nhiều cường giả. Tuyết Đế lắc đầu, ta bây giờ không xác định hắn có phải hay không hồn thú, nhưng tuyệt đối không phải nhân loại. Nói xong, Tuyết Đế nghiêm túc nhìn xem Băng Đế Băng Nhi, nếu như ngươi có thể đi đến giả thiên thế giới, vậy thì nghĩ biện pháp xem có thể hay không được chôn cất thiên trên đảo vị kia chúng ta thú tộc cường giả tiếp nhận. Nếu như có thể, cái kia cơ hồ tại vạn năm thậm chí 10 vạn năm bên trong, ngươi rốt cuộc không cần lo lắng thiên kiếp. Không cần lo lắng thiên kiếp. Băng Đế kinh hỉ. Ân. Trong lúc nhất thời, vô luận là Băng Đế vẫn là Tuyết Đế đều vô cùng hướng tới có thể đi tới giả thiên thế giới. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện tầng cung. Bị Đông Duyên dáng sang trọng thân thể mềm mại, hơi hơi tựa lưng vào ghế ngồi, môi đỏ khẽ mở, thấp giọng tự nói. Phía trước ta lại vẫn tưởng rằng có người đánh lén.
Nực cười, thực sự là nực cười. Bây giờ, so triệt để đẩy ngã trước đây phán đoán, Long Ngạo Thiên cùng Hứa Hàn chết, căn bản không phải cái gì đánh lén hoặc cả bẫy, mà là vùng thế giới kia bản thân kèm theo, không khác biệt kinh khủng pháp tắc. Lấy vô thượng vĩ lực, đem khổng lồ như thế khu vực đều bao phủ tại thời gian pháp tắc phía dưới. Cuối cùng là cỡ nào thủ đoạn thông thiên. Bị đông trắng non trên cánh tay, nổi lên chi tiết nổi da gà, thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên. Đấu La đại lục thần giới, nhưng có thần linh có thể làm được điểm này. Tu La thần, Hải thần, vẫn là tiên sứ thần. Bị đông không biết, dù sao nàng không có đạt đến loại cảnh giới đó. Mà giờ khắc này, màn trời kèm theo Hứa Hàn tử vong, đệ tam góc nhìn một lần nữa lâm vào hắc ám. Thứ hai góc nhìn, Tinh La đế quốc Chu gia, Chu Trúc Vân, 38 cấp hồn tôn, chương 18, Chu Trúc Vân kiêu ngạo David đắc ý giả thiên thế giới, bạch mục trấn. Nghe xong Chu Trúc Vân biến mất màn trời trực tiếp, Đấu La đại lục các loại tương quan đại khái giảng thuật, Khương Tiêu Tiêu như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng. Theo lý thuyết, người cái kia không chịu thua kém muội muội Chu Trúc Thành, bởi vì có trời sinh màu tím khí vận, cho nên dưới tình cờ bị ta cái kia không chịu thua kém muội muội Khương Uyển Uyển chọn chúng, mang theo đi đến Bạch Đế Thành. Khương Tiêu Tiêu thuật lại lấy mà ngươi. Vì tìm ngươi cái kia không chịu thua kém muội muội Chu Trúc Thành, cho nên mới muốn tìm được chúng ta thiên đình người, hỏi thăm các nàng. Là phủ nhận thức ta cái kia không chịu thua kém muội muội. Là như vậy, tiền bối. Chu Trúc Vân gật đầu một cái, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới vận khí ta hảo như vậy, vậy mà có thể ở cửa thành, trùng hợp đụng vào Khương Uyển Uyển bị kia mang đi chúc xong thiên đình chấp sự thân tỷ tỷ. Hiện tại xem ra, ta cũng có thể tìm được chút rõ ràng. Mà liền tại Chu Trúc Vân trong lúc suy tư, Khương Tiêu Tiêu thì sờ lên cằm, không có trực tiếp trả lời, ngược lại dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt, một lần nữa xem kỹ lấy Chu Trúc Vân. Trời sinh màu tím khí vận. Loại này vạn người không được một, không, là ước chung vô nhất thiên tuyển khí vận tư chất phàm nhân, quả thật có tư cách bị ta em gái kia mang đi. Bất quá, muội muội trời sinh liền có dạng này khí vận, vậy cái này tỷ tỷ. Suy nghĩ, Khương Tiêu Tiêu lần nữa quan sát một chút Chu Trúc Vân dáng điệu không tệ, hơn nữa không phải giống như những cái được gọi là thiên nữ dùng công pháp sửa chữa bề ngoài. Không chừng, nàng thật là có khí vận tại người. Thử xem. Khương Tiêu Tiêu lấy lại tinh thần, cuối cùng mở miệng tiểu nha đầu, mặc dù ngươi muốn tìm muội muội của ngươi, tâm tình ta có thể lý giải. Nhưng chúng ta thiên đình, quy củ sông nghiêm, cũng không phải ngươi muốn tới liền có thể tới, muốn nghe được liền có thể hỏi thăm chỗ. Trừ phi. Nói đến đây, Khương Tiêu Tiêu tận lực dừng một chút. Trừ phi. Chu Trúc Vân vội vàng hỏi thăm. Khương Tiêu Tiêu thưởng thức Chu Trúc Vân trên mặt hiện lên một tia lo nghĩ, cười, chậm gì gì nói. Trừ phi ngươi có thể thông qua tuyển bạn, trở thành phụng dưỡng thiên đế bệ hạ thị nữ, đến lúc đó ngươi chính là thiên đình người mình, tự nhiên có tư cách cùng đường tắt vấn an muội muội của ngươi. Không có khả năng. Chu Trúc Vân nghe vậy trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, ngựa khi chém đinh chặt sắt, tiền bối đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Khương Tiêu Tiêu nghe vậy không khỏi cười khẽ một tiếng, cự tuyệt đến như vậy dứt khoát, không chút do dự à. Chu Trúc Vân gật gật đầu, một mặt tiêu ngạo không tệ. Tiền bối, ta dù là chết cũng tuyệt đối không có khả năng trở thành ai thị nữ, cho dù là vị tia thiên đế bệ hạ cũng không ngoại lệ. Thật sự. Khương Tiêu Tiêu nghe vậy gương mặt ác thú vị tiểu nha đầu, trước tiên không cần sớm như vậy làm phán đoán. Nói xong, không thấy Khương Tiêu Tiêu có bất kỳ động tác, nhưng một cái tính chất ôn nhuận, trắng toát, phản phất có nguyệt hoa tinh huy chảy ngọc giản, liền vô căn cứ hiện lên. Mai ngọc giản này, ngươi xem qua sau đó, mới quyết định cũng không muộn. Nói xong, Khương Tiêu Tiêu cầm trong tay ngọc giản bức cho Chu Trúc Vân. Đấu La đại lục, Chu gia trong trạch viện. David tay cầm chén rượu, nhìn thấy Chu Trúc Vân không chút do dự cự tuyệt trở thành vị kia thiên đế thị nữ, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng hài lòng, tự tin độ cong. Mà nhìn thấy Khương Tiêu Tiêu vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, vậy mà muốn dựa vào một cái ngọc tới thay đổi vị hôn thê mình ý nghĩ, không khỏi cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy bực bội. Vị này thiên đình chấp sự, xem ra phải uổng phí tâm cơ. Trúc Vân ngâm nên, há lại là Chu Trúc Thanh có thể so sánh. A, Sử Lai các học viện. Trong phòng ngủ, Đái Mục Bạch khẩn trương ngồi dậy, nhìn xem màn trời. Ta tôn kính đại tẩu, ngươi sẽ làm lựa chọn gì đâu? Vừa nghĩ tới Chu Trúc Thanh trở thành thiên đình vị kia thiên đế thị nữ, chính mình mất hết mặt mũi. David người đại ca này, không biết sẽ như thế nào càn rỡ cười nhạo mình bị người mang theo nón xanh. Đái Mục Bạch trong lúc nhất thời trong mắt tràn đầy đối với Chu Trúc Vân đọa lạc chờ mong. Mà ra thiên thế giới, Bạch Mục Trấn, ngọc giản sao? Chu Trúc Vân cúi đầu nhìn chăm chú lòng bàn tay cái này xúc tu hơi lạnh, bên trong hình như có minh nguyệt quang lưu chuyển ngọc giản, trong lòng hiếu kỳ vô ý thức nghĩ đến trước đây muội muội của mình tựa hồ cũng là một mặt kiên định cự tuyệt cho vị kia thiên đế bệ hạ làm thị nữ, nhưng nàng tại nhìn qua mai ngọc giản này sau đó thì thay đổi. Phía trước Chu Trúc Vân vẫn vô cùng rất hiếu kỳ mai ngọc giản này bên trong đến cùng ghi lại cái gì, vậy mà có thể làm cho mình kiêu ngạo như vậy muội muội sau khi xem cam tâm tình nguyện đi cho vị kia thiên đế làm thị nữ. Bây giờ ta cũng có cơ hội nhìn một chút sao? Một hồi lâu, Chu Trúc Vân quyết định nhìn. Nhưng mà mặc kệ mai ngọc giản này bên trong ghi lại là cái gì, nàng cũng chỉ nhìn một mắt, thỏa mãn tìm tòi nghiên cứu muốn, tiếp đó liền lập tức rời đi, tiếp tục dùng phương thức của mình tìm kiếm muội muội. Hạ quyết tâm sau, Chu Trúc Vân không còn xoắn xuýt. Dựa theo phía trước Khương Uyển Uyển dạy cho Chu Trúc Thanh xem xét ngọc giản phương thức, đem mai ngọc giản này áp vào mi tâm của mình. Mà nhìn xem Chu Trúc Vân, một phàm nhân, vậy mà lại sử dụng ngọc giản, xem ra nàng lúc trước nói hẳn không phải là lời nói dối. Ta cái kia ngu xuẩn muội muội, vận khí tựa hồ thật sự không tệ, vậy mà tại trong phàm nhân tìm được một cái chịu đến thiên đạo chiếu cố nữ tử. Đáng giận, mang về một cái màu tím khí vận nữ tử, cái kia phải là bao nhiêu thiên đỉnh công hiến? Không chừng, thật có thể để cho nàng đổi được một cái ngũ chuyển kim đan, tu vi phản siêu ta. Vừa nghĩ tới Khương Uyển Uyển có thể bằng vào này chiến công, không gần như chỉ ở trên tài nguyên áp đảo chính mình, thậm chí tại trên tu vi cũng cái sau vượt cái trước, đem chính mình dẫm ở dưới chân. Khương Tiêu Tiêu liền tràn đầy tức giận, lập tức nhìn về phía nhắm mắt Chu Trúc Vân. Khi muội muội có thể chịu đến thiên đạo quan tâm, hy vọng cái này làm tỷ tỷ cũng có thể cũng giống như thế à? Khương Tiêu Tiêu có chút bất đắc dĩ, cái này thật sự là không phải chế tội. Không có cách nào, nếu như nói thiên hạ khí vận chung mười đấu, xuất hiện nhà mình thiên đế đại nhân sau đó, thiên hạ khí vận tám đấu liền bị hắn độc chiếm, thậm chí có thể nói là triệt để lũ đoạn. Những người khác không ngã thiếu thiên đạo khí vận cũng không tệ rồi, chớ đừng nhắc tới chịu đến thiên đạo quan tâm. Cũng chỉ có những cái kia tất cả đại thánh địa, đại đế thế gia dòng chính quý nữ, bằng vào thâm hậu nội tình cùng đặc thù huyết mạch, mới có thể ngẫu nhiên chịu đến thiên đạo quan tâm. Thế nhưng loại quý nữ không khỏi các nàng chấp sự tuyển bạn, mà là từ đế hậu tự mình chọn lựa. Lại thêm mỗi 10 năm đều phải tuyển bạn một lần. Cơ hội có chút tiềm chất người kế tục, sớm đã bị từng lần một sàng lọc mang đi. Bởi vậy, các nàng những thứ này chấp sự, bình thường cũng là không công mà lui. Có thể tìm tới một cái lục sắc khí vận, đều xem như gặp may. Tỷ như Khương Tiêu Tiêu, nàng lần này tới Bạch Mộc Trấn, đừng nói màu tím khí vận, liền một cái nắm giữ lục sắc khí vận nữ tử đều không tìm được, không có chút nào thu hoạch. Chớ đừng nhắc tới lục sắc phía trên, còn có màu làm cái này nhất phẩm cấp, tiếp đó mới là màu tím. Mà liền tại Khương Tiêu Tiêu trong lúc suy tư, bây giờ Chu Trúc Vân chỉ cảm thấy chỗ mi tầm một cố lạnh buốt đến cực điểm xúc cảm, hóa thành một đạo dòng lũ, đột nhiên tràn vào nàng thức hải. Sát na, thiên địa đổi một lần. Đại đạo mới bắt đầu này, hỗn độn bắt đầu phân, sinh linh mông muội này, không dành trường sinh. Huyền Nguyệt Thần Nữ Kinh, chính là dẫn nguyện hoa chi tình, chúc đạo cơ gốc dễ. Chương 19, thiếu niên vẻ đẹp, phong thanh xanh nhạt tưởng nhớ vô tả, thanh niên tuấn tú, nhất thời không hai trích tiên nhân giả thiên thế giới, Bạch Mộc Trấn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Khương Tiêu Tiêu yên tĩnh chờ đợi, thẳng đến một canh giờ sau. Hô. Chu Trúc Vân bây giờ, cuối cùng chậm rãi thả xuống dán tại chỗ mi tầm ngọc giản. Nàng môi đỏ khẽ nhếch, trong mắt vẫn như cũ vô thần, vô ý thức thấp giọng nỉ non, âm thanh nhẹ như nói mê, lại lộ ra một cỗ hết thể nghiêm túc đều bị triệt để phá vỡ rung động. Vị này chính là thiên đế bệ hạ sao? Thiếu niên vẻ đẹp, phong thanh xanh nhạt tưởng nhớ vô tả, thanh niên tuấn tú, nhất thời không hai trích tiên nhân. Tại trong đoạn tin tức này, Chu Trúc Vân ngoại trừ Huyền Nguyệt Thần Nữ kinh môn này tu tiên công pháp, nàng tựa hồ hoàn khán đến một thân ảnh mờ ảo. Lúc đầu, cái kia tựa hồ chỉ là một cái tuấn tú thiếu niên, đứng ở đỉnh núi, khí tức quanh người tinh khiết không tì vết, ánh mắt thanh tịnh giống như tỏa ra minh trăng thanh huy đậm sâu, không nhiễm một tia bụi trần. Sau một khắc, hình ảnh lưu chuyển, thiếu niên đã thành thanh niên, nhưng vẫn như cũ phong thái tuyệt thế, độc lập đám mây, hán tuấn giật, siêu phàm, như hội tụ giữa thiên địa tất cả linh thú. Giống như trích tiên lâm trần, lệnh nhật nguyệt tinh thần cũng vì đó buồn bã. Trên loại vượt lên trên vạn vật kia, quan sát tuế nguyệt luân hồi vô thượng khí độ, in dấu thật sâu khắc ở Chu Trúc Vân sâu trong linh hồn. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đây chính là muội muội nhìn thấy hết thảy, đây chính là thế giới này. Chân tướng sao? Bây giờ, tại triệt để hiểu được cái gì là giả thiên thế giới, cái gì là tu tiên sau đó. Chu Trúc Vân cũng cuối cùng hiểu rồi, vì cái gì tâm cao khí ngạo như muội muội của mình Chu Trúc Thanh, sẽ ở nhìn qua mai ngọc giản này sau đó, như vậy nghĩa vô phản cố, thậm chí ngay cả một tia giãy giụa, do dự cũng không có, lựa chọn trở thành thiên đế bệ hạ thị nữ. Thì ra, đấu la đại lục theo đuổi bị coi là trí cao cảnh giới. Tại cái này giả tiên thế giới, tại ngọc giản này chỗ vạch ra thể hệ trước mặt, là nhỏ bé như vậy cùng được cười. Thiên đế đại nhân, trong nháy mắt có thể giả tiên, nhất niệm có thể đánh gãy tinh hà, nên bực nào phong hoa tuyệt đại. Chu Trúc Vân trong lòng thì thào, trong mắt tràn đầy ước mơ. Mà liền tại Chu Trúc Vân vẫn như cũ cảm xúc rung động, thế giới quan bị triệt để tái tạo lúc, Khương Tiêu Tiêu cái kia mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng nhiên âm thanh vang lên, đem nàng một lần nữa kéo về thực tế. Như thế nào? Bây giờ còn có muốn gia nhập hay không thiên đỉnh? Nếu như ngươi không muốn gia nhập vào, vậy ngươi bây giờ liền có thể đi. Mặc dù nói như vậy, nhưng Khương Tiêu Tiêu đầu ngón tay ánh sáng nhạt lóe lên. Một cái toàn thân trong suốt, nội bộ hình như có xương mù lưu chuyển, có thể khảo thí khí vận thủy tinh cầu liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Nàng hoàn toàn không lo nghĩ, Chu Trúc Vân rời đi. Chu Trúc Vân bây giờ, ánh mắt đã khôi phục lại sự trong sáng, nàng xem thấy Khương Tiêu Tiêu. Tận mắt nhìn thấy giả thiên thế giới chân tướng sau, đối với Chu Trúc Vân mà nói, gia nhập vào tiên đỉnh không còn là một cái cần do dự lựa chọn, mà là một loại nhất định tuyển. Huống chi, các nàng Chu gia nữ tử, vô luận là nàng vẫn là Chu Trúc Thanh, từ tiểu tất cả tại tàn khốc gia tộc giáo dục kết cục lớn. Mặc dù trong nội tâm nàng rất đau Chu Trúc Thanh cái này tiểu muội, nhưng bởi vì gia tộc quy tắc, hắn lại không thể không đối với cô muội muội này gương mặt ý, thậm chí tương lai muốn đối nàng thống hạ sát thủ. Phải cải biến gia tộc hiện trạng, muốn chân chính trưởng không chính mình vận mệnh, nhưng cho tới bây giờ không chỉ ngươi Chu Trúc Thanh một người a, ta muội muội ngốc. Chu Trúc Vân trong lòng thở dài một hơi, đồng thời cũng hiểu rồi chính mình cái kia muội muội ngốc dụng tâm lương khổ. Nàng lựa chọn gia nhập vào thiên đình, không chỉ là vì chính nàng, cũng chưa hẳn không phải muốn vì Chu gia, vì nàng tỷ tỷ này, tìm một đầu không giống nhau đừng ra. Chẳng qua là lúc đó chính mình bị cuốn ở đấu la đại lục cách cục, không thể nào hiểu được tôi. Suy nghĩ, Chu Trúc Vân lại không bất cứ chút do dự nào, dùng sức gật đầu một cái, âm thanh kiên định. Tiền bối, ta muốn gia nhập vào thiên đình. Nói xong, nàng chủ động tiến lên, đem chính mình tiêm bạch bàn tay nhẹ nhàng bao trùm ở miếng kia trong suốt thủy tinh cầu bên trên. Ông, thủy tinh cầu khẽ run lên, nội bộ hòa hợp xương mù bắt đầu cấp tốc lưu chuyển, hội tụ, cuối cùng phóng ra màu xanh thẳm tia sáng. Nhìn xem cái kia lam sắc quang hoa, Khương Tiêu Tiêu trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng, không phải màu tím sao?
Nhưng rất nhanh, nàng liền điều chỉnh xong tâm tính, trên mặt một lần nữa lộ ra thần sắc hài lòng. Màu lam khí vận tại cái vận khí này bị Thiên Đế đại nhân độc chiếm thời đại, cũng đã thuộc hiếm thấy, 1 triệu người bên trong cũng chưa chắc có thể ra một vị. Mang về thiên đình, đồng dạng là không nhỏ cống hiến. Bất quá, Thương Tiêu Tiêu thu hồi thủy tinh cầu, cố ý chuyện xưa nhắc lại trêu chọc nói tiểu nha đầu, mới là ai mà tin thể mỗi ngày, nói cái gì dù là chết, cũng tuyệt đối không có khả năng trở thành Thiên Đế bệ hạ thị nữ. Cái này chuyển biến, có phần quá nhanh chút a. Chu Trúc vẫn nghe vậy, gương mặt tuyệt mỹ bên trên lộ ra một vòng thản nhiên cùng với mấy phần tự giễu. Tiền bối liền chớ có lại giễu cả ta, phía trước là Trúc Vân Nết ngồi đại giếng, không biết trên trời minh nguyệt. Bây giờ đã nhìn thấy chân tướng, có thể có cơ hội phụng dưỡng Thiên Đế bệ hạ, há có không muốn lý lẽ. Khương Tiêu Tiêu gặp Chu Trúc Vân thái độ thay đổi triệt để như vậy, thỏa mãn gật đầu một cái. "Ân, có thể biết rõ đạo lý này, lời thuyết minh ngươi nha đầu này còn không tính quá đần. Đã như vậy, liền đi theo ta a." Nói đi, Khương Tiêu Tiêu không cần phải nhiều lời nữa, váy chợt trợn, hướng về Bạch Mục trấn cửa thành phương hướng đi đến. Đấu La đại lục, Tinh La đế quốc, Chu gia trạch viện. "Phanh!" Một tiếng vang thật lớn, quý giá lưu ly chén rượu bị hung hăng ngã nát trên mặt đất, rượu vang khắp nơi. Chu gia gia chủ Chu Hồng Phong râu tóc đều dựng, lồng ngực chập trùng kịch liệt, trên mặt là không đè nén được kinh sợ cùng khó có thể tin. "Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Trúc Vân nàng, "Nàng làm sao có thể cũng biết lựa chọn gia nhập vào Thiên đình? Nàng thế nhưng là ta chứng chắc nhất, tối ký thác kỳ vọng hải tử a." Chu Hồng Phong vô cùng phẫn nộ, liên tiếp hai đứa con gái đều lựa chọn cùng một cái phản nghịch chi lộ, cái này khiến hắn cảm giác chính mình mất hết mặt mũi, càng đối với gia tộc tương lai sinh ra sâu đậm sầu lo. Dù sao Tinh La hoàng thất lựa giận, nên như thế nào lắng lại? Mà một bên, Đái Duy Tư sắc mặt càng là xanh xám, âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước. Nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Ngay tại vừa rồi, hắn còn lấy một loại tư thái người thắng, cư cao lâm hạ chào phúng Đái Mộ Bạch, chào phúng Chu Trúc Thanh, chào phúng vị kia Thiên đình chấp sự là tại phí công. Nhưng trong ngáy mắt, cái này, vị hôn thê của hắn, hắn thậm chí ngay cả tay cũng chưa từng dắt qua vị hôn thê, vậy mà cũng coi như toàn bộ Đấu La đại lục vô số người mặt, tuyên bố muốn đi làm vị kia Thiên đế thị nữ. Vừa nghĩ tới vị hôn thê của mình, tương lai có thể muốn tại một cái nam nhân khác bên cạnh ốn mình theo người. Đái Duy Tư cũng cảm giác một cỗ tà hỏa xông thẳng đỉnh đầu. Phản phất có một đỉnh vô hình, màu xanh biết rồi rào mũ đã giam lại. Tựa hồ còn có người ở bên thai mình hỏi, cái gì hip hop, cái gì ngươi thích nhất ai? Bất quá, Đái Duy Tư trung quy là Tinh La đế quốc bây giờ thái tử, hít sâu mấy hơi sau, liền đã đè xuống phẫn nộ của mình, hướng về phía Chu Hồng Phong gạt ra một cái vô cùng nụ cười miễn cưỡng. Nhạc phụ đại nhân, ta tin tưởng Trúc Vân nàng. Hẳn là chỉ là vì dò xét Trúc xong tung tích, nộ biến tùng quyền thôi. Tiểu tế đột nhiên cảm thấy cơ thể có chút khó chịu, xin được cáo lui trước. Nói xong, không đợi Chu Hồng Phong đáp lại, Đái Duy Tư liền vội vàng rời đi Chu gia phủ đệ. Hắn sợ nhiều hơn nữa chờ một khắc, sẽ không chế không nổi chính mình thất thố. Nhìn xem Đái Duy Tư chật vật bóng lưng rời đi, Chu Hồng Phong vội vàng hướng hắn bóng lưng cao giọng nói: "Điện hạ yên tâm, chờ Trúc rõ ràng, Trúc Vân hai cái này bất tài nữ sau 3 tháng quay về, lão phu nhất định tự mình ra tay, đánh gãy chân của các nàng, để các nàng cũng không còn cách nào đi tới kia cái gì giả thiên thế giới." Mà cùng lúc đó, Sử Lai Khắc học viện. Chương 20, Đái Mộc Bạch cười trên nỗi đau của người khác, toàn bộ Đấu La đại lục rất hiếu kỳ Đấu La đại lục, Sử Lai Khắc học viện. Trong phòng ngủ, Đái Mộc Bạch nhìn thấy màn trời đang phát sóng trực tiếp, Chu Trúc Vân vậy mà cũng lựa chọn gia nhập vào Thiên đình, trở thành vị kia Thiên đế thị nữ. Hắn đột nhiên cảm giác, vị hôn thê của mình Chu Trúc Thanh trở thành vị kia Thiên đế thị nữ, cũng không có khó chịu như vậy. Dù sao hắn cùng Chu Trúc Thanh, giữa hai người nhưng không có quá nhiều cảm tình, bằng không thì hắn cũng sẽ không lựa chọn chính mình chạy đến Thiên Đấu đế quốc. Hắn sở dĩ cảm thấy sỉ nhục, đó là bởi vì Chu Trúc Thanh là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê. Vị hôn thê đi cho người khác làm thị nữ, là một nam nhân đều không tiếp thụ được. Nhưng mình đại ca cùng Chu Trúc Vân, nhưng là không phải như thế. Dù sao mình đại ca David cùng Chu Trúc Vân thanh mai trúc mã, cảm tình tuyệt đối so với chính mình cùng Chu Trúc Thanh sâu nhiều. Vừa nghĩ tới David có thể gặp phải nhục nhã cùng nổi giận, trong lúc nhất thời, Đái Mộc Bạch có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đại ca a đại ca, tẩu tử bây giờ cũng lựa chọn gia nhập vào Thiên đình, trở thành thị nữ. Ta tin tưởng vị kia Thiên đế đại nhân sẽ thay ngươi hảo hảo thương yêu yêu ta vị kia chị dâu tốt. Ha ha ha. Bất quá, cười trên nỗi đau của người khác về cười trên nỗi đau của người khác. Vừa nghĩ tới dù là coi như Chu Trúc Vân gia nhập Thiên đình, nhưng Chu Trúc Thanh vẫn là có thể muốn đi phục thị vị kia Thiên đế, đối với hắn cúi đầu nghe lệnh. Đái Mộc Bạch vốn là bởi vì Chu Trúc Vân cũng gia nhập vào Thiên đình, mà hơi chuyển biến tốt tâm tình, lần nữa trở nên vô cùng khó chịu, biệt quất. Đái Mộc Bạch gầm nhẹ một tiếng, một quyền nện ở trên vách tường thảo. Chu Trúc Thanh, đây chính là vị hôn thê của ta a. Hạo Thiên đế Lâm Hạo. Hỗn đản. Mà so với Đái Mộc Bạch lần nữa phá phòng ngự. Bây giờ, Linh Binh Binh cùng Tiểu Vũ trong phòng ngủ, hai người nhưng là thuần túy yêu kỳ. Tiểu Vũ, ngươi nói chút rõ ràng cùng nàng tỷ tỷ, đến cùng ở miếng kia trong ngọc giản nhìn thấy cái gì? Linh Binh Binh một thân áo ngủ, ngồi xếp bằng trên giường, hai tay chống cằm, nhìn xem màn trời mặt mũi tràn đầy hoang mang. Rõ ràng đều người rất kiêu ngạo, làm sao đều sẽ ở nhìn qua viên kia trong ngọc giản nội dung sau, kiên quyết như vậy gia nhập vào Thiên đình, liền do dự cũng không có đâu. Tiểu Vũ cơ đôi tóc, đồng dạng không hiểu đúng vậy a, quá kỳ quái. Mặc dù ta cùng Trúc rõ ràng tiếp xúc không tính quá nhiều, nhưng cũng đại khái tin tưởng tính cách của nàng, kiêu ngạo, quật cường. Quyết định chuyện cơ hồ ai cũng không cải biến được. Kết quả tại nhìn qua viên kia ngọc giản sau, thái độ của nàng lại đột nhiên thay đổi. còn có tỷ tỷ nàng Chu Trúc Vân, rõ ràng vừa mới như vậy mâu thuẫn trở thành thiên đình thị nữ, bây giờ vậy mà làm ra cùng Chu Trúc Thanh giống nhau như lúc lựa chọn. Mấu chốt chính là viên kia ngọc giản. Linh Vinh Vinh cơ nắm tay nhỏ, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ trong ngọc giản đến cùng là cái gì đây? Thật hiếu kỳ a. Tiểu Vũ đồng dạng gật đầu. Mà nghi hoặc, hiếu kỳ, không riêng gì Tiểu Vũ, Linh Vinh Vinh. Thiên Đấu Thành, phủ thái tử. Thiên Nhận Tuyết đứng tại phía trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trên không màn trời, yên lặng suy tư nếu ta có cơ hội đi đến giả thiên thế giới, nhất định muốn tận mắt nhìn. Viên kia trong ngọc giản đến tột cùng cất giấu cỡ nào bí mật, mới có thể để cho Chu gia tỷ bội nghĩa vô phản cố như thế. Đến nỗi sau khi xem, nàng phải chăng cũng biết lựa chọn gia nhập vào thiên đình trở thành thiên đế thị nữ. Chê cười. Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn không lo nghĩ, dù sao nàng thế nhưng là đường đường thiên sứ thần người thừa kế, Chu gia tỷ bội làm sao có thể cùng nàng đánh đồng. Vũ Hồn Điện, giáo hoàng điện trong tầm cung. Bị Đông Phấn Tử sắc đẹp mắt trong đôi mắt, đồng dạng thoáng qua một tia tìm tòi nghiên cứu. Nhất thiết phải xem. Đường Vũ Đồng, Cổ Nguyệt Na, Băng Đế, Tuyết Đế, Đường Vũ Lân. Cũng giống như thế. Đấu La Đại Lục, Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nhìn xem màn trời bên trong, Khương Tiêu Tiêu đồng dạng mang theo Chu Trúc Vân hướng về thành trấn đi ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo nhịn không được hiếu kỳ, thấp giọng hướng Tinh Thần Chi Hải bên trong Thiên Mộc Băng thầm hỏi. Thiên Mộc ca, ngươi nói, vị này Giang Tiêu Tiêu tiền bối sẽ lại không triệu hồi ra một chiếc Độn Nguyệt Tiên Cung a? Thiên Mộc Băng thầm vô ý thức muốn nói làm sao có thể, ngươi cho rằng Độn Nguyệt Tiên Cung là rau cải trắng? Nghĩ có liền có, nhưng cuối cùng nghĩ đến cái này giả thiên thế giới thái quá, hắn có chút không xác định nói hẳn. Hẳn sẽ không a? Mặc dù ca một mực chờ tại trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nhưng cũng thông qua một chút hồn sư tinh thần hiểu qua ngoại giới. Giống Độn Nguyệt Tiên Cung như vậy không thể tưởng tượng nổi hồn đạo khí phi thuyền, đừng nói Nhật Nguyệt Đế Quốc, chính là lật khắp toàn bộ Đấu La Đại Lục cũng tìm không ra một kiện. Thiên đình có một cái đã đủ thái quá, chẳng lẽ loại kia đáng sợ binh khí chiến tranh còn có thể sản xuất hàng loạt? Hoắc Vũ Hạo nghe vậy, gật đầu một cái, hắn cảm thấy Thiên Mộng ca phân tích rất có đạo lý. Dù sao Độn Nguyệt Tiên Cung dạng này hồn đạo khí, tất nhiên là cực kỳ chân quý hiếm hoi. Nhưng mà một giây sau, Hoắc Vũ Hạo há to miệng, trong mắt tràn đầy không dám tin. A a, Thiên Mộng Băng Tầm cũng là trợn mắt hốt một vậy. Vậy mà thật sự còn có. Khủng bố như vậy hồn đạo khí, sẽ không cái kia thiên đỉnh có thể sản xuất hàng loạt a? T. Nghĩ đến đây loại khả năng, Thiên Mộng Băng Tầm cảm giác chính mình toàn bộ tầm cũng không tốt. Ra thiên thế giới, trắng một bên ngoài trấn. Chỉ thấy Giang Tiêu Tiêu đứng ở bên ngoài trấn đất trống, trong tay kết động huyền ảo pháp quyết, đạo vận lưu chuyển. Trong khoảnh khắc, viễn không truyền đến trầm thấp vù vù, một chiếc cùng lúc trước tiếp đi Chu Trúc Thanh lúc không khác nhau chút nào, khổng lồ như di động sơn nhạc 33 trọng ngân bạch tiên cung, xé rách tầng mây. Chu Trúc Vân nhìn xem một màn này, dù là phía trước từ màn trời đang phát sóng trực tiếp thấy được qua Độn Nguyệt Tiên Cung, nhưng bây giờ, khi nàng tận mắt ngưỡng mộ chiếc này cự hạng, vẫn như cũng nhịn không được chấn động theo. Giang Tiêu Tiêu đem Chu Trúc Vân rung động thu hết vào mắt, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia thành thói quen nụ cười nhàn nhạt. Đưa tay, có chút thân mật nhẹ nhàng méo méo Chu Trúc Vân bóng loáng gương mặt, nói tốt, tỉnh hồn. Đừng một bộ dáng chưa từng va chạm xã hội, về sau tại Thiên Đình thật tốt làm việc, nếu có được Thiên Đế thưởng thức, tấn thăng làm Thiên Đình chấp sự. Nói không chừng ngươi cũng có cơ hội thu được một chiếc thuộc về mình Độn Nguyệt Tiên Cung thay đi bộ. Ta cũng có cơ hội. Chu Trúc Vân kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Giang Tiêu Tiêu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ước mơ. Nắm giữ một chiếc dạng này xa hoa tiên cung, ngang dọc thiên cung, đây là nàng đi qua liền nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám tưởng tượng chẳng cảnh. Tự nhiên, bệ hạ thưởng phạt phân minh, đối với bề tôi có công chưa từng keo kiệt. Giang Tiêu Tiêu ngữ khí chắc chắn, lập tức khoát tay áo tốt, lên thuyền a. Đại khái một ngày thời gian, liền có thể đến Bạch Đế Thành. Theo hai người leo lên Độn Nguyệt Tiên Cung, cực lớn thân hạm vô thanh vô tức khởi động, hóa thành một vệt sáng, trong chớp mắt biến mất ở trong bầu trời đêm mênh mông. Bởi vì bóng đêm càng thâm, Giang Tiêu Tiêu cũng không nhiều lời, trực tiếp đem Chu Trúc Vân dẫn tới một gian phòng ngủ nghỉ ngơi. Trong phòng ngủ, Chu Trúc Vân nằm ở mềm mại thoải mái dễ chịu trên giường mây, lại không có chút nào buồn ngủ. Hôm nay phát sinh hết thảy, giống như mộng ảo. Bị thúc ép rời đi Đấu La Đại Lục, đi tới nơi này hoàn toàn xa lạ giả thiên thế giới, thân phận càng là từ Tinh La Đế Quốc tôn quý hoàng tử vị hôn thê, đã biến thành thiên đế dự bị thị nữ. Chu Trúc Thanh, hảo muội muội của ta, ngươi tựa hồ so ta trước một bước làm ra lựa chọn. Nhưng, khi muội muội đừng nghĩ đến có thể siêu việt tỷ tỷ. Một đêm không nói nữa. Hôm sau, sáng sớm, thị giác thứ nhất, Sử Lai Khắc Học Viện học sinh, Chu Trúc Thanh, 28 cấp, chương 21, đại hư không thuật, hư không một đời, không kém nhân. Gia thiên thế giới, cửu thiên tri thượng, vân hải sôi trào, màu bạc trắng Độn Nguyệt Tiên Cung qua lại mây mù ở giữa, tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, nhưng lại vững vàng giống như đưa thân vào mặt đất. Ngủ được như thế nào? Chu Trúc Thanh mới vừa đi ra gian phòng, giọng ôn hòa liền từ bên thân chuyển đến. Nàng quay đầu, liền nhìn thấy Khương Uyển Uyển đang mỉm cười nhìn xem nàng. Chu Trúc Thanh khẽ khẽ lắc đầu, nhìn lên trên trời phi tốc lui về phía sau mây mù, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bên trên mang theo một tia chưa hoàn toàn rút đi hoảng hốt. Bây giờ còn có một chút cảm giác, giống như là đang nằm mơ. Khương Uyển Uyển cười cười về sau chậm rãi sẽ thói quen. Bất quá, bây giờ tất nhiên tỉnh, tại xế chiều đến Bạch Đế thành phía trước, ta trước tiên đơn giản kể cho ngươi nhất giảng chúng ta thiên đình quy củ. Chu Trúc Thanh nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, gật đầu một cái. Khương Uyển Uyển thấy vậy, mở miệng. Giọng nói của nàng mặc dù ôn hòa như cũ, nhưng biểu lộ mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm thiên đình quy củ không thiếu, nhưng hạch tâm chỉ có một đầu tuyệt đối trung thành với thiên đế bệ hạ. Bệ hạ chính là thiên đình ý chí, là thiên đình tồn tại duy nhất ý nghĩa. Mà chúng ta xem như bên cạnh bệ hạ nữ quan, thị nữ, vô luận bệ hạ có bất kỳ nhu cầu, bất cứ mệnh lệnh gì,
chúng ta đều phải vô điều kiện, không chần chờ thỏa mãn cùng thi hành.
Bất luận cái gì,
nhu cầu sao?
Chu Trúc Thanh theo bản năng lặp lại một câu, trong trẻo lạnh lùng trong đôi mắt khó mà ức chế mà thoáng qua vẻ ngượng ngùng cùng khẩn trương. Nàng cũng không phải là u mê ngu ngốc thiếu nữ, tự nhiên biết bất luận cái gì nhu cầu có thể bao hàm hàm nghĩa. Khương Uyển Uyển nghe vậy, đem Chu Trúc Thanh phản ứng thu hết vào mắt, khẽ cười một tiếng, đưa tay thân mật vuốt vuốt Chu Trúc Thanh nhu thuận tóc đen.
Đúng, tự nhiên là bất luận cái gì nhu cầu, bao quát ngươi bây giờ suy nghĩ trong lòng cái chủng loại kia.
Chu Trúc Thanh gương mặt từng đỏ, hơi hơi cúi đầu.
Bất quá,
Khương Uyển Uyển lời nói xoay chuyển, ngựa khí mang theo vài phần trấn an, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, bây giờ nhất thời cũng có chút không thể nào tiếp thu được, cái này rất bình thường.
Nhưng mà yên tâm đi, Thiên Đế bệ hạ cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia cấp sắc người, cũng không phải dựa vào quyền thế cường thủ hào đoạt dung tục hạng người.
Ánh mắt nàng nhìn về phía tiên cung ngoài cửa sổ vô ngần thiên cung, trong giọng nói mang theo sùng kính.
Bệ hạ lòng mang hoàn vũ, trí tại đại đạo.
Qua nhiều năm như vậy, bị tuyển vào thiên đình nữ tử không thiếu, nhưng chỉ có một vị đến từ đại đế thế gia cơ gia đến nữ bị bệ hạ chọn chúng, giải lưu bên cạnh thân bên ngoài. Còn lại tỉ muội, nếu không phải là lưu lại thiên đình trở thành chấp sự nữ quan, nếu không thì chính là 10 năm kỳ hạn đã đến, được đưa về trong nhà.
Chu Trúc Thanh nghe vậy, thoáng thở dài một hơi.
Nàng mặc dù đối với vị này thiên đế bệ hạ tràn ngập tò mò cùng ước mơ, cũng tại lựa chọn gia nhập vào thiên đình lúc làm xong một ít chuẩn bị, nhưng nàng cuối cùng vẫn là cái chưa qua nhân sự thiếu nữ, đối với loại chuyện này tự nhiên có chút lo nghĩ.
Nàng thật đúng là sợ chính mình vừa mới đi đến thiên đình liền sẽ bị hắn.
Ta hiểu rồi, ta tạ Huyền đẹp tỷ giải hoặc.
Khương Uyển Uyển gật đầu một cái, tất nhiên thiên đình hạch tâm nhất quý củ ngươi đã biết,
đến nỗi kỹ lương hơn nghi quý chức trách phân chia, đợi đến Bạch Đế Thành tự có chuyên môn giáo tập ma ma dạy bảo ngươi.
Thừa dịp còn có chút thời gian, ta truyền thụ cho ngươi một môn thế giới này pháp thuật, cũng coi như nhường ngươi sớm có chút tự vệ cùng thích ứng chi lực.
Pháp thuật sao?
Chu Trúc Thanh đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong.
Đấu La Đại Lục, Sử Lai Khắc Học Viện.
Nghe được Khương Uyển Uyển nói, Chu Trúc Thanh khả năng cao sẽ không thật sự bị vị kia Thiên Đế bệ hạ như thế nào.
Đái Mục Bạch không khỏi thở dài một hơi.
Còn tốt,
tạm thời là an toàn.
Mà Đường Tam lúc này thì nhìn về phía lão sư của mình Ngọc Tiểu Cương, hiếu kỳ nói lão sư, vị kia Khương Uyển Uyển nói muốn truyền thụ chút rõ ràng pháp thuật.
Cái này pháp thuật
lại là đồ vật gì?
Ngọc Tiểu Cương nghe vậy, vô ý thức liền muốn tự tin phân tích,
nhưng rất nhanh, hắn lại có chút chột dạ, dù sao ngày hôm qua khuôn mặt bị đánh thật sự là quá độc ác, bởi vậy hắn bây giờ cũng không dám tỏa sáng đến đâu hùng biện, chỉ có thể không xác định nói hẳn là cùng hồn kỹ không kém bao nhiêu đâu.
Dù sao ngoại trừ hồn kỹ, còn có thể có dạng gì thủ đoạn công kích?
Đường Tam, Đái Mộ Bạch, Tốt Ca vô ý thức gật gật đầu có khả năng.
Dù sao hồn kỹ cũng đã mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể có cái cách gọi thuật đồ vật so hồn kỹ càng mạnh mẽ hơn?
Mã Hồng Tuấn thì nết miệng thì ra chính là hồn kỹ a.
Còn cái gì pháp thuật, không phải liền là thay cái tên đi.
Nói không chừng còn không có ta Phượng Hoàng Hỏa Tuyến lợi hại đâu.
Chúc rõ ràng, tỷ tỷ ta muốn truyền cho ngươi pháp thuật tên là Đại Hư Không Thuật.
Đại Hư Không Thuật.
Ân.
Khương Uyển Uyển gật đầu, giải thích nói cái này Đại Hư Không Thuật chính là Đông Hoàng đứng đầu nhất thế lực một trong cơ gia bí mật bất truyền.
Phương pháp này tu luyện trí cao sâu cảnh giới, vừa vặn tan hư không, ẩn trốn vô ảnh, xuyên toa không gian như dẫm trên đất bằng, vô luận là dùng tiềm hành, truy kích vẫn là bỏ chạy, đều có thể xưng tuyệt thế diệu pháp.
Một ý niệm có thể hóa vào hư vô, để cho đối thủ thần thức khó tìm.
Khẽ động thời điểm, có thể vượt qua khoảng cách, như quỷ giống như mị, khó lòng phòng bị.
Nàng dừng một chút, ánh mắt mang theo thâm ý liếc mắt nhìn Chu Trúc Thanh.
Ta quan ngươi khí tức nhẹ nhàng, bước chân linh động, cũng không biết trong cơ thể của ngươi cái kia con mèo nhỏ đến cùng là cái gì,
là huyết mạch đặc thù dị tượng.
Con mèo nhỏ.
Trong lòng Chu Trúc Thanh cả kinh, đẹp đẹp tỷ biết ta có võ hồn.
Bất quá gặp Khương Uyển Uyển tựa hồ cũng không truy đến cùng chi ý, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Khương Uyển Uyển thì tiếp tục nói, ta xem ra ngươi là đi nhanh nhẹn, linh xảo loại chiến đấu con đường.
Bởi vậy ta biết trong pháp thuật Đại Hư Không Thuật thích hợp ngươi nhất.
Nói đến đây, Khương Uyển Uyển thần sắc hơi tốt, dặn dò, bất quá ngươi cần ghi nhớ, ta có thể đem thuật này truyền cho ngươi, là bởi vì ngươi đã là ta thiên đình người, mà bệ hạ lại cùng cơ gia quan hệ thân cận, cơ gia đối với cái này sẽ không nói cái gì. Nhưng sau này ngươi nếu muốn truyền pháp người khác, nhất định không thể truyền cho thiên đình bên ngoài tồn tại.
Bằng không,
cơ gia bực này truyền thừa bạn cổ đại đế thế gia, hắn uy nghiêm tuyệt không phải bình thường.
Đại đế thế gia?
Chu Trúc Thanh trong lòng có chút hiếu kỳ, cái gì là đại đế thế gia?
Là giống Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thế lực như vậy sao?
Một hồi có thể hỏi một chút.
Mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng Chu Trúc Thanh vẫn là nghiêm túc gật đầu.
Trúc Thanh minh trắng, tuyệt không dám truyền ra ngoài.
Khương Uyển Uyển thấy vậy, không cần phải nhiều lời nữa, một cái ngọc giản ném cho Chu Trúc Thanh.
Đây là Thiên Đế đại nhân sửa sang lại Đại Hư Không Thuật, càng lợi cho chúng ta học tập, tỷ tỷ trước đây ta hoa thật nhiều điểm cống hiến mới đổi lấy, có thể tìm hiểu cũng là đều nhìn duyên của ngươi pháp.
Tạ tạ Uyển đệ tỷ.
Chu Trúc Thanh tiếp nhận ngọc giản, trong mắt tràn đầy chờ mong, thuần thục đem hắn khắc ở mi tâm của mình.
Ông.
Ngọc giản chạm đến cái trán trong nháy mắt, Chu Trúc Thanh chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương mênh mông tin tức dòng lũ tràn vào trong đầu.
Nàng không tự chủ nhắm hai mắt lại, lông mi thật dài hơi hơi rung động, thần sắc trên mặt biến ảo.
Khi thì hoang mang, khi thì bừng tỉnh, vô số liên quan tới không gian đạo tắc cảm ngộ, Đại Hư Không Thuật pháp môn tu luyện, đường lối bất công, thủ ấn chú quyết, lạc ấn, khắc sâu tại sâu trong linh hồn của nàng.
Thẳng đến cuối cùng,
nàng phảng phất thấy được một đạo mơ hồ vĩ ngạn thân ảnh, tại hư vô cùng thực tế ở giữa, cuối cùng đứng ở vô tận hư không phía trên,
nhưng cũng chôn ở vô tận hư không.
Hư không một đời, không kém nhân.
Nghe hắn sau cùng nỉ non, không biết vì cái gì, Chu Trúc Thanh đột nhiên có chút muốn khóc, nàng cảm nhận được một loại thê lương bi trắng. Hư không đại đế. Chương 22, hư không đại đế, đại hư không thuật mang tới rung động đẹp nhất tỷ, vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ như thế? Khổ sở. Chu Trúc Thanh lúc này đã mở hai mắt ra, nhưng nàng trong trẻo lạnh lùng trong đôi mắt lại che một tầng hơi nước, âm thanh cũng mang theo một tia chính nàng cũng không phát giác nhẹ nào. Khương Uyển Uyển nhìn xem trước mắt thiếu nữ này hốc mắt ửng đỏ bộ dáng, đưa tay lau đi khỏe mắt nàng đem rơi không rơi nước mắt, giải thích nói: "Nha đồng đốc, đây là bình thường. Thiên đế bệ hạ vì để cho thiên đình đệ tử có thể dễ hiểu hơn cùng cảm ngộ đại hư không thuật, cố ý tại trong ngọc giản lưu lại một tia hư không đại đế ân ký. Mặc dù chỉ là không đáng kể một tia, nhưng đại đế chung quy là đại đế, đối với chúng ta những thứ này tu vi còn thấp mà nói, dù chỉ là chạm đến hắn lưu lại thế gian một tia ân ký, cũng khó tránh khỏi sẽ phải chịu hắn trước kia cảm xúc ảnh hưởng." "Như vậy sao?" Chu Trúc Thanh vẫn như cũ nỗi lòng rơi xuống, trong đầu vẫn như cũ hiếu kỳ đạo kia vĩ ngạn thân ảnh một đời. Sinh tại hư không, chôn ở hư không. Cùng với câu kia hư không một đời, không kém nhân bi tráng nói nhỏ, vượt qua vô tận năm tháng, huyền quán thời không bi thương vẫn để cho nàng thở không nổi. "Đẹp đẹp tỷ, vị kia hư không đại đế, tại sao sẽ như thế bi thương?" Khương Uyển Uyển đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Trúc Thanh vai, mỗi một vị thành đạo đại đế đều từng chấn áp một thời đại, cũng lưng đeo thời đại kia trầm trọng nhất trọng trách. Hư không đại đế, càng là trong đó cực kỳ đặc thù một vị. Nói xong, nàng lời nói xoay chuyển, không muốn để cho Chu Trúc Thanh tiếp tục đắm chìm tại cái kia trong bi thương tốt, hồi hồi thần. "Trước hết để cho ta xem một chút đại hư không thuật, ngươi lĩnh ngộ bao nhiêu?" Chu Trúc Thanh nghe vậy, hít sâu một hơi, tựa hồ cuối cùng lấy lại tinh thần. Nàng hướng về phía Khương Uyển Uyển gật đầu một cái, nhắm mắt lại, trong đầu những cái kia vừa mới in dấu xuống kinh văn, đạo vận, pháp quyết như nước chảy chảy qua. "Đại hư không thuật, thân dung hư không, ẩn trốn vô ảnh." Trong nội tâm nàng mặc niệm, thể nội cái kia nguyên bản tại Đấu La đại lục được xưng là hồn lực sức mạnh. Giờ khắc này ở Huyền Nguyệt thần nữ quyết lặng yên vận chuyển phía dưới, đã bắt đầu phát sinh một loại nào đó huyền diệu biến hóa. Mặc dù vẫn như cũ yếu ớt, cũng đã mang tới một tia cùng phương thiên địa này càng thêm phù hợp linh tính ông. Chu Trúc Thanh hai tay kết xuất một cái huyền ảo thủ ấn, động tác mặc dù hơi có vẻ không lưu loát, nhưng sau một khắc, quanh thân nàng không gian nổi lên như nước gợn gợn sóng. Lập tức chỉ thấy Chu Trúc Thanh thân ảnh, lại trong nháy mắt trở nên mơ hồ, trong suốt, dung nhập trùng quanh trong thời không. Mặc dù còn xa chưa đạt đến thân dung hư không, không có dấu vết mà tìm kiếm cảnh giới, nhưng đối với một cái vừa mới tiếp xúc thuật này mà nói, đã là rất khó được nhập môn tốc độ. Bá. Chu Trúc Thanh thân ảnh tại chỗ tiêu thất. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại xuất hiện ở ba trượng bên ngoài tiên cung hành lang một chỗ khác. Nhưng mà, nô. Nàng vừa đứng vững, liền cảm giác một hồi mãnh liệt cảm giác suy yếu giống như thủy triều đánh tới, thể nội vốn cũng không nhiều hồn lực cùng chân nguyên, cơ hồ bị trong nháy mắt rút sạch, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ta thành công. Bây giờ, trong mắt Chu Trúc Thanh lại bộc phát ra khó có thể tin kinh hỉ tia sáng. Nàng thật sự làm được. Xuyên qua không gian, dù chỉ là ngắn ngủi ba trượng, cái này tại nàng nguyên bản thế giới, đoán chừng chỉ có phong hào đấu la cấp bậc không gian hệ hồn sư mới có thể chạm đến lĩnh vực. Hơn nữa Chu Trúc Thanh có thể cảm giác được, cái này đại hư không thuật tuyệt không đơn giản thuần gian di động, loại kia cùng hư không hòa hợp huyền diệu càng ngộ, để cho nàng đối với không gian xung quanh cảm giác đều biết tích rất nhiều. Ngươi cái này cũng không tính toán chân chính thành công. Khương Uyển Uyển âm thanh vang lên, mang theo vài phần ý cười, cũng mang theo vài phần nghiêm túc. Ngươi cho rằng chính mình là kỳ tài ngút trời gì, vừa học liền biết. Ngươi có thể nhanh như vậy sờ đến cánh cửa, hoàn toàn là bởi vì cái này đại hư không thuật ngọc giản, chính là bệ hạ tự mình chỉnh lý, là gấn, trong đó đạo vận rõ ràng, phép tác trực chỉ bản nguyên, so cơ gia nguyên bản truyền thừa cổ kinh càng thích hợp người mới học càng ngộ. Bởi vậy, ngươi mới có thể nhanh như vậy miễn cưỡng nhập môn, không được kiêu ngạo. Đấu La đại lục, Sử Lai Khắc học viện. T. Cả viện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người, vô luận là Đường Tam, Đái Mộ Bạch, Oscar bọn hắn, vẫn là luôn luôn biểu hiện 10 phần trầm ổn ngọc tiểu cương, bây giờ toàn bộ đều trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm màn trời, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Pháp thuật, không phải hồn kỹ. Thanh âm Đường Tam khô khốc, đây tuyệt đối không phải hồn kỹ. Hồn kỹ làm sao có thể? Làm sao có thể để cho người ta chân chính dung nhập không gian? Mã Hồng Tuấn càng là sắc mặt trắng bệnh, há to miệng, muốn nói cái gì không gì hơn cái này. Nhưng lời đến quẹ miệng, làm thế nào cũng nói không ra. Hắn cuồng vọng đi nữa, cũng nhìn ra được Chu Trúc Thanh một phát vừa rồi ý vị như thế nào. Vậy tuyệt không phải hắn Phượng Hoàng Hỏa Tuyến có thể so sánh, thậm chí không phải bất kỳ một cái nào hắn bây giờ biết hồn kỹ có thể so sánh. Tosca nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng hỏi Ngọc Tiểu Cương. Đại sư, cái này đại hư không thuật, có phải hay không so hồn kỹ lợi hại thật nhiều a? Ngọc Tiểu Cương sắc mặt biến đổi, không nói gì, bởi vì hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng, nhưng mà hắn mơ hồ cảm giác, cái này nào chỉ là lợi hại, căn bản là hai loại cấp độ đồ vật. Hồn kỹ, trên bản chất là đối với hồn hoàn bên trong hồn thú năng lực bắt chước cùng phong thích, bị giới hạn hồn hoàn niên hạn, hồn sư đẳng cấp, uy lực có hạn mức cao nhất, hình thái cũng cơ bản cố định. Nhưng cái này đại hư không thuật, nó càng giống là một loại đối với hư không quy tắc lĩnh ngộ cùng vận dụng. Dù là Trúc rõ ràng mới vừa học được, năng lực này liền đã không giống như tầm thường hồn đấu la yếu đi a. Nhưng Khương Uyển Uyển lại nói đây vẫn chỉ là miễn cưỡng nhập môn. Miễn cưỡng nhập môn, liền có thể làm đến thân dung hư không. Nếu là tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Mà Ngọc Tiểu Cương mặc dù không có nói chuyện, nhưng tất cả mọi người đều biết do hắn ý tứ. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều dâng lên một cô khó có thể dùng lời diễn tả được cảm xúc. Hâm mộ, ghen ghét, rung động, có lẽ đều có. Đường Tam càng là nắm chặt nắm đấm, hắn tự xưng là thiên phú chắc tuyệt, người mang đường môn tuyệt học, nhưng bây giờ nhìn xem Chu Trúc Thanh ở đó giả thiên thế giới lấy được cơ duyên, trong lòng lại dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng khát vọng. Nếu như ta cũng có thể đi cái kia thế giới. Một bên Đái Mộc Bạch, nhưng là tâm tình phức tạp. Trúc Gieo dắt tới càng mạnh, giữa bọn hắn tựa hồ càng ngày càng không có khả năng. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện chỗ sâu. Bị Đông chậm rãi từ trên bảo tọa đứng lên, quyền trượng trong tay run nhẹ nhẹ. Nàng cặp kia tử kim sắc trong đôi mắt, bây giờ quần quần trước nay chưa có chấn động cùng. Nóng bỏng, không gian lực lượng, chân chính không gian quy tắc vận dụng. Xem như 97 cấp phong hào đấu la, song sinh võ hồn người sở hữu, nàng cũng nắm giữ không gian loại năng lực, đó là nàng cường đại nhất hồn kỹ một trong. Nguyên nhân chính là như thế, nàng so Đường Tam bọn hắn càng hiểu rõ Chu Trúc Thanh vừa rồi cái kia một tay đại hư không thuật ý vị như thế nào. Đây không phải là dựa vào hồn hoàn ban cho, cố định mô thức hồn kỹ, mà là một loại có thể theo tu vi để thăng, cảm ngộ càng sâu mà không ngừng tiến hóa, diễn sinh ra vô tận biến hóa pháp. Là chân chính, đối với không gian quy tắc chạm đến cùng vận dụng. Cái này giả thiên thế giới, đến cùng là bực nào tồn tại? Giả thiên thế giới, đột nguyện bên trong tiên cung. Mệnh là Chu Trúc Thanh, bây giờ cũng tại Khương Nguyện huyện nằm đỡ, đi tới trên ghế ngồi. Nhưng nàng trong đầu, đạo kia đau buồn thân ảnh, nhưng như cũng vùng đi không được. Do dự một chút, nàng cuối cùng nhịn không được nhìn về phía Khương Nguyện huyện, nhẹ giọng hỏi: "Đẹp đẹp tỷ, trước ngươi nói cơ gia là đại đế thế gia là một cái như thế nào thế lực? Còn có, vị Yên Hư không đại đế, hắn đến tột cùng là một vị như thế nào tồn tại?" Chương 23, đến Bạch Đế Thành, Lâm Hạo đi tới Bạch Đế Thành Khương Nguyện huyện nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ phi tốc xẹt qua vân hải, trầm mặc phút chốc. Tiên cung bên ngoài, mây mù dần dần mỏng, phương xa trên đường chân trời, một tòa rộng lớn tiên thành hình dáng, đang tại trong nắng sớm dần dần rõ ràng. Hô, Khương Nguyện huyện thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Chu Trúc Thanh, cười cười. Rất hiếu kỳ. Ân. Chu Trúc Thanh trong mắt lóe lên chờ mong, dùng sức gật đầu. Cái gọi là đại đế thế gia, tự nhiên là hư không đại đế lưu lại huyết mạch, chính là Đông Hoang đỉnh cấp thế lực một trong, đến nỗi hư không đại đế. Cuộc đời của hắn quá mức truyền kỳ, một thời ba khắc nói không hết. Nói xong, Khương Nguyện Uyển nhìn phía xa phía chân trời thành trì chờ hôm nay dàn xếp lại, ngươi lại tới tìm ta à, đến lúc đó ta cho ngươi biết. Dàn xếp lại? Có ý tứ gì? Chu Trúc Thanh không hiểu. Khương Nguyện Uyển thì cười nói bởi vì Bạch Đế Thành. Đến. Khương Nguyện Uyển sờ lên Chu Trúc Thanh đầu, chỉ ra ngoài cửa sổ tòa kia càng ngày càng gần to lớn tiên thành chuẩn bị sẵn sàng a, chúc rõ ràng. Hoan nên đi tới Bạch Đế Thành. Kể từ hôm nay, ngươi chính là thiên đình người. Đột Nguyệt Tiên cung chậm rãi hạ xuống, xuyên qua tầng mây, hướng về tòa kia màu bạc trắng tiên thành rơi đi. Phía trên Bạch Đế Thành vô tận phía chân trời, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh chỗ sâu, Trích Tinh Lâu. Một thân ảnh, nghiêng người dựa vào vân tháp. Hắn người mặc xanh nhạt tường phục, phát ra ôm là nguyệt, mấy sợi tóc trắng rủ xuống trên trán, trong một đôi kim sắc trùng đồng hình như có nhật nguyệt lưu chuyển. Trong tay thì bướt bướt một cái xưa cũ giới chỉ. Giới chỉ toàn thân hiện lên ám trầm hắc kim sắc, tạo hình giản lược, chỉ có một đầu thần long quay quanh giới thân, đầu rồng dâng trào, long thân mỗi một phiến lân giáp đều cực kỳ mỹ. Mắt rồng chỗ có hai điểm cực kỳ sáng chói kim sắc quang mang. Nhìn xem trong tay hắc kim điêu Long Hạo Thiên Giới, Lâm Hạo lắc đầu. Thế nào? Bệ hạ. Thanh âm êm ái vang lên. Đây là một cái thân mặc tím nhạt váy dài lưu tiên váy, dung mạo tuyệt mỹ, thanh lãnh như quảng hàn tiên tử, giữa lông mày cùng tương lai cơ tử nguyệt có 6 phần tương tự, lại nhiều hơn mấy phần tĩnh mịch cùng cao hoa nữ tử. Chính là cơ gia ngàn năm qua thiên tài nhất giả, cơ gia đế nữ, bây giờ thiên đình đế hậu một trong, cơ tử y liền nàng dừng lại trong tay dây đàn, tò mò nhìn Lâm Hạo. Lâm Hạo nghe tiếng, cũng không đáp lại, đem trong tay Hạo Thiên Giới lần nữa mang về ngón trỏ. Lúc này mới nghiêng người sang, rất tự nhiên đem đầu gối lên cơ tử y lìa trên đùi. Cơ tử y lìa môi đỏ khẽ mí môi, cũng không trốn tránh. Rồi ra tiêm tiêm tay ngọc, đầu ngón tay khoác lên Lâm Hạo trên huyệt thái dương, hơi hơi theo nhào nặng. Khí vận còn chưa đủ a. Lâm Hạo từ từ nhắm hai mắt, thấp giọng nói. Cơ tử y lìa cúi đầu, nhìn xem Lâm Hạo khép lại mí mắt bệ hạ rõ ràng đã mạnh như vậy, từ xưa đến nay, có thể có mấy người có thể cùng ngài sánh vai. Vì cái gì còn lúc nào cũng cấp bách như thế? Mạnh sao? Lâm Hạo ở trong lòng im lặng hỏi lại. Có lẽ trong mắt thế nhân, đúng vậy. Hắn bây giờ tu vi chính xác đứng ở thế này tuyệt đỉnh, cửu thiên thập địa không người có thể anh kỳ phong. Cho dù là đối đầu cái kia ngủ đông tại phía sau màn 5 tháng vô tận bất tử thiên hoàng, Lâm Hạo cũng có tự tin có thể bằng vào trùng đồng bảo thuật đánh với hắn một trận. Dù sao trùng đồng vốn là vô địch lộ, nhưng cái này lại như thế nào? Lâm Hạo thân là người xuyên biệt, hắn hết sức rõ ràng. Tại đại đế phía trên còn có Hồng Trần Tiên, Hồng Trần Tiên phía trên còn có Tiên Vương, Tiên Vương phía trên càng có chuẩn Tiên Đế cùng Tiên Đế, cùng với cái kia lệnh chư thiên vạn giới trầm luân quỷ dị cao nguyên, cùng trong đó ẩn nút thập đại quỷ dị thủy tổ. Hắn Lâm Hạo, trùng sinh một thế, chẳng lẽ chính là vì chờ Hoang Tiên Đế Thạch Hạo, Diệp Tiên Đế Diệp Phàm, phóng viên chiến trường Sở La Lệ cứu bất sao? Có thể thành là đại đế, không người nào là tâm cao khí ngạo, có ta vô địch hạng người. Đem tự thân vận mệnh ký thác cho người khác chi thủ, đây không phải hắn Lâm Hạo đạo. Hắn không cam tâm, cho nên hắn vẫn như cũ muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh hơn. Huống chi hệ thống xuất hiện, chứng minh tương lai hắn, chỉ sợ cũng có bất lực thời điểm. Suy nghĩ những thứ này, Lâm Hạo lại khe khẽ lắc đầu, đem những thứ này suy nghĩ đè xuống. Hắn mở mắt ra, trùng đồng bên trong dị tượng lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn về phía gần trong gang tấc dung nhan tuyệt mỹ, đổi một chủ đề. Từ Y Y, một lần này thu hoạch như thế nào? Cơ tử Y Y nghe vậy, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ bệ hạ, hôm nay thiên hạ khí vận, 7-8 phần 10 đã hội tụ ở thiên đình,
hòa vào Hạo Thiên giới bên trong. Các đại đế tộc thế gia, thánh địa, cổ lão truyền thừa, phàm là người mang hùng hậu khí vận giả, hoặc là sớm đã quy về bệ hạ dưới trướng, hoặc là số mạng đã cùng tiên đỉnh khí vận thật sâu khóa lại, lại nghĩ như trước đây như vậy, dễ dàng tìm được mới cường đại khí vận đầu nguồn, đã là khó càng thêm khó. Dạng này, Lâm Hạo gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh không sao, chuyện này vốn cũng gấp không được, còn nhiều thời gian. Thời gian đứng ở bên phía hắn. Dù sao bây giờ Diệp Phàm còn không có cơi chín con rồng kéo hồng quan tài, đi tới bắt đầu. Đúng cơ tử y y lúc này tựa hồ nghĩ tới điều gì bệ hạ, lần này đẹp đẹp ngược lại là tại trong ước vạn vạn phàm tục sinh linh, phát hiện một cái nho nhỏ kinh hỉ. A, kinh hỉ. Lâm Hạo đuôi lông mày trao lên. Cơ tử y y gật đầu, vê lên một khóa tiên quả, dùng miệng nhẹ nhàng ngậm lấy, cúi đầu đút cho Lâm Hạo, đồng thời nói: "Đẹp đẹp, nàng tại trong rất nhiều phàm tục, tìm được một cái người mang tử sắc khí vận nữ tử. Màu tím khí vận, thiên đạo quan tâm sao?" Trong mắt Lâm Hạo lướt qua một tia kinh ngạc trong phàm nhân, vậy mà cũng có thể ra dạng này khí vận chi nữ, không tệ. Nàng hiện tại ở đâu? Cơ tử y y nhẹ giải bên hông dây lụa, nàng đã bị đẹp đẹp tiếp dẫn, đang thừa độn nguyệt tiên cung đi tới Bạch Đế thành. Đợi nàng bị ma ma dạy bảo hảo quy củ sau, ta mang nàng tới yết kiến bệ hạ. Lâm Hạo nhẹ mổ cơ tử y y môi đỏ, gật đầu một cái: "Hảo, ngươi hao tổn nhiều tâm trí, nếu thật là khả tạo chi tài, thiên đình không tiếc tài nguyên." "Là, bệ hạ." Cơ tử y ôn nhu đáp ứng, lưu tiên váy chợt xuống, mềm mềm ghé ở Lâm Hạo trong ngực. Không biết bao lâu, cơ tử y ra thịt từng đỏ, đổ mồ hôi tràn trề, sợi tóc xốc xếp nằm ở vân tháp phía trên. Nhìn xem đứng dậy Lâm Hạo, âm thanh khàn khàn hỏi bệ hạ: "Ngài muốn đi đâu?" "Đi trong Bạch Đế thành dạo chơi." Lâm Hạo duỗi người một chút, xanh nhạt trường bào theo gió dương nhẹ, hắn nhìn về phía cái kia bạch ngọc tiên thành, trong mắt lóe lên một nụ cười. "Thuận tiện, đi gặp lão bằng hữu, đầu kia đại hắc cẩu." "Đại hắc cẩu?" Cơ tử y lập tức sáng tỏ là: "Đi tìm Hắc Hoàng tiền bối. Toàn bộ thiên đình có thể để cho vị này thiên đế bệ hạ lấy lão bằng hữu xứng, lại quanh năm trà trộn vào trong Bạch Đế thành, lại đặc thù rõ ràng như thế. Ngoại trừ đầu kia bị Lâm Hạo mang về, lai lịch bí ẩn, mặt dày tâm đen, ưa thích thu nhân sủng Hắc Hoàng bên ngoài, còn có thể là ai?" "Đúng, chính là đầu kia bại hoại đại hắc cẩu." Lâm Hạo cười mắng một tiếng: "Đã nhiều ngày không thấy, đi xem một chút nó lại ở nơi nào hãm hại lựa gạt." Nói xong, Lâm Hạo bước ra một bước, thân ảnh đã từ trong Trích Tinh lâu tiêu thất, chỉ có nhàn nhạt gợn sóng không gian tại trước mặt cơ tử y chậm rãi bình phục. Chương 24, rung động đấu la đại lục, thiên đế một kiếm chạm thiên hà Bạch Đế thành đến. Nghe được Khương Uyển Uyển lời nói, trong mắt Chu Trúc Thanh trong nháy mắt tràn đầy chờ mong. Nàng đối với sắp nhìn thấy tiên đình chỗ, tràn ngập tò mò. Chu Trúc Thanh vội vàng đứng lên, đi đến Độn Nguyệt Tiên Cung mũi tàu, hai tay vịn mạn thuyền, hiếu kỳ hướng phía dưới nhìn lại. Độn Nguyệt Tiên Cung đang chậm rãi xuyên qua tầng cuối cùng vân hải, vân khí như sa giống như từ hai bên tách ra, khi ánh mắt sáng tỏ thông suốt một khắc này, Chu Trúc Thanh cả người đều ngẩn ra. Không, không phải sửng sốt, là hoàn toàn từ sâu trong linh hồn bị sâu đậm rung động. Ở trước mắt nàng, ở đó vô ngần bên trên đại địa, đứng vững vàng một tòa nàng căn bản vốn không biết nên dùng cỡ nào ngôn ngữ mới có thể hình dung to lớn thành trì. Thậm chí Chu Trúc Thanh cảm thấy, cùng nói nó là một tòa thành, không bằng nói là một tòa sừng sững ở trong mây mù tiên sơn thần quốc. Một tòa do thiên địa tạo hóa cùng vô thượng bí lực cùng đúc thành kỳ tích. Bạch Đế thành, cả tòa thành trì toàn thân hiện ra ôn nhuận ngân sắc, đây không phải là thông thường màu trắng vật liệu đá, mà là một loại phảng phất ẩn chứa nguyên hoa, nội liễm thần quang ngọc thạch. Tường thành cao vút trong mây, nhìn ra chí ít có ngàn trượng cao. Phía trên điêu khắc vô số phức tạp mà huyền ảo đạo văn, dưới ánh mặt trời chảy xuôi màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Tường thành hướng hai bên kéo dài, không thể nhìn thấy phần cuối, phản phất cái này thành trì bản thân liền là một mảnh trùng điệp sơn mạch. Trong thành, lầu các cung điện tầng tầng lớp lớp, có treo ở giữa không trung, bị mây mù nâng đỡ, có cắm rễ đại địa, lại cao ngất như phong. Đến nỗi càng nhiều, Chu Trúc Thanh liền nhìn không rõ ràng, bởi vì cả tòa Bạch Đế thành bầu trời đều bị một tầng nhàn nhạt, lồng ánh sáng màu bạc bao phủ. Tiên khí lượn lờ, hào quang vạn đạo, thủy thú hư ảnh tại đám mây ẩn hiện, như có như không tiên âm đạo vận theo gió bay tới. Này, cái này hoàn toàn vượt qua thành thị khái niệm. Chu Trúc Thanh trong đầu vô ý thức thoáng qua đấu la đại lục bên trên, nàng biết tất cả kiến trúc hùng vĩ thiên đấu hoàng thành, vũ hồn thành, tinh la hoàng cung. Nhưng những cái kia cùng trước mắt tòa này Bạch Đế thành so sánh, hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Này, đây chính là Bạch Đế thành. Chu Trúc Thanh nắm thật chặt mạn thuyền, âm thanh có chút phát run. Khương Uyển Uyển nghe vậy, cười đi đến bên người nàng, cùng nàng đứng sóng vai, nhìn xem trước mắt cảnh tượng quen thuộc, trong mắt lóe lên một tia tự hào. Đúng vậy à, Bạch Đế thành, thiên đình tại Đông Hoang trọng yếu nhất cứ điểm một trong, cũng là chúng ta tương lai một đoạn thời gian nhà. Đấu la đại lục, Sử Lai Khắc học viện. T. Tiến tĩnh. Tiến tĩnh như chết. Thằng đến, bị Mã Hồng Tuấn một tiếng đổi giọng kinh hô đánh bỡ. Ta. Ông trời của ta. Ra thiên thế giới người. Vậy mà. Gọi đây là thành. Hắn mập mạp ngón tay run rẩy chỉ vào màn trời, hai mắt trợn tròn xoe, miệng há có thể nhét vào một quả trứng gà. Không chỉ là hắn, Đái Mộ Bạch, Tốt Ca, Tiểu Vũ, thậm chí ngay cả luôn luôn tỉnh táo Đường Tam, bây giờ đều lâm vào cùng một loại trạng thái đờ đẫn. Bọn hắn ngửa đầu, nhìn xem màn trời bên trong cái kia siêu việt tưởng tượng tiên thành cảnh tượng, chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân đang bị lần lượt vô tình nghiền nát. Này, cái này sao có thể tồn tại? Tốt Ca lẩm bẩm nói, cái này cần xài bao nhiêu tiền? Không, đó căn bản không phải là người có thể tạo nên a. Đái Mộ Bạch theo bản năng gật đầu một cái. Đường Tam Tử cực ma đồng, càng là không tự chủ vận chuyển tới cực hạn, trong mắt tràn đầy không dám tin rung động, muốn xác nhận đây không phải ảo giác của mình. Ngọc Tiểu Cương cũng đã triệt để tắt tiếng. Là ta điên rồi, vẫn là giả thiên thế giới người điên, cái này mẹ nó
là thành Thiên Đấu Đế Quốc, Thiên Đấu Thành, phủ thái tử. Thiên Nhận Tuyết đứng tại phía trước cửa sổ, cặp kia mỹ lệ trong mắt màu vàng nóng gắt gao nhìn chằm chằm màn trời, tròn trịa hơi hơi chập trùng. Không khó coi ra, nàng đồng dạng không bình tĩnh. Xem như Vũ Hồn Điện giáo hoàng chi nữ, mai phục Thiên Đấu Đế Quốc nhiều năm thiếu chủ, nàng cho là mình gặp qua thế gian mức cao nhất quyền thế cùng phồn hoa. Thiên Đấu Thành rộng lớn, Vũ Hồn Thành trang nghiêm cùng thần thánh, nàng cũng từng vị chi tán thưởng, cho rằng cái kia đã là nhân lực có khả năng đạt tới đỉnh phong. Nhưng bây giờ, nhìn xem tòa kia tại trong mây bạch đế tiên thành, nàng phát hiện chính mình khi xưa nhận thức là cỡ nào nhỏ hẹp, cỡ nào hết ngồi đáy giếng. Vũ Hồn Thành, Thiên Đấu Thành. Thiên Nhận Tuyết khỏe miệng lộ ra vẻ khổ sở đến cực điểm, cười cùng cái này bạch đế thành so sánh. Loại kia chênh lệch không phải lớn hay nhỏ, nhiều cùng thiếu chênh lệch, mà là phàm cùng tiên bản chất khác biệt. Bây giờ một loại khát vọng mãnh liệt trong lòng nàng sinh sôi, nàng khát vọng lực lượng như vậy, như thế thế giới giả thiên, thiên đỉnh, hạo thiên đế, giả thiên thế giới. Đột Nguyệt Tiên cũng đã bắt đầu giảm tốc, hướng về bạch đế thành danh giới một chỗ bình đài cực lớn hạ xuống. Theo khoảng cách rút ngắn, thành trì chi tiết càng thêm có thể thấy rõ ràng. Những cái kia như bạch ngọc trên kiến trúc, điêu khắc nhật nguyện tinh thần, hoa, chim, cá, sâu, tiên dân tế tự, thần ma chinh chiến đồ án, mỗi một bút đều tựa như ẩn chứa cố sự cùng sức mạnh. Đường đi rộng lớn sạch sẽ, lấy một loại nào đó ngọc thạch màu xanh lát thành, phía trên tự nhiên tạo thành vân vân. Trong thành có thể thấy được hồ nước như gương, phản chiếu lấy cung điện trên bầu trời, cũng có lâm viên khắp nơi, kỳ hoa dị thảo phát ra mông lung quang hoa. Theo Đột Nguyệt Tiên cung triệt để hạ xuống, cước đạp thực địa, Chu Trúc Thanh mới thật hơn các cảm thụ đến tòa thành trì này bất phàm. Dưới chân bạch ngọc cốt nhuận, lại cứng rắn vô cùng, ẩn ẩn có linh khí nhịp đập từ dưới chân truyền đến. Trong lúc hô hấp, trong không khí linh khí nồng nặc liền tự động tràn vào cơ thể, để cho nàng bởi vì thi triển đại hư không thuật mà tiêu hao sức mạnh đều đang nhanh chóng khôi phục. Nếu như không phải nàng đã bắt đầu tu tiên, bằng không thì hồn lực chỉ sợ đều phải tăng gọn một mảng lớn. Lúc này, nhìn xem còn tại sợ hãi than Chu Trúc Thanh, Khương Uyển Uyển bố vô nàng đầu. "Tốt, chưa từng va chạm xã hội tiểu nha đầu. Cái này khu bạch đế thành mà thôi, ngươi cứ như vậy chấn kinh, vậy chờ ngươi nhìn thấy bạch ngọc kinh, không thể ngoác mồm kinh ngạc. Bạch ngọc kinh mới thật sự là tiên nhân chi thành." Khương Uyển Uyển cười, lôi kéo còn có chút chóng mặt Chu Trúc Thanh đi xuống Độn Nguyệt Tiên Cung. "Bạch ngọc kinh mới thật sự là tiên nhân chi thành." Chu Trúc Thanh vô ý thức nỉ non. Nàng không dám nghĩ, bạch đế thành liền đã rung động như thế, cái kia bạch ngọc kinh lại nên làm như thế nào. Rất nhanh, hai người bước vào bạch đế thành, Chu Trúc Thanh cảm giác chính mình phảng phất tiến nhập một cái thế giới khác. Trong không khí linh khí nồng đậm, cơ hồ hóa sương mù. Đường đi rộng lớn sạch sẽ, đủ để dung nạp mấy chục cỗ xe ngựa song hành. Hai bên kiến trúc lộng lẫy, phong cách khác nhau, có cổ pháp đại khí, có tinh xảo lịch sự tao nhã, nhưng đều không ngoại lệ đều tản ra linh quang. Người đi đường như dệt, cơ hồ đều khí chất bất phàm. Có thân mang cổ pháp đạo bảo, có mặc hoa lệ chiến giáp, có thậm chí là không phải người hình, nhưng lẫn nhau ở chung tựa hồ có chút hài hòa. Cả tòa thành trì tràn ngập một loại cổ lão, trang nghiêm và tràn ngập sinh cơ cùng trật tự khí tức. Bất quá, những thứ này đều không trọng yếu. Chu Trúc Thanh ánh mắt trước tiên liền bị bạch đế thành bầu trời rung động cảnh tượng tóm chặt lấy. Đó là cái gì? Chỉ thấy bạch đế thành bầu trời cao hơn ngàn triệu chỗ, một đạo ngân sắc thác nước chống rông xuất hiện. Không có đầu nguồn, không có sơn mạch, cái kia mênh mông ngân hà dòng nước phảng phất là từ trên chín tầng trời trong hư vô chút xuống, rộng chừng mấy trăm trượng, như một đầu lao nhanh gào thét mênh mông, thẳng xông vào bạch đế thành không biết nơi nào, vang lên tiếng sấm nổ một dạng nổ vang. Hơi nước tràn ngập, dưới ánh mặt trời chết xạ ra thất thải nê hồng. Cái này trái ngược lẽ thường cảnh tượng, mặc dù đã đầy đủ rung động, nhưng càng làm cho Chu Trúc Thanh tâm thần rung động, là đạo kia thác nước bản thân. Thậm chí không biết có phải là ảo giác hay không, chỉ là nhìn thẳng đạo này thác nước, Chu Trúc Thanh liền cảm thấy chính mình hai mắt hơi có chút nhói nhói, phảng phất mình tại nhìn thẳng một thanh thần kiếm, kiếm khí sát ý lâm nhiên. Quân không thấy, sông lớn chi thủy trên trời tới, chạy băng băng ra biển không còn trở về. Khương Uyển Uyển có chút đắc ý nhìn xem Chu Trúc Thanh như thế nào, có phải hay không cảm thấy rất hùng vĩ? Này, đây là. Chu Trúc Thanh lòng còn sợ hãi, hiếu kỳ mở miệng. Chương 25, tiện tay một kiếm Trần Tâm hoài nghi nhân sinh, thiên đế giá lâm. Trước đây bệ hạ sơ lâm bạch đế thành lúc, hắn cảm thấy trong thành cảnh quan quá đơn điệu, thiếu điểm linh động. Khương Uyển Uyển ngẩng đầu, nhìn xem cái kia treo móc ở Cửu Thiên kiếm ý thác nước, dùng một loại chuyện đương nhiên lại dẫn vô hạn sùng kính ngựa khi nói. Thế là bệ hạ liền tiện tay hướng trên trời chém một kiếm, tiếp đó liền có đạo này Cửu Thiên kiếm mục, lại tên thiên hạ. Nay thủy vương nguyên ý này không dứt, ngày đêm chạy xiết, là ta bạch đế thành ký hiệu kỳ quan một trong. Tiện tay chém một kiếm, Chu Trúc Thanh triệt để cây gai nơi dại. Vẹn vẹn vị kia thiên đế bệ hạ cảm thấy bạch đế thành cảnh sắc đơn điệu, tiện tay một kiếm chém ra một đạo Cửu Thiên thác nước. T. Chu Trúc Thanh lần nữa ngước nhìn đạo kia thiên hạ, trong lòng rung động đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thấy lạnh cả người xông thẳng đỉnh đầu. Đây là bực nào vĩ lực, bực nào tùy tâm sử dụng. Mà giờ khắc này, Đấu La đại lục, Thất Bảo Lưu Ly Tông, kiếm Đấu La Trần Tâm, khi nghe đến Khương Uyển Uyển câu kia tiện tay chém ra một đạo Cửu Thiên chi thủy lúc, cả người liền như là bị một tia chớp bổ trúng, đột nhiên từ trên châu ngồi bắn lên. Này, cái này sao có thể? Không, tuyệt không có khả năng này. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn trời bên trong đầu kia treo ngược, tôn trào không ngừng thác nước cái kia trường từ trước đến nay không hề bận tâm trên mặt, bây giờ hiện đầy trước nay chưa có chấn kinh, hỗn loạn, khó có thể tin, cùng với một kia điên cuồng kích động. Kiếm thúc, ngươi thế nào? Chữ Phong Chí bị Trần Tâm kịch liệt phản ứng sợ hết hồn, liền đội vàng hỏi. Cốt Đấu La Cổ Dung cũng quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Dù sao hắn hiểu rất rõ chính mình bị này lão hỏa kế, chính mình bị này lão hỏa kế từ trước đến nay cao ngạo, tỉnh táo. Mặc dù màn trời bên trong thiên hà thác nước chính xác thần kỳ, rung động, nhưng cũng không nên kích động như thế à. Thậm chí là thân thể hơi hơi run run, liền cầm kiếm tay cũng đang run rẩy. Đây đối với một vị chìm đắm kiếm đạo mấy chục năm, thậm chí sớm đã kiên cố đỉnh phong đấu la đại lục kiếm đạo đệ nhất nhân mà nói, quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Trần Tâm Phảng phất không có nghe được chữ Phong Chí lời nói. Hắn toàn bộ tâm thần, tất cả cảm giác đều chết chết khóa ở đầu kia thác nước lên. Hai mắt càng là chẳng biết lúc nào đã bịt kín một tầng nhàn nhạt ngân quang, đó là hắn đem tự thân thất sát kiếm ý thôi phát đến mức tận cùng biểu hiện. Người khác chỉ là vì đạo kia cựu thiên thác nước hùng vĩ mà kinh ngạc, nhưng hắn không phải. Khán sơn không phải núi, nhìn thủy không phải thủy. Tại lúc này Trần Tâm mắt bên trong, ở trên bầu trời căn bản cũng không phải là dòng nước, mà là ước vạn đạo thuần túy đến cực hạn, lăng lệ đến cực hạn, cũng huyền diệu đến mức tận cùng kiếm ý đang lao nhanh, đang gầm thét, đang diễn dịch lấy vô tận biến hóa. Mỗi một giọt dòng nước cũng là một loại kiếm đạo lý niệm ngưng kết, mỗi một đạo dòng nước cũng là ngàn vạn kiếm ý dung hợp. Chạm, đâm, chọn, xóa, sụp đổ, điểm, treo, treo trảo. Cơ sở kiếm thức ở trong đó hóa mục nát thành thần kỳ. Gió, lôi, thủy, hỏa, hư không, tuyến nguyệt, đủ loại thuộc tính cùng ý cảnh kiếm ý xen lẫn cộng minh. Đáng sợ hơn là những thứ này kiếm ý cũng không phải là lộn xộn đắp lên. Bọn chúng lấy một loại Trần Tâm hoàn toàn không cách nào lý giải, lại cảm thấy vô cùng hài hòa, huyền ảo phương thức được ra, tổ hợp, di động, cuối cùng mới tạo thành đầu này phảng phất nắm giữ sinh mệnh, nắm giữ ý chí kiếm khí trường hạ. 3000 loại. Không, chỉ sợ 3 vạn loại, 30 vạn loại cũng không chỉ. Hơn nữa mỗi một loại kiếm ý cảnh giới đều cao đến hắn suốt đời truy cầu đều khó mà sánh bằng độ cao. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Trần Tâm thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Một sát na này, Trần Tâm cuối cùng triệt để hiểu rồi, trước đây Khương Uyển Uyển cùng Chu Trúc Thanh nói câu nói kia hàm nghĩa chân chính. Lúc đó hắn còn có chút không phục, có chút không hiểu. Bây giờ tận mắt nhìn đến cái này Cửu Thiên kiếm mục, hắn toàn bộ đã hiểu. Người không luyện kiếm, cho nên coi như trong giếng con nết nhìn trời tháng trước, chỉ biết to lớn, không biết hắn cao, không biết kỳ huyền. Nhưng ngươi nếu là giống như ta luyện kiếm, gặp hắn tựa như một hạt phù du gặp thanh thiên. Ta chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé, xem không thấy rõ cái gì là kiếm đạo chi thương khung. Tại dạng này một đầu từ vô thượng kiếm đạo chém ra thiên hà trước mặt, hắn Trần Tâm khổ tu mấy chục năm kiếm pháp, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thất sắc kiếm nói, đơn giản giống như là hài đồng cầm gậy gỗ tùy tiện qua tay, thô ráp, đơn sơ, ngực cười tới cực điểm. Phù du gặp thanh thiên. Một hạt phù du gặp thanh thiên a. Bất quá so với những người khác, ta coi như may mắn. Ít nhất ta hiểu được ta là một hạt phù du, mà không phải hoàn toàn không hiểu, hết ngồi đáy giếng trong giếng con ếch. Trần Tâm đau thương nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy tự dễ ước, nhưng cũng tràn đầy kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cũng khát vọng. Thật lâu, Trần Tâm cuối cùng lấy lại tinh thần. Hắn nhìn về phía bên cạnh mặt mũi tràn đầy quan tâm, lo nghĩ chính mình, nhưng mà hoàn toàn không hiểu ngày đó kiếm khí sông chi tráng lệ chữ Phong Chí cùng Cổ Dung. Thanh tao, Cổ Dung, ta không sao. Trần Tâm hít sâu một hơi, ta chỉ là chấn kinh. Chấn kinh. Chữ Phong Chí cùng Cổ Dung hiếu kỳ. Trần Tâm gật đầu đúng. Ở trong mắt các ngươi, cái kia thiên hà chỉ là một đầu tráng lệ thác nước, nhưng ở trong mắt của ta, đây không phải là thác nước. Đó là một vị vô thượng tồn tại, tiện tay chém ra kinh thiên kiếm khí, là vẫn còn sống, lưu động, chí cao vô thượng kiếm đạo hiển hóa. Cổ Dung cùng chữ Phong Chí nghe vậy, nghi ngờ lần nữa nhìn về phía màn trời trực tiếp, nhưng bọn hắn nhưng mặc kệ nhìn thế nào, đều chỉ có thể nhìn ra đó là một đạo tráng lệ thiên hà. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Ta biết các ngươi không hiểu. Trần Tâm một mặt nghiêm túc, ta Trần Tâm luyện kiếm một đời, tự xưng là tại kiếm đạo một đường hơi có tâm đắc. Có thể, nhưng trong thác nước này tùy ý một giọt thủy ẩn chứa kiếm ý chi thuần túy, chi thông thấu, chi huyền diệu, cũng là ta suốt đời đau khổ truy cầu mà không thể được cảnh giới. Chữ Phong Chí cùng Cổ Dung nghe vậy, nhìn xem nghiêm túc Trần Tâm, cuối cùng không còn hoài nghi. Theo bản năng, cùng nhau hít sâu một hơi. Lợi hại như vậy, dù sao đây chính là kiếm đấu la Trần Tâm, 96 cường công hệ đỉnh phong đấu la, võ hồn thất sắc kiếm, lực công kích có 102 thiên hạ, là đấu la đại lục công nhận kiếm đạo đỉnh phong một trong. Kiếm ý của hắn, cảnh giới của hắn, vậy mà không bằng trong thác nước kia một giọt nước. Này, cái này sao có thể? Vị Tiên Hạo Thiên Đế Lâm Hạo, đến tuột cùng nên mạnh bao nhiêu? Cốt Đấu La khô khốc mà hỏi thăm. Trần Tâm chậm rãi lắc đầu, ta không biết, ta tưởng tượng không ra. Nếu như ta có thể đi giả thiên thế giới, ta nhất định phải tự mình đi Bạch Đế Thành xem. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Chữ Phong Chí nhìn xem cơ hồ lâm vào điên cuồng trạng thái kiếm đấu la, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hắn chưa bao giờ thấy qua Trần Tâm thất thố như vậy, kích động như thế, như thế. Liều lĩnh. Đầu kia thác nước, vị kia thiên đế, cái kia tên là giả thiên thế giới, đến cùng ẩn chứa như thế nào sức mạnh không thể tưởng tượng được cùng cảnh giới. Toàn bộ đại sảnh lâm vào lâu dài trầm mặc. Mà lúc này, trong Bạch Đế Thành, Khương Uyển Uyển đã mang theo Chu Trúc Thanh lần nữa lên đường, tiếp tục đi tới thiên đỉnh. Bất quá hai người đi chưa được mấy bước, vung. Chu Trúc Thanh đột nhiên nghe được một tiếng chó sủa, tiếp đó liền lại nghe được tựa hồ có nhân tại phách lối, đáp ý hô to thiên đế giá lâm. Chương 26, Hắc Hoàng. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Thiên đế giá lâm. Nghe cái kia chó phách lối gọi cùng với tùy theo mà đến tiếng la, Chu Trúc Thanh trong lòng thoáng qua một vòng tò mò mấy liệt. Mà Chu Trúc Thanh trong lúc suy tư, lúc này, phía trước Bạch Ngọc Thiên Nhai hai bên đám người đột nhiên rối loạn lên. Nguyên bản trật tự tỉnh nhiên đường đi, thoáng chốc trở nên chen chúc. Vô luận là nhìn thanh lãnh như tiên cao ngạo tiên tử, vẫn là bá tuyệt một phương hung hãn cường giả, bây giờ đều trở nên vô cùng kích động, trên mặt tràn đầy khó mà ức chế hưng phấn. Là Thiên Đế bệ hạ.
Thiên, ta thế mà đuổi kịp.
Lần trước ta khổ đợi 3 năm cũng không thấy đến bệ hạ. Nhanh nhanh nhanh, hướng phía trước chậm chạm, nhưng quay qua tuyến, uy củ không thể hỏng. Cảnh tượng này, để cho Chu Trúc Thanh có chút hoảng hốt. Tại nàng trong tưởng tượng, những cường giả này hẳn là trang nghiêm, uy nghiêm, nhưng trước mắt này cảnh tượng, tựa hồ cùng vị kia Hạo Thiên Đế so sánh, bọn hắn bất quá là một đám ưa thích chính mình thần tượng phàm nhân.
Thiên Đế, đến cùng ý vị như thế nào?
Chu Trúc Thanh suy nghĩ, quay đầu muốn hỏi một chút bên cạnh Khương Uyển Uyển, nhưng nàng lại kinh ngạc phát hiện, bên cạnh mình sớm đã giống tuyết.
Đẹp đẽ tỷ.
Chu Trúc Thanh tìm một phía, rất nhanh liền tại cách đó không xa đám người chen lấn trông được đến đó đạo quen thuộc thân ảnh màu đỏ. Chỉ thấy Khương Uyển Uyển bây giờ đứng tại đám người hậu phương, cố gắng nhón chân, một tay khẽ vuốt ngực, trên gương mặt hiện ra hai xóa hưng phấn đỏ ửng, cặp kia lúc nào cũng mang theo vài phần lười biếng cùng ngạo nghễ đôi mắt đẹp, sáng kinh người.
Ai?
Chu Trúc Thanh trợn mắt hốt mồm. Đây vẫn là nàng nhận biết cái kia đẹp đẹp tỷ sao? Cái kia mặc dù bình dị gần gũi, nhưng trong xương cốt cũng không ý thức lộ ra tự tin vô cùng cùng cao ngạo nữ tử. Chu Trúc Thanh trong lúc nhất thời, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Có thể để cho đẹp đẹp tỷ cũng thiên đế thất thố như vậy, đến tột cùng lại là cỡ nào phong thái? Đấu La đại lục, Thiên Đấu Đế quốc hoàng cung chỗ sâu. Thiên Nhận Tuyết tự mình đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn trên trời màn trời. Cuối cùng, muốn gặp được người trong truyền thuyết kia Hạo Thiên Đế sao? Thiên Nhận Tuyết thấp giọng tự nói, trong đôi mắt thoáng qua một tia thần sắc phức tạp khó hiểu. Có hiếu kỳ, có xem kỹ, có thân là thiên sứ chi thần truyền thừa giả kiêu ngạo, cùng với một kia ẩn ẩn chờ mong. Nàng rất muốn biết, cái kia có thể tiện tay chém ra thiên hạ, có thể để cho Chu Trúc Thanh chỗ già thiên thế giới người đều như vậy cuồng nhiệt tồn tại, đến tột cùng là dáng dấp ra sao? Là uy nghiêm như thần, là bá tuyệt thiên hạ. Sử Lai Khắc học viện,
Thiên Đế,
vị kia Thiên Đế phải xuất hiện sao? Linh Vinh Vinh có chút nhỏ kích động bắt được bên cạnh Tiểu Vũ cánh tay, dùng sức lung lay Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, ngươi nói Lâm Hạo hội trưởng cái dạng gì? Ta làm sao có thể biết? Tiểu Vũ cũng là một mặt hiếu kỳ. Nhưng có người chờ mong, có người thì chỉ thấy bây giờ gái một bạch khoanh tay đứng tại chỗ xa xa, sắc mặt tâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm màn trời bên trong Chu Trúc Thanh, cái kia mang theo hiếu kỳ cùng mong đợi bên mặt, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ bực bội cùng để ý gử, có thể nhìn thấy Chu Trúc Thanh muốn phục thị cái vị kia Thiên Đế bệ hạ. Gái một bạch lạnh rên một tiếng, tự tin nói nhỏ, mặc dù thực lực ta không sánh bằng ngươi, nhưng mà tướng mạo, để cho ta nhìn một chút, ngươi có ta hay không một nửa soái. Đông Hải Thành, Đông Hải Học Viện. Đường Vũ Lân có chút buồn bực liếc qua bên cạnh Cổ Nguyệt. Kể từ trong màn trời truyền ra Thiên Đế giá lâm tin tức, Cổ Nguyệt liền phảng phất biến thành người khác vậy, hai tay nắm lấy hành lang lan can, cặp kia trong mắt màu tím gắt gao nhìn chằm chằm màn trời, tựa hồ hoàn toàn không để ý đến hắn tồn tại. Cái này khiến Đường Vũ Lân trong lòng không biết vì cái gì có chút cảm giác khó chịu. Hắn biết miệng, cố ý dùng không đếm xỉa tới giọng nói Cổ Nguyệt, ngươi kích động cái gì sao a? Vị kia Hạo Thiên Đế thế nhưng là chấn áp một thời đại tồn tại, loại này cấp bậc lao quái vật, nhất định là một tóc trắng xóa, tràn đầy nếp nhăn lao đầu bộ dáng. Một cái lao đầu tử mà thôi, có gì đáng xem? Cổ Nguyệt Na nghe vậy, chẳng cái này không kiến thức Đường Vũ Lân một mắt. Nàng thân là Ngân Long Vương, tinh tường biết thần sẽ không giả, mà cái kia thế năng không nhìn hai loại thời gian pháp tắc Hạo Thiên Đế mạnh bao nhiêu, nàng không rõ ràng. Dù sao không có thật sự gặp qua đối phương ra tay, nhưng Cổ Nguyệt Na đoán chừng, hẳn sẽ không so thần yếu a. Gia Thiên Thế Giới, Bạch Đế Thành, Bạch Ngọc Thiên Ngai. Lúc này, đám người chen lần phía trước nhất, đột nhiên chuyển đến một tiếng kinh hô.
Thiên Đế, tới rồi sao?
Chu Trúc Thanh nghe đám người kinh hô, tim đập không tự chủ được tăng nhanh mấy phần. Nàng nhón chân lên, cố hết sức nhìn ra xa. Cuối cùng, nàng nhìn thấy tại Bạch Ngọc Sạn Đạo phía trước nhất góc rẽ xuất hiện, lay động một cái lấy lông sủ thân ảnh màu đen. Đó là một đầu đại hắc cầu, toàn thân lông tóc đen nhánh bóng loáng, hình thể cường tráng như trâu, mặc một đầu quần của hoa, người lập ngẩng đầu đỡ ngực, vênh váo tự đắc, nửa chọc cái đuôi nô lên lão cao. Bước lục thân bất nhận bước chân, nên ngang đi ở thiên nhai trung ương, thỉnh thoảng còn dừng lại cất bộ, hướng về phía hai bên kích động đám người bông mà kêu lên một tiếng, trên mặt chó lại nhân tính lộ ra mấy phần đắc ý cùng hưởng thụ thần sắc. Một đôi mắt chó phản phất tại kiểm duyệt lấy thần dân của mình. Chu Trúc Thanh, bây giờ Chu Trúc Thanh ngây ngẩn cả người, cái chán phảng phất có một loạt hát tuyến buông xuống.
Không sẽ a,
Thiên Đế đại nhân lại là một con chó. Ý nghĩ này để cho cả người nàng đều cứng lại. Chu Trúc Thanh chỉ cảm thấy chính mình ngộng tiêu tan, trong mình tưởng tượng cái vị kia Hạo Thiên Đế Lâm Hạo bệ hạ hẳn là một vị đỉnh thiên lập địa, khí thôn hoàn vũ, uy vũ tuyệt luân thế gian cường giả, có thể là bá khí vô song đế vương, có thể là phiêu giật xuất trần tiên nhân, có thể là sâu không lường được cẩn giả. Cho dù là một cái giả lọm khổng lão giả, nàng cũng cảm thấy mình có thể tiếp nhận. Dù sao thế gian ai có thể không lão, nhưng ít nhất đã từng phong hoa tuyệt thế. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không nên là một đầu tư thế đi lớn lối như thế, đắc ý mặc quần cọc hoa đuôi trọc đại hắc cầu a. Nhưng mà ngay tại Chu Trúc Thanh tam quan gặp kịch liệt xung kích, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, thậm chí bắt đầu suy xét Thiên Đế sẽ có hay không có đặc thù gì đam mê lúc, người cái ngốc cầu, từng tiếng càng bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ tiếng cười mắng, đột nhiên từ chó đen sau lưng chuyển đến. Ngay sau đó, ngao, tại trong một tiếng khoa trương rú thảm, vừa mới còn vênh vang đắc ý đại hắc cầu, cứ như vậy hóa thành một đạo màu đen đường vòng cung, dứt khoát bay ra ngoài.
Phù phù,
nó lấy một cái vô cùng tiêu chuẩn ngã gục tư thế, ngã ở thiên nhai bên cạnh trên đồng cỏ. Con chật vật lăn lông lốc vài vòng, dính một thân bụi cỏ bụi đất. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, bao quát Chu Trúc Thanh. Tiếp đó, không biết là ai không nhịn được trước phốc phốc một tiếng bật cười. Hắc Hoàng đại nhân, vẫn là như vậy. Khương Uyển Uyển cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Chu Trúc Thanh cũng đang cười lấy, đồng thời nghe được Khương Uyển Uyển lời nói sau cũng hiểu rồi, là chính mình nghĩ sai. Thì ra đầu này chó đen không phải Thiên Đế bệ hạ, mà là Hắc Hoàng. Nhưng rất nhanh, Chu Trúc Thanh nụ cười im bặt mà dừng. Toàn bộ ánh mắt đều bị Bạch Ngọc Thiên nhai góc rẽ đi ra thân ảnh, vững vàng hấp dẫn. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Chương 27, Hạo Thiên Đế, Lâm Hạo. Nhìn xem người tới, Chu Trúc Thanh ngây dại. Môi đỏ khẽ nhếch, trong trẻo lạnh lùng đôi mắt tràn đầy ước mơ, trắng non gương mặt hiện lên một mặt chiều hồng. Người tới tóc bạc như nguyệt quang ngưng sương, không nhiễm bụi trần, xanh nhạt trường bào tại trong gió nhẹ nhẹ phẩy. Chỉ là đứng ở nơi đó, không cần tận lực khoa trường, liền phảng phất đã trở thành thiên địa trung tâm. Thế gian vạn vật tự nhiên hướng hắn triều bái. Mặt mũi của hắn, Chu Trúc Thanh tìm không thấy từ ngữ thích hợp để hình dung. Mày như núi xa, cũng không lộ ra nữ khí, ngược lại lộ ra một loại duyệt tận thiên phàm sau tang thương. Áo thêu dạ hành nhân thiếu biết, thiên hạ nhân gian bạch đi lang. Đấu La đại lục, Thiên Đấu hoàng cung chỗ sâu. Tự mình đứng ở trước cửa sổ thiên nhật tuyết, nàng nhìn trên trời màn trời bên trong đạo thân ảnh kia, cả người cứng đờ. Trong mắt màu tím, con ngươi hơi hơi phóng đại, hô hấp không tự chủ dồn dập lên, ngón tay dài nhọn siết chặt song cửa sổ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Ngoài cửa sổ gió nhẹ lướt qua nàng rực rỡ mái tóc dài và nóng, mấy sợi sợi tóc dán tại hơi hơi phiếm hồng trên gương mặt, nàng lại không hề hay biết. Vị này chính là Hạo Thiên Đế Lâm Hạo. Thiên Nhận Tuyết thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia chính nàng cũng chưa từng phát giác run rẩy. Thiên Nhận Tuyết tự hỏi, mình đã từng thấy quá nhiều dung mạo xuất chúng người. Thiên đấu trong hoàng thất những cái kia tự xưng là phong lưu hoàng tử quý tộc, vũ hồn điện trung anh võ anh tuấn trẻ tuổi tài tuấn, thậm chí ngay cả nàng đã từng giả trang Tuyết Thanh Hà, cũng là ôn nhuận nho nhã, dáng vẻ đường đường. Nhưng ở này phía trước, Thiên Nhận Tuyết vẫn cho là vấn đề gì mỹ nhân, là đối với nữ tử dành riêng hình dung tử. Nhưng bây giờ, màn trời bên trong đạo kia xanh nhạt thân ảnh, Thiên Nhận Tuyết lần thứ nhất biết rõ, mỹ nhân thì ra không chỉ là bị nữ tính độc chiếm, dung mạo như vậy, mỹ nhân có thể say mỹ nhân tâm. Trong lúc nhất thời, Thiên Nhận Tuyết cảm thấy mình tim đập tại gia tốc, một loại xa lạ, khó có thể dùng lời diễn tả được cảm xúc ở trong lòng phun trào. Không chỉ là Thiên Nhận Tuyết, thời khắc này bị Đông, Vương Đông Nhi, Vương Thu Nhi, Cổ Nguyệt Na, Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ cũng giống như thế. Sử Lai Khắc học viện, trời ạ! Ninh Vinh Vinh hai tay che lấy miệng nhỏ, một đôi mắt to trợn lên tròn vo, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy khó có thể tin dung động cùng kinh diễm. Cái này, đây chính là Thiên Đế bệ hạ. Lâm Hạo, Ninh Vinh Vinh âm thanh đều có chút lơ mơ. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ ngươi thấy được sao? Ta tiên, trên đời này tại sao có thể có dạng này người? Tiểu Vũ đồng dạng ngơ ngác nhìn trời màn, cặp kia màu hồng phấn trong đôi mắt tràn đầy mê ly. Ta đột nhiên thật hâm mộ Chu Trúc Thanh a. A. Linh Vinh Vinh sững sờ, nhưng rất nhanh bừng tỉnh chính xác a. Linh Vinh Vinh con mắt tỏa sáng chút, rõ ràng nếu là bị tuyển đi phục thị Thiên Đế bệ hạ, đó không phải là nói, nàng về sau có thể thường xuyên nhìn thấy vị này Hạo Thiên Đế, có thể cách hắn gần như vậy. Trời ạ, nếu là ta nguyện ý dùng Thất Bảo Lưu Ly Tông toàn bộ tài phú đổi cơ hội này. Hai thiếu nữ nói nhỏ, hoàn toàn không có hạ giọng. Cách đó không xa, Tuska sắc mặt bá mà trắng. Hắn kinh ngạc nhìn Linh Vinh Vinh cái kia hưng phấn gương mặt xinh đẹp, cùng với trong mắt không che giấu chút nào ước mơ cùng hâm mộ, không khỏi cảm thấy tim có chút đau buồn. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện cổ họng khô chát chát, một chữ cũng nhả không ra. Mà đổi thành một bên, sắc mặt Đường Tam đồng dạng khó coi. Hắn chăm chú nhìn Tiểu Vũ ửng đỏ gương mặt, ánh mắt mê ly, nhìn xem nàng cùng Linh Vinh Vinh xì xào bàn tán lúc cái kia không tự giác toát ra hướng tới. Trong ngay mắt, trong mắt Đường Tam tràn đầy địch ý. Lâm Hạo, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Mà đái một bạch nỗi khổ trong lòng mượn càng lớn. Ngay tại phút chốc phía trước, hắn còn tại tự tin nói nhỏ, muốn nhìn một chút vị kia Hạo Thiên Đế có hay không chính mình một nửa soái. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ, nếu đối phương là cái tóc bạc hoa dâm láo giả, hắn nên như thế nào rộng lượng mà tỏ vẻ lý giải. Nếu đối phương tướng mạo bình thường, hắn nên như thế nào duy trì chính mình tinh la hoàng tử kiêu ngạo. Nhưng thực tế, cho hắn hung hăng một cái tát, không, là giảm chiều không gian đả kích. Khi Lâm Hạo thân ảnh xuất hiện tại màn trời bên trong nháy mắt, đái một bạch tất cả tự tin, tất cả kiêu ngạo, tất cả tương đối tâm tư, đều trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Đái một bạch tự nhận tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm, tại Tinh La Đế quốc cũng là vô số quý tộc thiếu nữ hâm mộ đối tượng. Nhưng cùng vị kia Hạo Thiên Đế so sánh, dù là hắn đối với Lâm Hạo có địch ý, nhưng mà hắn cũng thực sự giấu không được lương tâm, nói đối phương không có chính mình soái, càng làm cho hắn lòng như lao cắt, là màn trời bên trong Chu Trúc Thanh phản ứng. Vị hôn thê của hắn, bây giờ nhìn qua Hạo Thiên Đế ánh mắt, là hắn chưa từng thấy qua si mê, ước mơ, thậm chí là ngưỡng mộ. Trong lúc nhất thời, ba cái thất hồn lạc phách nam nhân bất chi bất giác lại tiến tới một chỗ ngóc ngách. Đái một bạch ngồi xổm trên mặt đất, âm thanh buồn buồn chút rõ ràng. Vinh Vinh, Tiểu Vũ, các nàng không phải người như vậy, đúng không? Các nàng sẽ không chỉ nhìn bề ngoài, đúng không? Đường Tam dựa vào tường, tự tin vô cùng. Tiểu Vũ cùng ta thanh mai trúc mã, sao lại bị một bộ bề ngoài mê hoặc? Út Ca cũng dùng sức chút gật đầu. Vinh Vinh tính tình sinh động, nhưng rất lý trí, tuyệt sẽ không nông cạn như thế. Đái lão đại, phải kiên cường a. Đường Tam vô đái một bạch bà bay. Út Ca cũng là như thế kiên cường a, đái lão đại. Lập tức hai người tự tin rời đi, chỉ còn lại đái một bạch một người thảo. Đông Hải Thành, Đông Hải Học Viện. Đường Vũ Lân bây giờ cũng phục, than nhẹ bạch tí quý công tử, xấu hổ mà chết trích tiên nhân. Hắn nhìn lấy thiên hạ, các nàng xem lấy hắn. Bây giờ, Đường Vũ Lân một tia ghen tị tâm tư cũng không có, dù sao hoàn toàn không cách nào so sánh được.
Gia Thiên thế giới, Bạch Đế Thành, Bạch Ngọc Thiên Ngai. Lâm Hạo nhìn xem chung quanh đám người trẻ lớn, cùng với Sái Bảo Hắc Hoàng. Hắn vốn chỉ là muốn tìm Hắc Hoàng ôn chuyện một chút, dù sao vị này đại hắc cầu trước đây bị hắn từ Tử Sơn mang ra sau, tại hắn chưa thành đế phía trước, giúp hắn không ít việc. Đồng thời, Lâm Hạo cũng chuẩn bị xem, có thể hay không liên hệ hắn vị chủ nhân kia, cùng nhau diệt trừ Bất Tử Thiên Hoàng. Dù sao bây giờ chính mình, chính là lúc tuổi già, khí huyết suy bại lúc, đối phương hẳn là mười phần tâm động. Đã như vậy, không bằng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giữ lại sớm muộn cũng là tai họa. Kết quả không nghĩ tới hắn vừa tới, đầu này đại hắc cẩu liền như thế cao giọng hô to: "Ngươi đầu này ngốc cẩu, lần sau lại làm loại chuyện này, đừng trách ta hâm cho ngươi, ăn thịt chó." Hắc hắc. Hắc Hoàng hèn mọn nở nụ cười Lâm Hạo: "Xem ở ta lúc đầu cho ngươi dắt mái phân thượng, để cho ta mượn ngươi quang a. Ta nhất thiết phải làm cho những này nhân loại ngu xuẩn, thật tốt chiêm ngưỡng bản đại gia phong thái. Khi đó không chừng liền có người có thể tuệ nhãn thức châu, nhìn ra bản đại gia bất phàm, chủ động yêu cầu làm bản đại gia nhân sủng đâu. Ngươi cái ngốc cẩu, ngươi còn không biết xấu hổ nói dắt mái." Lâm Hạo vừa mở miệng, nhưng một giây sau, hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Đế Thành bên ngoài vô tận thiên cung. Giữa các vì sao, mấy đạo bóng tối đứng sừng sững, tư thái của bọn hắn khác nhau, rõ ràng đều không phải là nhân tộc. Nhìn xem Lâm Hạo, thấp giọng nghị luận vị này Hạo Thiên Đế Lâm Hạo, quả nhiên đã khí huyết suy bại, lại cũng không còn đỉnh phong chi thái. Cổ Hoàng đại nhân chờ đợi cơ hội, rốt cuộc đã đến, muốn kiềm chế không được sao? Bất quá không nghĩ tới, trước tiên người tới lại là Thái Sơ Cổ Quáng. Chương 28, Trung Đồng. Kỳ Lân Cổ Hoàng ngươi, mang thật bẩn. Một đám dương nghiệt, ai cho phép các ngươi ra Thái Sơ Cổ Quáng? Trong Bạch Đế Thành, Bạch Ngọc Thiên ngay phía trên, Lâm Hạo thậm chí không có ngẩng đầu, chỉ là hướng về phía hư không phương hướng, kim sắc trùng đồng tùy ý nhìn lướt qua. Không thấy bất luận cái gì pháp lực ba động, không có rực rỡ thần quang, không có đạo tắc xen lẫn. Nhưng sâu trong hư không, giữa các vì sao, cái kia mấy đạo bóng tối tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình đột nhiên không động được. Không, không phải không cách nào chuyển động, là tồn tại bản thân đang bị xóa đi. Lân phiến chóc từng mảng, huyết nhục tan rã, xương cốt phong hóa, toàn thân hóa thành nhỏ nhất bụi trần, tiếp đó bụi trần lại phân giải, trở thành càng trụ của hạt, cuối cùng ngay cả hạt đều tiêu tan. Chớp mắt, vẹn vẹn trong nháy mắt, tinh thần chỗ mấy đạo bóng tối hoàn toàn biến mất, liền một tia khí tức cũng chưa từng lưu lại, phảng phất bọn hắn chưa từng tồn tại. Cho tới giờ khắc này, Lâm Hạo thanh âm bình tĩnh mới vang lên lần nữa, xuyên qua hư không, quanh quẩn tại Thái Sơ Cổ Quáng. Thi Hoàng, Hoàng Kim Cổ Hoàng, lần sau nhớ ký tự mình đến. Nhưng mà nghe được Lâm Hạo âm thanh, Thái Sơ Cổ Quáng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Thằng đến cảm nhận được Lâm Hạo thần niệm rời đi, Thái Sơ Cổ Quáng trong nháy mắt vang lên âm thanh giận dữ. Dừng. Hạo Thiên Đế, ngươi khí huyết suy bại, lại cũng không còn định phong chi thái, lại còn dám khiêu khích ta Thái Sơ Cổ Quáng, ta tất sát ngươi. Hắn mấy ngàn năm chưa từng ra tay, sợ là sớm đã trong năm tháng mài đi góc cạnh. Cho dù thành đế, cũng chạy không thoát thời gian ăn mòn. Chư vị, bây giờ nói cái này, vừa mới Lâm Hạo tại lúc, ta sao không thấy chư vị mở miệng? Có năng lực đi Bạch Đế thành hô. Kỳ Lân Cổ Hoàng ngươi, Đấu La đại lục, Sử Lai Khắc học viện. A, vị kia Thiên Đế bệ hạ vừa rồi. Đường Tam cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm màn trời bên trong Lâm Hạo cái kia tùy ý một mắt hắn giống như hướng về phía bầu trời, liếc mắt nhìn. Ngọc Tiểu Cương gật gật đầu chính xác liếc mắt nhìn, nhưng trong này cái gì cũng không có. Hẳn là vô ý thức a. Flander, Ma Hồng Tuấn, Uca bọn người nghe Ngọc Tiểu Cương phân tích, vô ý thức gật gật đầu. Dù sao chỉ là liếc mắt nhìn, ngoại trừ vô ý thức, chẳng lẽ còn có thể bằng cái nhìn này liền chôn vùi một đám cường giả? Làm sao có thể? Linh Binh Binh lúc này thì đột nhiên thở nhẹ một tiếng chờ đã. Các ngươi nhìn Lâm Hạo bệ hạ ánh mắt, đám người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy màn trời trong tấm hình, Lâm Hạo tại liếc nhìn hư không lúc, cặp kia nguyên bản thâm thúy như sao trong đôi mắt, chỗ sâu trong con ngươi nổi lên một tia kim sắc quang mang. Quỷ dị hơn là, con ngươi tựa hồ trung điệp, trung đồng. Ngọc Tiểu Cương hơi kinh ngạc, đây là một loại đặc thù nào đó hồn kỹ? Ách, pháp thuật sao? Đường Tam nhưng lại đăm chiêu, chẳng lẽ là giống như ta Tử Cực Ma Đồng đồng tử loại năng lực? Cũng không biết, ta Tử Cực Ma Đồng cùng Lâm Hạo trùng đồng so, sẽ kém bao nhiêu? Mà Đái Một Bạch thì vẫn như cũ ngồi xổm ở xó xỉnh, sắc mặt xanh lét, trong miệng không biết đang nói thầm cái gì đó. Gia Thiên Thế Giới, Bạch Đế Thành. Lâm Hạo thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý những cái kia tôm tép nhãi nhép. Vốn là nghĩ dạo chơi hứng thú đã bị đánh gây, dù sao những thứ này thái cổ dư nghiệt tất nhiên giáng đến, làm sao có thể chỉ chết mấy cái dò đường là đủ rồi. Xem ra mấy ngàn năm không có ra tay, thật là để cho bọn hắn đều quên thực lực của ta đâu. Lâm Hạo khẽ gật đầu một cái, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ, lại làm cho một bên Hắc Hoàng không tự giác rụt cổ một cái. Đi thôi. Lâm Hạo đối với Hắc Hoàng đạo, bước ra một bước. Không có không gian ba động, không có đạo văn lấp lóe, một người một chó cứ như vậy hư không tiêu thất ở Bạch Ngọc Thiên Nhai phía trên. Mà thẳng đến Lâm Hạo tiêu thất, đám người chung quanh vẫn không có nói chuyện, nhao nhao nhìn qua hắn rời đi phương hướng, trong mắt tràn đầy ước mơ. Lại qua thật lâu, người chung quanh lúc này mới lấy lại tinh thần, nhao nhao sợ hãi thán phục. Đây chính là Thiên Đế bệ hạ, thế gian tối kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Trung Đông vốn là vô địch lộ. Mà Khương Nguyện Nguyện lúc này cũng lấy lại tinh thần tới, nàng hít sâu một hơi, lần nữa nhìn một chút Lâm Hạo biến mất phương hướng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh Chu Trúc Thanh. Chỉ thấy vị này thiếu nữ tóc đen, đồng dạng si ngốc nhìn qua Lâm Hạo biến mất phương hướng, trong trẻo lạnh lùng trong đôi mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, trắng non trên gương mặt đỏ ửng chưa tiêu. Môi đỏ khẽ nhếch, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Khương Nguyện Nguyện ho nhẹ một tiếng. A. Chu Trúc Thanh đột nhiên giật mình tỉnh giấc,
lập tức nhìn xem bên cạnh giống như cười mà không phải cười Khương Nguyệt Uyển, giống như là làm chuyện trái lương tâm gì bị bắt lại, gương mặt đằng mà đỏ hơn, vội vàng túi lầu xuống. "Đúng, thật xin lỗi, đẹp đẹp tỷ, ta..." "Được rồi được rồi." Khương Nguyệt Uyển bật cười, khoát tay áo lần thứ nhất nhìn thấy bệ hạ người, cơ hồ đều là ngươi bộ dáng này, ta cũng đã quen. Bất quá nàng lời nói xoay chuyển, nghiêm mặt nói tiểu nha đầu, cũng đừng chỉ biết tới phạm hoa si. Nhớ đến học Bạch Ngọc Kinh quy củ, mấy người bị dạy dỗ tốt, thông qua khảo hạch, ngươi liền có thể chân chính lên tới Bạch Ngọc Kinh phụng dưỡng. Khi đó, ngươi có thể thường xuyên nhìn thấy bệ hạ, thường xuyên nhìn thấy Lâm Hạo. Chu Trúc Thanh nghe vậy, vội vàng dùng lực gật đầu một cái, trong mắt tràn đầy đấu trí, ta biết rõ đẹp đẹp tỷ, ta nhất định sẽ cố gắng học tập Bạch Ngọc Kinh quy củ. Nếu như nói phía trước, Chu Trúc Thanh đối với trở thành thiên đình thị nữ, phục thị Lâm Hạo, còn có một chút như vậy mâu thuẫn cùng bất an, nhưng bây giờ, phần kia mâu thuẫn sớm đã tan thành mây khói, thay vào đó là một loại trước nay chưa có chờ mong. Bất quá rất nhanh, Chu Trúc Thanh lại bỗng nhiên lắc đầu, lại chụp tự chụp mình đỏ ửng gương mặt, thầm nghĩ: "Chu Trúc Thanh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi là tới tu hành trở nên mạnh mẽ, là vì thay đổi vận mệnh, không phải là vì thiên đế bệ hạ mới cố gắng. Tốt, chớ suy nghĩ bậy bạ." Lúc này, Khương Nguyện Nguyện cười vuốt vuốt Chu Trúc Thanh tóc: "Đi thôi, ta trước tiên dẫn ngươi đi thiên đỉnh trụ sở bảo đến, sau đó có nhiều thời gian nhường ngươi từ từ suy nghĩ." Là, rất nhanh, hai người rời đi Bạch Ngọc Thiên Ngai, hướng về Bạch Đế Thành chỗ sâu đi đến. Càng đi trong thành đi, trung quanh kiến trúc càng ngày càng to lớn. Cao vút trong mây tháp lâu, lơ lửng giữa không trung cung điện, chảy xuôi thần tuyển lâm biên, khắp nơi có thể thấy được. Trên đường phố người đi đường như dệt, các tộc tu sĩ hỗn tạp, nhưng trật tự tự nhiên, thỉnh thoảng có thiên đình tuần tra ngân giáp vệ đội đi qua, khí tức lâm nhiên. Ước chừng đi nửa canh giờ, phía trước cảnh tượng sáng tỏ thông suốt. Đó là một mảnh vô cùng rộng lớn bạch ngọc quảng trường phần cuối, 9 tòa thông thiên tháp lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng vân tiêu. Chu Trúc Thanh con người đột nhiên co lại, cả người đứng chết chân tại chỗ. Cái kia 9 tòa tháp, mỗi một tòa đều cao tới mấy ngàn trượng, toàn thân từ không biết tên thần ngọc đúc thành, chảy xuôi nhàn nhạt trắng muốt lộng lẫy. Thân tháp trải rộng huyền ảo đạo văn, khi thì hiện lên chân long, thần hoàng, kỳ lân mấy người tiên linh hư ảnh, vờn quanh thân tháp xoay quanh. Ngọn tháp không trong mây tầng chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được có tinh thần vờn quanh, nhật nguyệt đồng huy dị tượng tại đỉnh tháp hiện ra. 9 tháp hiện lên cựu cung phương vị sắp xếp, giữa hai bên có thần hồng tương liên, cấu thành một cái vô cùng to lớn trận pháp. Vẹn vẹn đứng tại dọc theo quảng trường, Chu Trúc Thanh đều có thể cảm nhận được cái kia trận pháp tản ra áp lực mênh mông, phảng phất đối mặt cựu thiên tinh hà, lại như ngước nhìn bạn cổ thương khung. Cái này, đây chính là thiên đình trụ sở. Chu Trúc Thanh âm thanh phát run.